Chương 455, thất thế, Cửu Long sát kiếp, côn bằng bí pháp lại xuất hiện. Chương 455, thất thế, Cửu Long sát kiếp, côn bằng bí pháp lại xuất hiện. Ầm ầm. Tận cùng vũ trụ, một mảnh lôi hải trùng trùng điệp điệp, chớp mắt là tới. Vô số hừng hực tiệm điện xẹt qua bầu trời, chiếu sáng đen kịt tinh không, làm đây hết thể dừng lại trở thành vĩnh hằng. Tốt giảo hoạt tiểu xuất sinh, còn muốn mượn tiên kiếp trong tay, làm chúng ta tạm thời tránh lui. Một tên đạo bào lão giả sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị quát lớn. Tiên tôn tiên kiếp uy lực kinh khủng, cho dù mạnh như bọn hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao lục chuyển tiên tôn tuy mạnh, thế nhưng cùng rộng lớn thiên địa so sánh, nhưng căn bản tính không được cái gì. Hơn nữa tiên tôn lôi kiếp chính là thiên đạo hình phạt chi lực cụ hiện, uy lực quả thực kinh khủng không biên giới. Nếu như bọn hắn một khi bị cuốn vào tiên kiếp bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lục Viễn đạo hữu đây là muốn liều mạng. Cổ Huyền mấy người sắc mặt nghiêm trọng, minh bạch Lục Viễn dự định. Dưới tình huống bình thường tiên tôn đột phá lúc, cần làm tốt các loại chuẩn bị cùng thủ đoạn, mới dám dẫn động tiên kiếp giáng lâm. Nhưng Lục Viễn cưỡng ép độ kiếp, rõ ràng là muốn từ thập tử vô sinh tuyệt lộ bên trong giết ra một chút hy vọng sống. Giang giác, tất cả mọi người không có phản ứng thời gian, những cái kia lôi hải từ không trung chút xuống, tựa như thiên hà chạy ngược, đem chọn cái táng tiên cốc đều chìm không ở bên trong. Tại cái này mảnh lôi hải cọ rửa dưới, hư không vỡ vụn, ngôi sao chôn bụi. Rất nhiều ngày thần quân đoàn chân tiên cường giả tránh không kịp, vẹn vẹn chỉ là đụng phải mấy sợi lôi hồ, thân thể liền chống không tan biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua một dạng. Đến mức cái kia năm vị lục chuyển tiên tôn cùng với Cổ Huyền mấy người, đối với cái này cũng là tránh như xa hạn, dùng hết các loại thủ đoạn bảo toàn bản thân. Đây là thiên phạt, cũng không phải đùa giỡn. Tu tiên giả độ kiếp lúc, tiên nhân giao cảm, pháp tắc hỗn loạn. Nếu như người ngoài tùy tiện can thiệp lôi kiếp, không chỉ có sẽ đưa tới hai vạ bất ngờ, bị lôi kiếp trách phạt, hơn nữa còn sẽ làm lôi kiếp uy lực cùng quy mô gia tăng gấp bội không thôi. Cho dù thiên thần tộc đối Lục Viễn hận thấu xương, hận không thể đem nó giết cho thống quái chi, giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Đi mau. Đám người đằng không mà lên, hóa thành ngàn vạn hồ quang, lui tới khu vực an toàn, cái này lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía Táng Tiên Quốc bên trong. Nhưng Lục Viễn không có trốn. Thiên kiếp giáng lâm thời gian, sẽ một mực khóa chặt tu tiên giả khí tức. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, hoặc trốn vào thế giới khác vị diện đều vô dụng, biện pháp duy nhất chính là ngăn kháng. Giống. Ngập trời trên lôi hải, đột nhiên truyền ra một trận long hống âm thanh. Chỉ thấy vô số lôi đỉnh xen lẫn tại cùng một chỗ, hình thành chín đầu thái cổ chân long. Cái này mấy đầu chân long sinh động như thật, thân hình đều cố, vốn lượn cường tráng như dãy núi trên thân thể, trải rộng kim sắc long lân, tản ra bàng bạc uy áp. Mới vừa xuất hiện, liền đằng không mà lên, ngao du cửu thiên phía trên, quấy đẩy trời phong vân. Lôi kiếp thông linh, hóa hình chân long, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long thiên kiếp? Đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chín đầu chân long, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bởi vì cho dù cách lấy xa xôi khoảng cách, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt bàng bạc long uy. Đặc biệt là thanh giao lão tổ người mang một ít thái cổ long tộc huyết mạch, đối long tộc uy áp cực kỳ nhạy bén, so với bất luận kẻ nào đều hiểu trước mắt cái này chín đầu chân long chỗ kinh khủng. Chân long thiên kiếp kinh khủng tuyệt luân, tục truyền một chút tuyệt thế thiên kiêu tư chất quá mức yêu nghiệt, không làm thiên đạo dung thân, mới sẽ đưa tới kiếp nạn này. Cổ Huyền tâm tình nặng nề, ngữ khí phức tạp nói: "Thiên phú yêu nghiệt đến nhường thiên đạo đều cảm thấy uy hiếp, đây là khái niệm gì?" Nguyên nhân chính là như thế. Chân long thiên kiếp xa so với phổ thông thiên kiếp càng kinh khủng, cơ hồ là hữu tử vô sinh cục diện, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, có thể vượt qua kiếp nạn này thiên tiêu, đều không vượt qua ra năm ngón tay số lượng. Huống chi dựa theo cổ tịch ghi chép, những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt đột phá lúc, thiên địa lôi kiếp cũng nhiều nhất hóa hình thành một con chân long mà thôi. Có thể Lục Viễn vừa lên đến chính là chín đầu chân long, rõ ràng là không cho hắn bất luận cái gì đường sống. Cửu Long thiên kiếp, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên lục chuyển tiên tôn mặt lộ vẻ cười lạnh, căn bản không cho rằng Lục Viễn có thể vượt qua kiếp nạn này. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Minh công tử năm đó đột phá lúc, cũng chỉ dẫn tới 6 đầu chân long mà thôi. Một tên trên người mặc kim giáp, tựa như thiên thần tại thế lục chuyển tiên tôn khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Kẻ này thiên phú không tồi, nhưng lại như thế nào có thể cùng Thiên Minh công tử so sánh? Xem ra là thiên đạo địa phát lực, gia tăng kẻ này thiên kiếp cường độ, muốn nhân cơ hội này đem nó triệt để gạt bỏ. Một tên khác y quan kiến thức mang ma y địa lão giả, thản nhiên nói: "Thiên đạo địa." Còn lại lục chuyển tiên tôn nghe vậy, vẻ mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng thoải mái. Này bia cùng chấn tiên chuông nổi danh, chính là thiên thần tộc thủy tổ lợi dụng thiên đạo quyền bính đúc thành đại la đạo bình, có thể giám thị tiên giới toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động. Nếu như có người sẽ đối với thiên thần tộc cấu thành uy hiếp, đều không cần thiên thần tộc tự thân xuất thủ, liền sẽ bị thiên đạo bia trấn sát. Mà Lục Viễn tự cao tự đại, dám tự mình luyện hóa thiên thần ấn ký, hiển nhiên đã bị thiên đạo bia phát giác, cho nên mới có thể có này sát kiếp. Giống. Cái kia chín đầu thật long tại thiên không xoay quanh ngao du, lại đột nhiên đáp xuống, hóa thành chín đạo kim quang, từ phương hướng khác nhau hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Thái cổ chân long nhục thân cứng hãn, so với đại bộ phận tiên binh thần liệu đều muốn kiên cố, một sợi uy áp liền có thể hủy diệt một phương tinh hệ. Bọn chúng đều không cần vận dụng đạo pháp thần thông, chỉ dựa vào nanh vuốt liền có thể tùy tiện xé nát một vị tam chuyển tiên tôn. Huống chi cái này chín con chân long mang theo thiên địa lại thế, hướng Lục Viễn tập sát mà đến, hắn uy thế càng là hủy thiên diệt địa, không người dám can đảm cùng hắn tranh phong. Giết! Lục Viễn mắt tỏa lãnh điện, ánh mắt kiên định, thân hình không lùi mà tiến tới, lại còn chủ động hướng cái kia chín con chân long trùng sát mà đi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, việc đã đến nước này, hắn lại không bất kỳ đường lui nào, cùng hắn hốt hoảng tránh né chạy trốn, chẳng bằng chủ động nên địch, dùng chính mình quyền cùng trưởng tại trong tuyệt cảnh giết ra một cái tuyệt lộ. Hắn toàn thân nở rộ màu xanh thần uy, bàng bạc thần huyết ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, phát ra giang hà chạy xiết giống như xoạt tiếng vang. Mà khí thế của hắn cũng là cực điểm kéo lên, đã đạt tới đỉnh cao nhất. Có thể hay không cá vượt long môn, siêu thoát tiêu dao, ngay tại hôm nay. Lục Viên nắm chặt song quyền, cùng cái kia chín đầu thái cổ chân long chém giết tại cùng một chỗ. Cái này tức là một trận sinh tử đại kiếp, nhưng cũng đồng dạng là một lần vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Hắn chỉ cần độ qua cửa ải này, liền có thể ở trong thiên kiếp cực điểm đột xác, nên đón tân sinh. Vâng. Một đầu thái cổ chân long thay đổi thân thể, phần đuôi đột nhiên hướng Lục Viễn quét tới. Chân long lấy đuôi. Đây vốn là nát đường cái nhân gian võ học, có thể giờ phút này bị đầu này thái cổ chân long thi triển đi ra, uy lực quả thực kinh khủng không biên giới. Những nơi đi qua, liền tinh không đều hóa thành hư vô, liền thiên địa đều quay về tại hỗn độn. Trong mắt mọi người, con rồng kia đuôi giống như cùng một trôi khai thiên tích địa thần phủ, đủ để chấn sát hết thể sinh linh. Cho dù tam chuyển tiên tôn ở đây, đều sẽ bị trong nháy mắt oanh thành huyết vụ, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng Lục Viễn lại sừng sững không sợ, đem bản thân đạo và pháp diễn hóa đến cực hạn. Mà quanh người hắn có vô cùng hỗn độn khí tràn ngập, cuối cùng lại tung thiên mà lên, hóa thành một đầu đại sĩ kim bằng. Nay bằng toàn thân làm hai màu trắng đen, thân thể che khuất bầu trời, hai cánh như đám mây che trời, khe khe rung lên, liền có thể vượt ngang vô tận tinh hệ. Khi nó đáp xuống, chui vào lôi hải lúc, lại hóa thành một đầu cá lớn, ngao du tại vô số lôi đỉnh bên trong. Xét đánh điện đánh, đều không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là côn bằng. Đám người con ngươi thích chặt, không nhịn được nghẹn ngào cả kinh nói. Côn bằng cùng chân long một dạng, đều là tung hoành chư thiên vạn giới chí cường thần thú. Bọn chúng huyết mạch phi phàm, thực lực cường đại, hậu duệ dòng dõi trải rộng ngàn vạn bị diện, rất nhiều thế giới đều lưu truyền lên bọn chúng truyền thuyết cùng bí văn. Năm đó Lục Viễn tại Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới, liền đã từng chiếm được côn bằng chân truyền, thả người nhảy lên liền có thể hóa thân đại bằng ngao du cửu thiên. Bây giờ hắn lần nữa thi triển môn bí pháp này, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, so với trước kia cường đại vô số lần. Thậm chí liền đầu kia do trời kiếp biến thành chân long, đều cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Côn bằng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng dáng người mạnh mẽ, nắm giữ thế gian cực tốc, làm cái kia con chân long đong đưa phần đuôi, dùng quét ngang hoàn vũ chi thế, hướng Lục Viễn quét tới lúc. Hắn chỉ là hai cánh chấn động, liền chợt xa đi, xuất hiện ở ngoài ước và dặm. Ầm. Thái cổ chân long một kích thất bại, phần đuôi trùng điệp vung ở giữa không trung, lập tức nhường nơi đây long trời lở đất, đánh chìm hơn phân nửa cái táng tiên cốc. Cùng lúc đó, Lục Viễn thả người hóa thành một đạo hồng quang, lại đi mà quay lại, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng đầu kia thái cổ chân long. Hắn hóa thân côn bằng, hai cánh như đao, giống như một viên sáng chói lưu tinh từ không trung gào thét mà qua, trong hư không đều vạch ra hai đạo thật dài vết rách. Xoẹt. Cái kia con chân long còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Viễn chặn ngang chém thành hai đoạn, huyết vẩy trường không. Mặt khác mấy con chân long thấy thế, lúc này điều chuyển thân thể, lần nữa hướng Lục Viễn trùng sát mà đến, ý đồ kéo giúp đỡ đồng loại của mình. Nhưng côn bằng nhất mạch tung hoành chư thiên, thậm chí thỉnh thoảng sẽ dùng chân long làm thức ăn. Mà trước mắt đầu này thái cổ chân long chỉ là lôi kiếp biến thành, lại như thế nào là Lục Viễn đối thủ? Chỉ thấy đầu kia côn bằng đột nhiên nô ra song chảo, gắt gao bắt lấy cái kia con chân long đầu, sau đó hai cánh chấn động, né tránh hết thể công kích, nhanh chóng xuyên toa trên chiến trường. Cái kia con chân long không ngừng rẽ rủa và mèo, ý đồ từ côn bằng dưới bước thoát thân. Bất quá côn bằng một đôi lợi chảo, so với tiên khí thần bình còn muốn sắc bén, đủ để đem độ kiếp tiên tôn xé thành phấn vụn. Mặc cho cái kia con chân long vô luận lại rẽ rủa như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào dùng chuyển Lục Viễn mảy may. Ngay sau đó, côn bằng song chảo vừa dùng lực, sâu sắc khảm vào đầu lâu bên trong, càng đem cứng rắn chân long đầu lâu, ngạnh sinh sinh xé rách trở thành hai nửa. Tay xé chân long, đừng nói cổ huyền bọn người, ngay cả cái kia năm vị lục chuyển tiên tôn giờ phút này đều thấy choáng. Đây chính là thiên địa hình phạt chi lực chỗ ngưng tụ mà thành chân long sát kiếp hạ tại thiên đạo ý chí ra chỉ dưới, hắn chiến lực thậm chí so chân chính thái cổ chân long còn cường đại hơn mấy phần. Có thể Lục Viễn chẳng những lông tóc không thương, lại còn có thể thân hóa côn bằng, tay xé chân long. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Lão hủ rốt cuộc minh bạch chấn tiên chung cùng thiên đạo địa cái này hai kiện đại la đạo binh tại sao lại đồng thời thức tỉnh? Kẻ này lai lịch bí ẩn, thủ đoạn thông thiên, nhất định là chư thiên ý chí phái tới người chuyển sinh. Ma Y Y lão giả thần sắc run lên, ngữ khí nghiêm túc nói: mấy vị khác lục chuyển tiên tôn nghe được người chuyển sinh ba chữ này, cũng là trong lòng kịch chấn, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tu tiên thế giới làm bát tinh cao cấp vị diện, tự nhiên có không ít cường giả cũng biết chư thiên ý chí cùng với chủ thế giới tồn tại. Thậm chí năm đó tiên tộc cường thịnh thời khắc, còn cùng chủ thế giới duy trì mật thiết liên hệ, thường xuyên lại phái cường giả tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Bất quá từ khi thiên thần nhất tộc làm chủ tiên giới, tuyệt địa thiên thông về sau, liền cùng chủ thế giới gãy mất hết thể liên lạc. Tại cái này dài dằng dặc vô số kỷ nguyên bên trong, chư thiên ý chí vì thu phục mảnh này vị diện, đã nhường vô số mô phỏng giả chuyển sinh giới này. Bất quá những này người chuyển sinh còn chưa trưởng thành đứng lên, liền bị thiên đạo bia toàn bộ chấn sát, không một người có thể trưởng thành. Cho đến hôm nay, bọn hắn đã có trên trăm vạn năm, đều chưa từng phát hiện mới người chuyển sinh. Nếu không phải Ma Y Y lão giả lần nữa nói, chỉ sợ bọn họ đều quên người chuyển sinh tồn tại. Kẻ này vậy mà có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, trưởng thành đến mức độ này, xem ra cũng là chủ thế giới đỉnh cấp thiên tiêu. Nếu như chúng ta có thể tiêu diệt đi, cũng coi như một cái công lớn, nói không chừng có thể được đến thủy tổ ban thưởng. Mặt khác lục chuyển tiên tôn ánh mắt nóng rực, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, phản phất là dò xét cái gì tuyệt thế chân bảo một dạng. Không thể phủ nhận, Lục Viễn thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng hắn coi như có thể miễn cưỡng vượt qua cái này lựa tiên tiếp, cũng mới nhất chuyển tiên tôn cảnh thế giới mà thôi, cho dù thực lực mạnh hơn, lại có thể cường đại đi nơi nào. Xem xét lại thiên thần nhất tộc bên này, chẳng những có mấy trăm vạn chân tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có 5 vị lục chuyển tiên tôn tọa chấn. Bọn hắn sớm đã phong tỏa hư không, bố trí xuống thiên la địa võng. Cho dù Lục Viễn có thể độ kiếp thành công, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Huống chi chân long sát kiếp, như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua? Quả nhiên, chỉ thấy Côn Bằng dưới bước, đầu kia thái cổ chân long đầu lâu chảy máu, mình đầy thương tích, bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Nhưng sau một khắc, lôi hải sôi trào, quang mang phun trào, vô số hồ quang điện cùng lôi mang tụ đến, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lệnh đầu kia thái cổ chân long khởi tử hoàn sinh, khôi phục chỗ có thương thế. Giống, chín con chân long phẫn nộ rít gào, lần nữa hướng Lục Viễn liên thủ đánh tới. Lục Viễn áp lực tăng trưởng đột ngột, đem Côn Bằng bí pháp thôi động đến cực hạn, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi đây là dòng dã chín đầu thái cổ chân long, bọn chúng lẫn nhau liên hợp dưới tay, đối Lục Viễn chỗ tạo thành uy hiếp càng là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Huống chi cái này chín con chân long chính là lôi kiếp hình phạt chi lực cụ hiện, giết không chết, diệt không hết, vô luận gặp lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn liền vết thương chồng chất, nhiều lần bị chân long đánh nổ thân thể, liền Côn Bằng hóa thân đều suýt nữa khó mà duy trì. Cũng may quanh người hắn có vô tận hỗn độn khí tràn ngập, có thể nhanh chóng luyện hóa lôi kiếp chi lực để bản thân sử dụng. Lại thêm chi Côn Bằng nắm giữ thế gian cực tốc, có thể làm cho hắn tránh né tuyệt đại bộ phận công kích. Vừa mới bắt đầu, hắn sang trái sang phải, không ngừng trốn tránh, bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, đại lượng lôi kiếp chi lực bị thôn vệ luyện hóa, hắn dần dần bắt đầu phản kích, dùng sức một mình đối kháng chín con chân long không rơi vào thế hạ phong. Đến cuối cùng, hắn cực điểm lột xác, khí tức trở nên càng phát ra cường đại. Không cần lại hóa thân Côn Bằng, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể đối cứng thái cổ chân long. Ầm. Lục Viễn một trường đánh ra, một đường nghiền ép mà đi, giống như diệt thế cối xay, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, đập vào một đầu thái cổ chân long trên thân. Cứ việc cùng dài đến vạn trượng thái cổ chân long so sánh, thân thể của hắn quá mức nhỏ bé. Nhưng làm hắn một trường này hạ xuống lúc, đầu kia thái cổ chân long thân thể run rẩy dữ dội, phản phất không thể thừa nhận khủng bố như thế lực đạo, lại chống giống nổ tung ra, hóa thành vô số lôi mang. Sau một khắc, Lục Viễn chỉ là há mồm cái hấp, liền giống như là kình như hấp thủy, đem hết thể lôi mang tất cả đều nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành bảng bạc thần lực. Chương 456, thất thế, vạn quân tránh lui, cửu chuyển tiên tôn. Chương 456, thất thế, vạn quân tránh lui, cửu chuyển tiên tôn. Vô tận tinh không, cương phong gào thét, thiểm điện xen lẫn, vô biên vô tận hạo đãng lôi hải, giống như cùng mây đen ép thành, làm ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác. Mà tại lôi hải chỗ sâu, Lục Viễn thể chất che thần mang, đấm máu mà chiến, cùng chín đầu thái cổ chân long chém giết tại cùng một chỗ. Bất quá cửu long sát kiếp mặc dù kinh khủng, lại không cách nào đem nó ma diện. Hắn áp chiến nhiều ngày, khí tức ngược lại trở nên càng phát ra viên mãn siêu phàm, giống như cùng một trôi trải qua thiên truy bách luyện tuyệt thế thần kiếm, sắp cực điểm lột xác. Ầm. Hắn tiện tay đập tan một đầu thái cổ chân long, đem nó khoảng cách thôn vệ luyện hóa. Không đợi mặt khác vài đầu thái cổ chân long xông đến trước mắt, lại là quay người đấm ra một quyền, cách không đem một đầu khác chân long đánh thành phấn vụn. Xem xét lại cái kia mảnh lôi hải kịch liệt của cuộn, mặc dù lần nữa ngưng tụ ra hai đầu thái cổ chân long, nhưng mọi người rõ ràng có thể nhìn ra được, so sánh thiên kiếp mới vừa giáng lâm thời gian, mảnh này lôi hải diện tích đã rút lại 3 thành không thôi. Hơn nữa Lục Viễn càng đánh càng mạnh, thực lực thăng hoa, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có vô cùng đạo vận lưu chuyển, có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Chỉ dựa vào cái kia vài đầu thái cổ chân long, rất khó lại đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Lục Viễn nói không chừng có thể thật bình yên vượt qua lần này cửu long sát kiếp. Hắn thật làm được, liên cửu long sát kiếp đều không thể đem nó ma diệt. Một vị lục chuyển tiên tôn sắc mặt khó coi, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Bình thường tiên tiêu tự nhiên không phải cửu long sát kiếp đối thủ, nhưng hắn không giống. Hắn là đến từ chủ thế giới tuyệt đỉnh tiên tiêu, biết rõ đã có vô số người chuyển sinh táng thân giới này, vẫn còn dám đón lấy nhiệm vụ này, chứng minh hắn đối thực lực bản thân rất tự tin. Ma Y Y lão giả ánh mắt thâm thúy, hiện lên một ít tinh mang. Hắn sắp độ kiếp thành công, liền cửu long sát kiếp cũng vô pháp đem nó gạt bỏ. Bố trí thiên cương sát trận, kẻ này khí hậu đã thành, nếu như lại bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, tất nhiên sẽ uy hiếp được chúng ta. Vừa dứt lời, phía sau hắn mấy trăm vạn chân tiên lập tức hóa thành vô số cầu đồng, đằng không mà lên, phân bố tại phiến tinh không này mỗi một góc. Cùng lúc đó, những cái kia chân tiên cường giả mặc chiến giáp mặt ngoài có phù văn khôi phục, đạo ngân phun trào, nở rộ hào quang lóng ánh. Những phù văn này đạo ngân hội tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng cấu thành một tòa vô thượng sát trận, đem trọn mảnh tinh không đều bao phủ ở bên trong. Ông, sát trận một thành, khí trùng lưu đấu, làm ức vạn ngôi sao cũng vì đó run rẩy. Mà Ma Y Y lão giả cùng 4 vị khác lục chuyển tiên tôn thì là đứng tại đại trận trung tâm vị trí. Bọn hắn chỗ mi tâm bản mệnh ấn ký quang mang hừng hực, trong gói u minh có thể dẫn động thiên đạo quyền bính chi lực giáng lâm, làm 5 người này khí tức đống nhiên cất cao, giống như thương thiên giống như mênh mông thâm thúy. Ma Y Y lão giả bọn người khí tức uy nghiêm, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ hiệu lệnh chúng sinh, chấp trưởng vạn tộc quyền sinh sát trong tay khí thế khủng bố. Phản phất bọn hắn chỉ cần một câu, liền có thể xóa đi bất cứ uy hiếp gì, có thể để cho chỗ có bất hủ đạo thống cùng trường sinh thế gia đều trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thiên đạo giận dữ, vạn tộc sợ hãi, mà thiên thần nhất tộc chấp trưởng thiên đạo quyền bính, chính là thiên đạo ý chí hóa thân, mỗi tiếng nói cử động đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Lần này xong, thiên thần nhất tộc thật sự nổi giận, không thiết vận dụng thiên đạo quyền bính chi lực, cũng phải đem Lục Viễn đạo hữu triệt để bóc chết. cảm nhận được cái kia cố như vực sâu như ngục khí thế khủng bố, Cổ Huyền mấy người dọa đến sắp nứt cả tim gan, chỉ cảm thấy mình tựa như sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị biển động đổ nào. Thiên Cương sát trận hung danh hiển hách, có thể tạm thời mượn nhờ thiên đạo chi lực để bản thân sử dụng, chính là thiên thần thủy tổ sáng tạo vô thượng trận pháp. Năm đó tiên tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, thiên thần tộc thừa lúc vắng mà vào, chính là bằng vào trận này trọng thương tiên đỉnh cường giả, thành công hái thắng lợi chiến quả. Bây giờ Ma Y Y lão giả năm vị lục chuyển tiên tôn, đồng thời liên thủ bố trí xuống tòa này vô thượng sát trận, uy lực quả thực kinh khủng tuyệt luân, so với năm đó vô thượng chân ma đại trận còn mạnh hơn rất nhiều. Trận này một thành, cho dù thất chuyển tiên tôn đích thân đến, cũng nhất định vẫn lạc. Thất chuyển tiên tôn tu vi cái thế, là khinh thường tinh không chí cường giả. Giống bực này tồn tại cao cao tại thượng, tiêu giao tự do, nếu như không có tất yếu, cả thiên thần tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng trước mắt tòa này thiên cương sát trận, lại có thể trấn sát một vị thất chuyển tiên tôn, có thể thấy được trận này uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó, Lục Viễn mặc dù tại độ kiếp, nhưng cũng chia ra một sợi tâm thần, mật thiết chú ý Ma Y Y lão giả đám người động tĩnh. Coi hắn nhìn thấy tòa kia hủy thiên diệt địa thiên cương sát trận, sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Trực giác nói cho hắn biết, tòa này thiên cương sát trận uy lực, thậm chí so với Cửu Long sát kiếp còn kinh khủng hơn mấy phần. Cho dù thực lực mạnh như hắn, tại đối mặt tòa này thiên cương sát trận lúc, mà hắn tư chất lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, lại như thế nào thiên phú dị bẩm, đều khó mà chống cự. Cho dù không chết cũng muốn người bị thương nặng, sẽ rơi vào cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Không chút nào khoa trương nói, đổi thành bất luận một vị nào tân tấn tiên tôn đối mặt loại cục diện này, cuối cùng đều nhất định khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Lục Viễn mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng cũng không tự loạn trật ước. Hắn nắm giữ lấy kết quả làm nguyên nhân cái này thiên phú, chỉ cần thuận lợi bước vào tiên tôn cảnh thế giới, liền có thể trước giờ dự chi cái kia cảnh giới tất cả tu vi cùng thực lực. Đến lúc đó hắn một bước cửu chuyển, quét ngang đương thời vô địch, há lại sẽ ngại cái này khu một tòa thiên cương sát trận. Ầm. Lục Viễn nỗi lòng bất chuyển, lại đưa tay đập tan một đầu thái cổ chân long, cũng đem luyện hóa làm tinh thuần bản nguyên. Tùy theo thời gian chuyển rời, thực lực của hắn trở nên càng phát ra cường đại, khí thế đã đạt tới đỉnh cao nhất, giống như ngưỡng mộ núi cao, giang hải bằng bạc. Ngược lại là cái kia mảnh lôi hải diện tích co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành hư ảo, như vậy tan thành mây khói. Oanh. Ngay tại hắn thực lực đột phá trong nháy mắt, hắn khí tức cực điểm nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua bình thường tiên tôn, đạt đến một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng kinh khủng cảnh giới. Giống như vũ trụ vĩnh hằng bất hủ, giống như thiên đạo giống như bất tử bất diệt. Vào giờ khắc này, ngàn vạn pháp tắc, ước vạn hào quang, tràn ngập cả phiến thiên địa. Sâu trong tinh không có từng đóa đại đạo thanh liên, tại trong hỗn độn ngạo nghễ nở rộ, phảng phất là tại hướng vũ trụ vạn tộc tuyên cáo một vị vô địch tiên tôn sinh ra. Hết thể đại đạo thanh liên vờn quanh tại Lục Viễn toàn thân, giống như chúng tinh cùng nguyện, đem nó chen ép chí thần chí thánh. Tựa như một tôn thái cổ tiên đế đích thân tới, làm cho người không dám nhìn thẳng cái này cố kinh khủng uy áp. Đây cũng là độ kiếp tiên tôn cảnh giới. Lục Viễn nắm chặt song quyền, ở sâu trong nội tâm nhất thời hiện ra một cố không gì sánh kịp, khinh thường thường sinh phóng khoáng cùng cường đại cảm. Giống hợp đạo chân tiên mặc dù cường đại, lại cần đem nguyên thần ký thác thiên địa mới có thể đổi lấy đủ loại lực lượng cường đại. Nhưng bản mệnh nguyên thần chính là một vị hợp đạo chân tiên căn cơ sở tại, đem nguyên thần cùng thiên đạo dung hợp, cử động lần này không thể nghi ngờ là đem bản thân tính mệnh dễ dàng tại tay người khác, tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Xem xét lại độ kiếp tiên tôn lại không giống. Bực này tồn tại đã siêu thoát phàm trần, có thể tập ngàn vạn sức mạnh to lớn vào một thân, đã đi ra chính mình đạo, liền thiên đạo đều khó mà can thiệp. Bọn hắn trải qua ngàn vạn kiếp nạn mà bất diệt, cho dù nhục thân vẫn lạc, nguyên thần tiêu tán, đều có thể từ tuế nguyệt trường hà cuối cùng chuyển thế trung tu, lần nữa trở về. Có thể nói muốn triệt để ma diệt một vị độ kiếp tiên tôn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có chấp trưởng thiên đạo quyền bính chi lực thiên thần nhất tộc, cùng với mấy vị tu vi cái thế chí cường giả, mới có thể chân chính bóp chết một vị tiên tôn. Nếu như Tu La Ma Tôn ba người còn ở nơi này, Lục Viễn đều không cần vận dụng thủ đoạn khác, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực liền có thể đem vênh thành một mịn. Hắn thật sự là mới vào độ kiếp kỳ cảnh giới, một vị tân tấn tiên tôn mà thôi, vì sao bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng? Ma Y Y lão giả bọn người sắc mặt hoảng sợ, cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Ở đây mấy vị lục chuyển tiên tôn bên trong, cái nào không phải thân kinh bách chiến, còn sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Dùng thực lực của bọn hắn cùng địa vị, cho dù đối mặt một vị thất chuyển tiên tôn, đều không sợ chút nào. Nhưng bây giờ làm Lục Viễn bước vào tiên tôn cảnh thế giới về sau, bọn hắn lại lông tơ đứng đấy, tựa như bị một đầu thái cổ chân long để mắt tới một dạng. Đến mức Cổ Huyền mấy người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem, độc thân sừng sững tại trên trời cao Lục Viễn, từng cái giống như thấy thần minh, bị chấn động đều nói không ra lời. Nhất chuyển nhất trọng thiên, tiên tôn ở giữa cũng có khoảng cách. Mà nhất chuyển cùng nhị chuyển tiên tôn nhìn như chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này một bước nhỏ lại giống như một đạo không thể vượt qua lại trời, vô số tiên tôn đau khổ tu hành cả đời đều chưa hẳn có thể vượt qua. Nhưng tại Lục Viễn trước mắt, đạo này hồng câu liền cùng không tồn tại một dạng, đối với hắn mà nói, cho dù vượt cấp mà chiến, đều như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Giết, kẻ này lai lịch phi phàm, nhất định phải nhanh đem nó bắt chết. Ma Y Y lão giả tâm thần có chút không tập trung, quả quyết thôi động thiên cương đại trận, đối Lục Viễn thống hạ sát thủ. Đối mặt khí thế hung hung tiên thần tộc đại quân, Lục Sa không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng lấy kết quả làm nguyên nhân trước giờ dự chi hết thảy tu vi. Dự chi tử tiêu thần quyết độ kiếp thiên, dự chi ngũ hành tiên quyết độ kiếp thiên, dự chi đại nhật kim tiền công độ kiếp thiên. Thiên phú có hiệu lực, tám môn công pháp trong nháy mắt viên mãn, làm khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt. Lại tại trong khoảnh khắc, liền bước vào cửu chuyển cảnh giới. Hắn đứng ở nơi đó, giống như cùng một tòa nguy nga thần sơn, liền hư không đều không thể thừa nhận phần này trọng lượng, lại như cùng mặt kính giống như, từng khúc phá vỡ đi ra. Mà hắn tiên thể hoàn mỹ, đạo pháp viên mãn, phản phất tùy thời đều có thể đạp phá hư không, phi thăng mà đi, tiến về một vùng trời mới. Cựu truyền tiên tôn, vang dội cổ kim. Đến hắn một bước này, giống như tiến vào không thể tiến vào, đã đi tới đạo trì cuối cùng. Nếu như hắn có thể đánh phá cực hạn, đạo pháp thăng hoa, liền có thể bao hàm toàn diện, chứng được tiên tổ chính quả, trở thành trong truyền thuyết chí cao vô thượng đại la tiên tổ. Vâng. Làm Lục Viễn mới vừa đặt chân cảnh giới này, một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng như thế, giống như sóng to gió lớn quét sạch cả phiến thiên địa, nhấc lên từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tại cái này một sát na, hắn khí tức dung chuyển hư không, phản phất có thể cao bằng trời, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Xem xét lại thiên thần đại quân còn chưa động thủ, liền bị cỗ khí thế này trùng kích thất linh bất lạc, quân lính tăng dã, liền trận pháp đều khó mà duy trì. Mà Ma Y Y lão giả mấy người càng là kinh ngạc đến cực điểm, tựa như là thấy quỷ, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Nói đùa cái gì? Đây chính là cựu truyền tiên tôn a. Khắp lãm toàn bộ tiên giới, giống bực này tồn tại đều không cao hơn 10 ngón số lượng. Mà những này trí cường giả, đồng dạng đều ẩn nút tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, sẽ không tùy tiện xuất thế. Nhưng bọn hắn một khi hiện thân, liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cả tiên giới đều phải vì thế mà run rẩy. Nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lục Viễn lại trong nháy mắt, liền trở thành một tên hàng thật giá thật cựu truyền tiên tôn. Anh hùng tiên hạ giống như cá giết sang sông, có thể phóng nhãn từ xưa đến nay, hắn vẫn là thứ nhất mới vừa độ kiếp thành công, liền có thể nắm giữ cựu truyền tiên tôn tuyệt thế thiên tiêu. Cựu truyền tiên tôn a, toàn bộ tiên giới đã có mấy chục vạn năm, đều chưa từng sinh ra bậc này trí cường giả. Cổ Huyền cùng Thanh Giao lão tổ kinh động như gặp thiên nhân, nội tâm bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không rõ, Lục Viễn đến tuột cùng là làm sao làm được điểm này. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh gần chết trong ánh mắt, Lục Viễn phóng lên tận trời, giống như sao chổi quá nhật, hóa thành một vòng kim hồng, trực tiếp chỉ thiên thần quân đoàn trùng sát mà đi. Khí thế của hắn trùng trùng điệp, bình tĩnh phong dòng, phản phất phía trước không phải mấy trăm vạn tên chân tiên cường giả, mà là một đám không chịu nổi một kích gà đất chó sành. Cháy mau, nguyên bản lòng tin tràn đầy, há miệng ngậm miệng liền muốn chấn sát Lục Viễn Ma Y lão giả, giờ phút này lại dọa đến vãi cả linh hồn, căn bản không có chút gì do dự, liền phải thoát đi chiến trường, trốn đi thật xa. Đại La tiên tổ không xuất thế, như vậy cựu truyền tiên tôn chính là đương thời vô địch chí cường tồn tại. Chớ nhìn bọn họ bên này có 5 vị lục truyền tiên tôn tọa chấn, còn có mấy trăm vạn thân kinh bách chiến chân tiên cường giả. Nhưng tại một vị lục truyền tiên tôn trước mắt, lại cùng một bầy kiến hôi không có gì khác biệt. Mà mấy vị khác lục truyền tiên tôn từng cái cũng là dọa đến sắp nứt cả tim gan, hận không thể chính mình có thể dài hơn mấy chân, vội vàng trốn hướng nơi xa. Chi tiết, làm Lục Viễn bước vào cựu truyền tiên tôn cảnh giới này, tất cả mọi người kết cục đều đã được quyết định từ lâu. Chỉ gặp hắn thôi động chí cao lực lượng phát tác, một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng, lập tức dùng Lục Viễn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Gợn sóng những nơi đi qua, liền thời gian đều đình chỉ trôi qua, thế gian vạn vật liền giống bị đông kết một dạng, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Đây là cái quỷ gì? Ma Y Y lão giả tê cả da đầu, không tiếp thiêu đốt bản nguyên sinh cơ, cũng phải thoát đi nơi đây. Có thể tùy theo chí cao thời gian pháp tắc chi lực lan tràn, mặc cho hắn dùng hết các loại thủ đoạn, thân thể đều không bị khống chế hướng tại chỗ bay ngược mà quay về. Thời gian quay lại, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản chạy tứ tán thiên thần quân đoàn, giờ phút này lại lần nữa trở lại tại chỗ, liền phảng phất chưa hề rời đi một dạng. Ngay sau đó, không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, vô tận hỗn độn khí tràn ngập cuộn, hình thành một cái lô đen vòng xoáy, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, nhanh chóng thôn phệ bọn hắn sinh cơ cùng bản nguyên. Ma Y Y lão giả mấy người dãy rủa phản kháng, nhưng tại một vị cựu truyền tiên tôn trước mắt, hết thể chống cự đều không hề có tác dụng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, huyết nhục của bọn hắn tinh hoa, tính cả trên thân bản mệnh ấn ký đều bị Lục Viễn cùng nhau luyện hóa. Như vậy nói tiêu tan mệnh vẫn, rốt cuộc không còn tồn tại. Một trận gió nhẹ thổi qua, nguyên bản bách chiến bách thắng, công vô bất khắc thiên thần quân đoàn, giờ phút này giống như cùng bột mịn giống như, hóa thành khói xanh tiêu tán trong không khí. Lấy một địch bạn, toàn quân bị diệt. Đây cũng là cựu truyền tiên tôn chỗ kinh khủng. Cùng lúc đó, làm Lục Viễn luyện hóa hết thể thiên thần ấn ký, hắn nắm trong tay thiên đạo quyền bính chi lực lại lần nữa tăng gọn, đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Hắn có loại cảm giác, dùng chính mình hiện thực lực hôm nay, cho dù vặn vẹo hiện thực, biến giả thành thật đều không nói chơi. Đây cũng là thiên đạo quyền bính lực lượng. Lục Viễn yên lặng cảm thụ trên người mình biến hóa, trong lòng thậm chí có một loại không gì làm không được cường đại cảm. Ngay lúc này, nhất đạo phô thiên cái địa cường hãn huyết khí chi lực, đột nhiên từ tinh minh căn cứ gào thét mà đến, đứng tại cách đó không xa. Chương 457, thất thế, thượng cổ tiên đỉnh, đại la đạo cung. Chương 457, thất thế, thượng cổ tiên đỉnh, đại la đạo cung. Đạo hữu ngươi xông đại họa. Cái kia đạo kinh thiên huyết hồng tán đi, hiện ra Tần Vũ An thân ảnh. Người này nhục thân thành thần, dùng võ phạt tiên, chính là đương thời đệ nhất võ thần. Thực lực chi khủng bố, quả thực viễn siêu đám người tưởng tượng. Tại Cổ Huyền mấy cảm giác con người bên trong, Tần Vũ An vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng một vòng đỉnh hàng liệt nhật. Một cỗ bàng bạc khí huyết đập vào mặt, làm bọn hắn đều suýt nữa đứng không vững. Tiền bối, chỉ giáo cho. Lục Viễn nhìn xem Tần Vũ An, sắc mặt hơi kinh ngạc. Bây giờ dùng thực lực của hắn, một chút liền có thể nhìn ra. Tần Vũ An khí huyết bành trướng như biển, giống như cùng một đầu ẩn nút chân long, chiến lực không chút nào kém cỏi hơn một vị cựu truyền tiên tôn. Có thể đem võ đạo tu luyện tới mức độ này, quả thực chưa từng nghe thấy, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người có thể làm được điểm này. Thiên thần tộc luôn luôn có thù tất báo, ngươi giết tộc nhân của bọn hắn, luyện hóa bọn hắn bản mệnh ấn ký, chỉ sẽ đưa tới mãnh liệt hơn trả thù. Tần Vũ An ngữ khí phức tạp, sâu sắc liếc nhìn Lục Viễn một cái. Cựu truyền tiên tôn đạo pháp thông thần, có thể khiến vũ trụ vạn tộc cũng vì đó sợ hãi, lại có chịu cam tâm khuất tại dưới người. Trước lúc này, cũng không phải là không có người ý đồ khiêu chiến thiên thần nhất tộc thống trị địa vị, nhưng những người này đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ bị thiên thần tộc nghiêm khắc trấn sát, rất khó nhấc lên sóng gió gì. Mạnh như Tần Vũ An bực này đương thời võ thần, cũng chỉ có thể lâu dài trấn thủ biên quan, dùng cái này đến giảm xuống thiên thần tộc đối với hắn đề phòng cùng cảnh giác. Tiền bối không cần phải lo lắng, Lục Mỗ tự có tính toán. Lục Viễn lơ đến nói, nếu hắn dám đối thiên thần tộc cường giả ra tay, cái kia liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thiên thần tộc chấp trưởng thiên đạo quyền bính, thực lực tuy cường đại, nhưng bọn hắn bảo thủ nhiều năm như vậy, thực lực đã giảm xuống không ít. Huống chi còn có rất nhiều thế lực cùng dị tộc tiềm phục tại tiên giới các nơi, thiên thần tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có dư thừa lực lượng đi đối phó Lục Viễn. Đã như vậy, đạo hữu liền nhiều hơn bảo trọng. Tần Vũ An thấy thế, cũng không còn có nhiều. Trên thực tế giống cựu chuyển tiên tôn bực này cấp bậc tồn tại, đã gần đến có lẽ bất tử bất diệt, còn có thể cảm ứng sớm tối hoa phúc, dự báo tương lai nhân quả. Nếu như có người muốn đối nó bất lợi, bọn hắn tại trong cõi u minh liền có thể có cảm ứng. Đối bọn hắn mà nói, thiên hạ chi đại, không gì không thể đi chi địa. Mà thiên thần tộc mặc dù cường giả như mây, nhưng nếu như bọn hắn muốn đánh giết một vị cựu chuyển tiên tôn, tất nhiên phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng thảm trọng đại giới. Nguyên nhân chính là như thế. Tần Vũ An nghe điều không nghe tuyên, lâu dài tọa trấn biên quan, vẫn còn có thể bình yên sống đến bây giờ. Mặt khác, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Chúng ta cầu đạo người đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, có thể được một đối thủ, quả thật nhân sinh một vui thú lớn. Đạo hữu thiên tư tuyệt thế, tuổi còn trẻ liền đã trở thành cựu chuyển tiên tôn, không bằng cùng lão phu luận bàn một phen như thế nào? Tần Vũ An ánh mắt rạng rỡ, chiến ý dâng trào, nói ra chính mình ý đồ đến. Hắn không chỉ có là đương thời đệ nhất võ thần, càng là một tên võ sĩ. Chính là bởi vì nắm giữ một viên thành tâm thành ý chi tâm, mới có thể đem võ đạo tu luyện tới tình trạng như thế. Ta cũng đang có ý này. Lục Viễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Biển người mênh mông, đối thủ khó tìm. Một tên tốt đối thủ, có thể kích phát bản thân tiềm năng, làm chính mình không ngừng tiến bộ. Nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, đã là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhân sinh tịch mịch như tuyết, rất khó lại tìm đến một vị thế lực ngang nhau đối thủ. Mà Tần Vũ An dùng võ nhập đạo, đi ra một cái duy nhất thuộc về mình lộ trình, Lục Viễn cũng nghĩ xưng đo một cái, vị này đương thời đệ nhất võ thần trọng lượng. Lục Viễn đại nhân muốn cùng Tần Vũ An giao thủ. Cổ Huyền mấy người thấy cảnh này, sững sờ chỉ chốc lát, sau đó kích động sắc mặt đỏ lên. Cựu truyền tiên tôn chi chiến, đây chính là trăm vạn năm đều khó gặp rầm rộ. Bọn họ hai vị đều là đã chống đỡ gặp đạo chi cuối chí cường giả, chúng ta nếu như có thể từ đó thu hoạch được một ít nửa điểm cảm ngộ, đời này đều có thể được ích lợi vô cùng. Tâm tình mọi người bành trướng, vội vàng hướng nơi xa bay trốn đi, cho Lục Viễn cùng Tần Vũ An hai người nhường ra đầy đủ giao thủ không gian. Giống bọn hắn bực này cấp bậc cường giả, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt một phương tinh vực. Nếu rơi vào tay bọn hắn giao chiến dư ba sở khiên liên hợp, cho dù tam chuyển tiên tôn đều muốn bị xé thành phấn vụn. Tới đi. Lục Viễn hướng phía trước bước ra một bước, khí tức cả người đột nhiên biến đổi, giống như cùng một trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Phong mang tất lộ, làm cho người hô hấp biến đến vô cùng khó khăn, bị áp bách được không thở nổi. Đạo hữu đã tội. Tần Vũ An huyết khí khuấy động, khí thế cũng lập tức kéo lên tới trạng thái đỉnh phong. Bạch. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiêu thức, thế nhưng một quyền này còn chưa hạ xuống, Lục Viễn liền cảm giác có một cỗ bàng bạc đại thế hướng chính mình nghiền ép mà đến. Quyền kinh những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều vỡ vụn, liền đại đạo đều biến thành hư vô. Đây là thuần túy võ đạo ý chí. Thiên muốn giết ta, ta liền nghịch thiên. Muốn chôn cất ta liền liệt địa. Võ đạo thông thần, hướng lên trời đoạt mệnh. Có thể nói chỉ lần này một quyền, Tần Vũ An liền không phụ đương thời đệ nhất võ thần chi danh. Có thể đem võ đạo tu luyện tới mức độ này, chỉ sợ đầy trời tiên thần đều có thể tùy tiện chấn sát. Lục Viễn tán thán nói, ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Vô luận là võ đạo cũng tốt, hoặc tiên đạo cũng được. Xét đến cùng, đều là tại phàm trần tranh độ thủ đoạn, cũng không có cao thấp ưu khuyết phân chia. Mà Tần Vũ An đã chống đỡ gặp võ đạo cuối cùng, luận chiến lược thậm chí so với một chút cựu chuyển tiên tôn cũng cường đại hơn không ít. Vâng. Tần Vũ An một quyền này cương mãnh lăng lệ, không thể ngăn cản, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp hướng Lục Viễn oanh sát mà đến. Nhưng Lục Viễn cũng không có nương tay, ý niệm khẽ nhúc đích. Vô tận hỗn độn khí tràn ngập, đem phương viên trăm dặm đều hóa thành một mảnh vĩnh hằng thần vực. Tần Vũ An mới vừa tới gần nơi này mảnh thần vực, tốc độ giảm nhanh, cả người giống như hãm vũng bùn giống như, động tác trở nên so với ốc sên còn muốn chậm. Không chỉ có như thế, hỗn độn khí quần quần sôi trào ở giữa, còn có thể hình thành lỗ đen vòng xoáy, giống như có thể thôn vệ hết thể năng lượng cùng sinh cơ, có thể liên tục không ngừng từ trên người hắn hấp thu khí huyết để bản thân sử dụng. Hắn thậm chí có loại dự cảm, nếu như mình tại vùng lĩnh vực này bên trong lưu lại quá lâu, thậm chí sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, bị ma diệt chỗ có nhân quả. Chí cao lực lượng phát tắc. Tần Vũ An ánh mắt khẽ biến, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn làm đương thời võ thần, tự nhiên minh bạch chí cao pháp tắc khủng bố cỡ nào. Bình thường độ kiếp tiên tôn, có thể nắm giữ một ít chí cao lực lượng pháp tắc, đều có thể được xưng tụng thiên tư tuyệt thế. Nhưng dưới mắt tại trong cảm nhận của hắn, chỉ là Lục Viễn mảnh này thần trong khu vực, liên quan chí cao pháp tắc liền có mấy loại: luân hồi, hỗn độn, thời gian, nhân quả. Kẻ này vậy mà có thể dùng sức một mình nắm giữ bốn loại chí cao pháp tắc, bực này thiên phú đủ để ban dội cổ kim, không người có thể đụng a. Tần Vũ An tâm tình phức tạp. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bành trướng khí huyết thấu thể mà ra, tướng tinh không đều phụ lên trở thành huyết sắc. Mà quyền của hắn thế cũng biến thành càng phát ra cương mãnh, phản phất có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ, lệ đức vạn ngôi sao cũng vì đó run rẩy. Ầm. Tần Vũ An một quyền đánh ra. Pháp tắc xen lẫn, vạn đạo cùng vang lên, toàn bộ tinh không đều rung động không ngớt. Vờn quanh tại Lục Viễn toàn thân cái kia mảnh vĩnh hằng thần vực, giờ phút này cũng từng khúc tan rã ra, khó mà đối nó tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Lục Viễn không lùi mà tiến tới, lại chủ động lấn người hướng về phía trước, cùng Tần Vũ An cận thân giao chiến. Mặc dù Tần Vũ An danh xưng đương thời đệ nhất võ thần, nhưng đến cửu chuyển tiên tôn cảnh giới này, đều đã đem nhục thân, pháp lực cùng với nguyên thần tu luyện tới cực hạn. Khác biệt lớn nhất ở chỗ, mỗi người đối nói lý giải cùng lĩnh ngộ trình độ có chỗ khác biệt mà thôi. Bởi vậy giống bọn hắn bực này cấp bậc cường giả giao chiến, đã thoát ly thần thông cùng pháp thuật phạm vi, mà là đạo cùng pháp va chạm. Ai đối đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế. Mà Tần Vũ An không tu vạn pháp, chỉ tu võ đạo, cũng khổ tâm nghiên cứu đạo này mấy chục vạn năm lâu, đối võ đạo lý giải đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, không người có thể đưa ra phải. Lục Viễn cứ việc nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, nhưng mới vừa tấn thăng cựu chuyển tiên tôn không lâu, cùng hắn so sánh, vẫn tồn tại không ít khoảng cách. Có thể nói Tần Vũ An mang đến cho hắn cường đại cảm giác gáp bách không ai bằng, quả thực so với cựu Long sát kiếp còn kinh khủng hơn. Cũng may hắn nắm giữ lấy nhiều loại trí cao lực lượng pháp tắc, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống lại Tần Vũ An thế công. Hơn nữa tùy theo thời gian chuyển rời, hắn đối với cựu chuyển tiên tôn các loại thủ đoạn, cùng với thiên đạo quyền bính chi lực, cũng vận dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Ầm. Chỉ thấy Tần Vũ An nắm đấm, trung điệp đánh vào Lục Viễn trên thân. Một quyền này thế đại lực trầm, đủ để làm một chòm sao hóa thành cho bụi. Nhưng rơi vào Lục Viễn trên thân lúc, lại có một cỗ kỳ dị lực lượng lưu chuyển, khiến cho trở nên nhẹ như không có vật gì, giống như nhẹ nhàng, không có cái gì trọng lượng, không cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hóa thực thành hư, điên đảo âm dương, đây là thiên đạo quyền bính chi lực. Tần Vũ An sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Lục Viễn có thể đem cỗ lực lượng này vận dụng đến tình trạng như thế. Thiên thần tộc sở dĩ có thể sừng sững vô số kỷ nguyên không ngã, liền là bởi vì bọn hắn đã đánh cắp thiên đạo quyền bính, có thể chúa tể tiên giới toàn bộ sinh linh sinh tử. Dù sao cá nhân thực lực mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng thiên đạo chống lại? Nhưng Tần Vũ An còn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người ngoài có thể đem thiên đạo quyền bính chi lực vận dụng được so với thiên thần tộc còn thuần thục hơn. Nguyên bản Lục Viễn nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc, liền để hắn cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Bây giờ lại thêm thiên đạo quyền bính, ý vị này Lục Viễn tiên tiên liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù Tần Vũ An thân làm đương thời đệ nhất võ thần, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lại đến, Tần Vũ An không tin tà, tiếp tục hướng Lục Viễn công phạt mà đi. Chỉ tiếp, hắn hết thảy thế công rơi vào Lục Viễn trên thân, không phải là bị luân hồi thần ngục suy yếu đại bộ phận lực lượng, chính là bị thiên đạo quyền bính chi lực hóa thành hư ảo, khó mà tạo thành quá đại uy hiếp. Xem xét lại Lục Viễn trải qua một trận chiến này ma luyện, đem nhiều thế tu hành kinh nghiệm triệt để dung hợp tại cùng một chỗ, đối tự thân đạo và pháp có càng sâu hiểu rõ. Đến cuối cùng, Lục Viễn tóc dài phân phật, khí thế như hồng, một trưởng đem Tần Vũ An đánh bay ra ngoài. Đạo hữu, đạo pháp của ngươi đã thần kỳ, liền lão hủ cũng không còn là đối thủ. Tần Vũ An thở dài nói, không thể không tiếp nhận sự thật này. Hắn đã tuổi già, có thể đem võ đạo tu luyện đến một bước này, đã là cực hạn. Nếu như không có cơ duyên to lớn, chỉ sợ đời này cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Nhưng Lục Viễn còn trẻ, thân thể cơ năng đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, giống như cùng từ từ bay lên mặt trời mới mọc, còn có vô hạn tiềm lực cùng khả năng. Đương nhiên bọn hắn một trận chiến này chỉ là điểm đến là dừng. Nếu quả như thật bất kể đại giới, quyết tử tương bác lời nói, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tiền bối đa tạ. Lục Viễn ôm quyền hành lễ nói. Quanh người hắn quanh quẩn lấy hỗn độn chi khí, sinh sinh diệt diệt, vĩnh hằng bất hủ. Đem so với phía trước phong mang tất lộ, hắn hôm nay lại cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Một trận chiến này đối với hắn dẫn dắt phi thường lớn, trực tiếp làm tu hành tiến độ tăng vọt 10 có thể bù đắp được bình thường tiên tôn vài vạn năm khổ tu. Đạo hữu khá bảo trọng, hy vọng tương lai người ta còn có cơ hội gặp lại. Tần Vũ An chắp tay hoàn lễ, sau đó hóa thành hồng quang trốn đi thật xa, về tới tiền tuyến căn cứ. Hắn cùng Lục Viễn không oán không kỷ, lần này sở dĩ giao thủ, cũng là bởi vì đối thủ khó tìm, nhất thời ra đời và phát triển mà thôi. Bây giờ như là đã phân ra thắng bại, liền không cần thiết tiếp tục chém giết tiếp. Tần Vũ An cũng thất bại. Cổ Huyền mọi người thấy Tần Vũ An bóng lưng rời đi, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Bọn hắn biết rồi Lục Viễn thiên phú dị bẩm, thực lực không thể theo lẽ thường độ chi. Nhưng Tần Vũ An thế nhưng là tiên giới cường đại nhất mấy vị trí cường giả một trong a, kết quả là như vậy thua ở Lục Viễn một giới nhân tài mới nổi trong tay. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng Lục Viễn tu vi của đại nhân còn cao hơn trời. Đại La tiên tổ không ra, chỉ sợ không người là hắn đối thủ. Cổ Huyền mấy người liếc nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt cảm khái cùng kính sợ. Đại La tiên tổ chí thần chí thánh, từ xưa đến nay cũng mới giải rác mấy người mà thôi. Thế nhưng giống bực này tồn tại, bởi vì thực lực quá mức kinh khủng, dễ dàng dẫn tới thiên đạo áp chế, giống như sẽ không dễ dàng xuất thế. Húng chi thiên thần nhất tộc tuyệt địa thiên thông, dẫn đến thiên địa đại đạo có thiếu, kể cả nếu có Đại La tiên tổ tồn tại đến nay, chỉ sợ thực lực đều kém xa trước kia cường đại như vậy. Muốn đến nơi này, Cổ Huyền do dự một chút, cắn răng một cái, phảng phất làm ra nào đó quyết đoán, đi đến Lục Viễn trước mắt cùng kính nói ra: "Lục Viễn đại nhân, ngài đã công tham tạo hóa, bình thường công pháp đã đối ngươi vô dụng. Bất quá ta thượng cổ tiên đỉnh từng là Đại La tiên tổ đạo cung, đồng thời thu nạp có thế gian ước vạn đạo pháp tuyệt học, có lẽ sẽ đối với ngài có chút trợ giúp." Thượng cổ tiên đỉnh, Đại La đạo cung. Lục Viễn nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức hứng thú. Cựu truyền tiên tôn, bất tử bất diệt, đã đạt tới vĩnh hằng bất hủ cảnh giới. Mà Đại La Tiên Tổ lại so với cựu chuyển tiên tôn cũng cường đại hơn không ít. Sở dĩ hắn cũng rất tò mò, truyền thuyết kia bên trong Đại La Tiên Tổ đến tuột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn đáp ứng Cổ Huyền mời. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút Đại La Đạo Cung đến tuột cùng có gì huyền diệu. Ngay sau đó, tại Cổ Huyền mấy người dẫn đầu dưới, Lục Viễn vượt qua vô tận hư không, thông qua trùng điệp trận pháp, rốt cục đi tới tiên đỉnh của bảo. Ông, Cổ Huyền vội vàng xuất ra một mai phong cách cổ xưa lệnh bài, bấm niệm pháp quyết bắt ấn, lập tức có trận pháp chi lực vận chuyển, ở trước mặt mọi người mở ra một cái thông đạo. Làm Lục Viễn bước vào thông đạo, một chỗ lạ lẫm vị diện lập tức đập vào mắt. Cùng tiên giới so sánh, chỗ này vị diện diện tích quả thực cực kỳ nhỏ. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, sợ vỡ mật toàn bộ. Không giống với những cái kia động thiên phúc địa, chỗ này vị diện nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc cùng trật tự, là một cái tách ra thế giới, có thể thoát ly tiên giới thiên đạo ý chí, một mình tồn tại ở thế gian. Nghe đồn Đại La vô lượng, bao dung chứ có thể siêu thoát không gian thời gian, vĩnh hằng tiêu giao tự tại. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Viễn quan sát tỉ mỉ phương thiên địa này, khẽ gật đầu nói ra. Chương 458, thất thế, cầm vũ khí nổi dậy, tinh hỏa liêu nguyên. Chương 458, thất thế, cầm vũ khí nổi dậy, tinh hỏa liêu nguyên. Thượng cổ tiên đỉnh, thụy khí xuất hiện, pháp tác xen lẫn, nồng đậm tiên khí bốc hơi thành sương mù, hóa thành tiên lâm trần bóng phiến đại địa này. Mà tại quần sơn vạn khe chi đỉnh, một tòa vàng son lộng lẫy đạo cung, yên lặng sừng sững tại đỉnh núi. Cả tòa đạo cung đều là dùng kim ngọc tiên liệu kiến tạo mà thành, đại khí bằng bạc, hiển lộ hết Đại La tiên tổ chi khí phách. Nếu như tinh tâm lắng nghe, còn có thể phát giác thỉnh thoảng có tráng lệ đạo âm từ cung điện chỗ sâu truyền đến. Đạo âm tang thương cổ lão, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, phản phất là từ thượng cổ xuyên qua thời không mà đến, làm hậu thế người truyền đạo giải hoặc. Đại La tiên tổ ý chí bất diệt, cho dù nhục thân mục nát, nguyên thần biến mất, bọn hắn đạo cùng pháp cũng có thể vượt ngang tuế nguyệt trường hà, bị kẻ đến sau cảm giác. Nghe thấy cố này tráng lệ đạo âm, Lục Viễn sắc mặt nghiêm nghị, biết rồi đây là vị kia Đại La tiên tổ tại vô số kỷ nguyên trước đó, đã nhiều lần tại tòa cung điện này giảng đạo truyền pháp. Mặc dù do tại nguyên nhân nào đó, vị này Đại La tiên tổ vô ý vẫn lạc, nhưng hắn đạo cùng pháp cũng đã hóa thành pháp tắc đạo ngân, in dấu thật sâu khắc ở bên trong tòa cung điện này, cũng cùng hắn triệt để hòa làm một thể. Cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, đều chưa từng bị ma diệt. Thượng cổ tiên đình hoàn toàn chính xác bất phàm, nếu như ta không có đoán sai, năm đó chỉ sợ có nhiều vị Đại La tiên tổ ở đây giảng đạo. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí có chút cảm khái nói: "Tu tiên thế giới chính là bát tinh cao cấp vị diện, Đại La tiên tổ thì là mảnh thế giới này chiến lực trấn nhà. Bọn hắn đã chống đỡ gặp đạo chi cuối cùng, tại giới này đi đến điểm kết thúc. Nếu như muốn tiến thêm một bước, hoặc là thôi động thế giới thăng duy, cùng giới này cùng nhau phi thăng, hoặc là liền mở ra lối riêng, lại xảy ra luân hồi. Tại chư thiên vạn giới bên trong, mở ra một phương duy nhất thuộc về mình vị diện thế giới. Bất quá cử động lần này nói dễ, làm lại so với lên trời còn khó hơn. Đại đạo như nước, chúng sinh giống như cá. Giới này sinh linh chỉ muốn thoát khỏi thiên địa pháp tắc trói buộc cùng hạn chế, một mình mở ra một phương hoàn chỉnh thế giới, giống như là chuyện không thể nào. Cho dù mạnh như Đại La tiên tổ, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Sở dĩ trước mắt phương này thế giới nhìn qua pháp tắc xen lẫn, đạo ngân dày đặc, nhưng còn không có dựng dục ra thế giới ý chí, chỉ là một cái chỉ có bề ngoài sắc không mà thôi. Năm đó năm vị tiên tổ đại nhân hăng hái, ý đồ liên thủ chế tạo một cái thế giới mới, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phải gánh chịu hắc ám bản nguyên ăn mòn, cho toàn bộ tiên giới đều đưa tới tai họa ngập đầu. Thanh Giao lão tổ thần sắc đau thương, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một ít khó mà che giấu hoảng sợ, phản phất là nghĩ đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Hắc ám bản nguyên, Lục Viễn khẽ nhíu mày, mơ hồ đoán được cái gì. Chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, giống như cùng một vùng tăm tối xâm lâm, đồng thời tồn tại vạn ước thế giới vị diện. Dưới tình huống bình thường, những thế giới này vị diện bao phủ tại mê vụ bên trong, không cách nào bị ngoại giới cảm nhận hoặc thấy rõ. Nhưng nếu có một vị nào đó cường giả tuyệt thế, muốn thôi động thế giới thăng duy, hoặc một mình mở ra một phương thế giới mới, tất nhiên sẽ dẫn phát động tĩnh to lớn. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị lộ ra ánh sáng tại chư thiên vạn giới tập trung dưới đèn, cực kỳ dễ dàng dẫn tới người ngoài nhìn trộm hoặc tập kích. Tiên giới năm đó chỉ sợ cũng là tình huống tương tự, vô ý bại lộ vị diện tọa độ, cho nên mới có thể bị hắc ám dị tộc để mắt tới. Tại phần đông hắc ám dị tộc vây công phía dưới, tiên giới còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra giới này nội tình cũng không thể khinh thường. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, hắc ám bản nguyên như bóng với hình, giống như cùng như giỏi trong xương, có thể ăn mòn hết thể sinh linh cùng vật chất. Bình thường thế giới một khi bị bọn chúng để mắt tới, hoặc là toàn bộ thế giới vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, hoặc là toàn bộ sinh linh đang điên cuồng cùng với vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn bên trong hướng đi hủy diệt. Nhưng tiên giới chịu đủ hắc ám dị tộc xâm nhập, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được, tiên giới thời kỳ thượng cổ đến tuột cùng có huy hoàng bực nào cùng cường thịnh. Chuyện năm đó có chút kỳ lạ, ta tiên tộc năm vị đại la đều bị hắc ám dị tộc gây thương tích, cuối cùng chết oan chết uổng, lại duy chỉ có thiên thần thủy tổ bình an vô sự. Theo lão phu ý kiến, việc này chỉ sợ cùng thiên thần nhất tộc thoát không khỏi liên quan. Thanh Giao lão tổ ngữ khí trầm giọng nói, hắn năm đó chính là ngũ hành tiên tổ chỗ nuôi dưỡng linh sủng, đi theo đối phương nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu không ít bí mật. Ta đã sớm đoán được thiên thần tộc có chút không đúng, bọn hắn tình nguyện tự đoạn một tay, cũng phải tuyệt địa thiên thông, nguyên lai là sợ tối ám dị tộc tìm bọn hắn trả nợ. Cổ Huyền cười lạnh nói, thiên thần tộc cùng hắc ám dị tộc có chút liên quan. Nghe được tin tức này, Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có người nào hoặc cái nào chủng tộc sẽ cam tâm mãi mãi khuất tại dưới người, mà thiên thần tộc vì đạt được mục đích, làm việc luôn luôn không từ thủ đoạn, cho dù cùng hắc ám dị tộc nội ứng ngoại hợp cũng rất bình thường. Trước mau chóng bước vào đại la tiên tổ cảnh giới, sau đó lại giải quyết thiên thần tộc bọn hắn. Nhìn xem tòa kia tráng lệ đạo cung, Lục Viễn trong lòng rất mau đánh định rồi chú ý cứ việc mảnh này vị diện khuyết thiếu sinh cơ cùng linh hồn, nhưng lại đã có một cái bộ khung đại khái cùng hình thức ban đầu, đồng thời gánh chịu lấy mấy vị đại la tiên tổ đạo cung pháp. Đây đối với Lục Viễn tới nói, không thể nghi ngờ tồn tại cực lớn giá trị. Nếu như hắn có thể đem những này đại la đạo pháp tìm hiểu thấu đáo, chẳng những có thể nhanh chóng bù đắp hết thể tu hành kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này nhất cử bước vào đại la cảnh giới. Ta đánh chết tiên thần tộc một đám cường giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ khắp thế giới đuổi giết chúng ta. Chỗ này vị diện có thể tạm thời ngăn cách thiên thần tộc rõ xét, ta gần đây đem sẽ bắt đầu bế quan, vì lý do an toàn, các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài. Lục Viễn nghiêm túc dặn dò. Tiền bối cứ việc yên tâm, chúng ta lần này tại Táng Tiên Cốc được không ít chỗ tốt, vừa vặn cũng cần thời gian luyện hóa. Ở tiền bối không có xuất quan trước đó, chúng ta tuyệt sẽ không rời đi nơi đây nửa bước. Cổ Huyền cùng Thanh Giao lão tổ mấy người vội vàng chắp tay hành lễ nói. Mặc dù bọn hắn là từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay chuyển thế tiên tôn, không biết còn sống bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng con đường tu hành, cường giả vi tôn. Lục Viễn tuổi còn trẻ, liền đã trở thành cựu chuyển tiên tôn, chỉ dựa vào điểm ấy, liền xứng đáng tiền bối hai chữ. Như thế liền tốt. Lục Viễn gật gật đầu, sau đó đi vào tòa kia tráng lệ đạo cung, bắt đầu một vòng mới bế quan. Hắn đi vào đạo cung đại điện, mới vừa ngồi xếp bằng, liền có hồng trung đại lư giống như tráng lệ nói âm vang lên, vì đó trải vớt kinh mạch, giải hoặc truyền đạo. Tòa này đại điện trải qua tuế nguyệt lắng đọng, không biết là cấn bao nhiêu đại la đạo ngân, tuyệt đối là vô số độ kiếp tiên tôn trong suy nghĩ tu luyện thánh địa. Cho dù chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, liền có thể bù đắp được ngoại giới nhiều ngày khổ tu. Huống chi tùy theo Lục Viễn phồng lên khí huyết, toàn thân hắn nở rộ màu xanh thần mang, cùng đại điện hòa lẫn, làm đạo âm trở nên càng phát ra tráng lệ vang dội. Hơn nữa hắn làn da huyết nhục xương cốt mặt ngoài đều có tinh mịn phù văn hiển hóa. Những phù văn này chính là hắn đạo cùng pháp cụ hiện, ẩn chứa có không gì sánh kịp lực lượng. Mới vừa xuất hiện, liền có thể dẫn động đạo âm của mình, làm chỉnh tòa cung điện quang mang đại thịnh, tựa như muốn sống tới một dạng. Dưới loại trạng thái này, Lục Viễn tu hành tiến độ cũng đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tăng gọn. Cùng lúc đó, làm thiên thần tộc toàn quân bị diệt tin tức truyền đến ngoại giới, toàn bộ tiên giới trong nháy mắt sôi trào. Vô số thế lực đang nghe tin tức này trong nháy mắt, vô ý thức liền cảm thấy không có khả năng, khẳng định là có người tại nghe nhìn lẫn lộn. Nói đùa cái gì? Đây chính là bách chiến bách thắng, công vô bất khắc thiên thần quân đoàn a. Năm đó ma tộc quy mô xâm lấn lúc, thiên thần tộc đều không có hưng sư động chúng như vậy quá. Lại càng không cần phải nói chi này quân đoàn, còn có 5 vị lục chuyển tiên tôn tọa trấn. Chỉ dựa vào cố lực lượng này, liền đủ để quét ngang đương thời bất kỳ một cái nào bất hủ thánh địa hoặc trưởng sinh thế gia. Liền ngũ hành tiên tông bực này truyền thừa xa xưa đại la đạo thống, cũng không là đối thủ, không thể không thần phục tại thiên thần quân đoàn thiết kỵ phía dưới. Nhưng bây giờ lại có người nói cho bọn hắn, thiên thần quân đoàn lại bị đánh bại. Hơn nữa còn là toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Không có khả năng. Thiên thần quân đoàn chính là thiên thần nhất tộc dựa vào thống ngự vạn tộc tinh nhuệ, làm sao lại tùy tiện hủy diệt? Đến tột cùng là người phương nào thả ra lời đồn? Cũng không sợ bị thiên thần nhất tộc thanh toán. Cái này thư cập nhật gần đây tại 69 thư đi. Đổi mới. Rất nhiều cường giả dồn dập lắc đầu, căn bản không tin tưởng tin tức này. Đi qua vô số kỷ nguyên chinh chiến cùng thống trị, thiên thần nhất tộc cường đại đã hóa thành tinh thần lạc ấn, sâu sắc cắm rễ tại hết thể thế kẻ lực mạnh trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, thiên thần tộc chấp trưởng thiên đạo quyền bính, liền là phàm nhân không thể chiến thắng vô địch tồn tại, trừ phi chính bọn hắn nội chiến. Bằng không người ngoài muốn đánh bại bọn hắn, không khác nói chuyện biển vông. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều chi tiết cùng tình báo bị khoác lộ ra, cũng bị càng rất mạnh hơn người biết được. Có ma tộc chí tôn công bố, một tên thanh niên tóc đen tại Táng Tiên Cốc bên trong, ngang nhiên chém giết 3 vị thiên thần tộc người, cũng cướp đoạt trên người bọn họ bản mệnh ấn ký. Còn có không ít dị tộc cường giả cũng dồn dập từ trong ngủ mê bừng tỉnh, cảnh cáo bọn chúng tín đồ, chính mình từ ma giới chiến trường vị trí, cảm ứng được hư hư thực thực cựu chuyển tiên tôn tán phát kinh khủng ba động. Tin tức vừa ra, cử thế xôn xao. Phải biết những này dị tộc cường giả đều là ngủ say tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong cao duy sinh mệnh. Bọn chúng nghỉ lại tại hiện thực cùng hư ảo chỗ giao giới hẹp trong khe. Thông qua tín đồ đem hỗn loạn cùng tử vong truyền bá đến thế giới mỗi một góc, thời thời khắc khắc đều đang nhìn trộm tiên giới nhất cử nhất động. Tỷ như trùng tổ ý chí, chính là một vị có thể so với độ kiếp tiên tôn vô thượng tồn tại. Cho dù một sợi hình chiếu giáng lâm, liền có thể tại một cái tinh vực nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà cùng loại trùng tổ ý chí như vậy cao duy sinh mệnh, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chỗ nào cũng có, trong đó không thiếu còn có so với nó tồn tại càng cường đại hơn. Hiện nay liền bọn chúng đều bị bừng tỉnh, có thể thấy được ma giới chiến trường tất nhiên là xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Mà thiên thần tộc biết được việc này về sau, cũng là giận tím mặt, nghiêm khắc phong tỏa hết thảy tin tức, cấm chỉ bất luận kẻ nào thảo luận việc này. Nhưng dây không gói được lửa, làm tin tức lên men về sau, không ít tiên tôn cường giả đều thông qua đủ loại con đường biết được trong đó nội tình. Thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, hư hư thực thực có người chuyển sinh lần nữa giáng lâm. Thiên thần quân đoàn toàn quân bị diệt, 5 vị lục chuyển tiên tôn tất cả đều chết thảm, liền truyền lại tin tức cơ hội đều không có. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, cái này 5 vị lục chuyển tiên tôn đều là thiên thần tộc uy tín lâu năm cường giả. Bọn hắn nắm giữ thiên đạo quyền bính chi lực, xa so với mặt khác thiên thần tộc người càng cường đại. Có thể khi bọn hắn thân tử đạo tiêu về sau, những ngày này nói quyền bính chi lực, tự nhiên cũng rơi vào bên ngoài trong tay người. Kể từ đó, thiên thần nhất tộc nắm giữ thiên đạo quyền bính, đã kinh biến đến mức tàn khuyết không đầy đủ, lại bị trên diện rộng suy yếu không ít. Đây đối với thiên thần tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Hơn nữa vạn tộc khổ thiên thần tộc lâu rồi, chỉ là bọn hắn trước kia kiêng kỵ thiên thần tộc chỗ chấp trưởng thiên đạo quyền bính, sở dĩ chậm chạp ẩn mà không phát, không dám công khai cùng hắn đối kháng. Nhưng bây giờ, đi qua Lục Viễn một trận chiến này, tất cả mọi người ý thức được, cái kia cao cao tại thượng thiên thần tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Cho dù mạnh như thiên thần, nhưng chỉ cần bị giết, cũng đồng dạng sẽ chết. Hơn nữa Lục Viễn có thể luyện hóa thiên đạo quyền bính chi lực, chẳng lẽ bọn hắn liền không thể luyện hóa? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lại càng không cần phải nói thiên đạo quyền bính chi lực, so với bất luận cái gì thần đan tiên dược hoặc bất hủ công pháp cũng còn muốn quý hơn vô số lần. Phàm là bọn hắn có thể được đến một ít nửa điểm, thực lực đều đem xảy ra bay vọt về chất. Tại thiên đạo quyền bính chi lực hấp dẫn dưới, không ít thế lực cùng cường giả cầm vũ khí nổi dậy, dồn dập đối thiên thần tộc người hạ thủ. Đến mức những dị tộc kia cường giả càng là giống như bị điên, lúc này mệnh lệnh dưới trướng tín đồ, cho dù không tiếc bất cứ giá nào, cũng chỉ có thể là đạt được càng nhiều thiên đạo quyền bính chi lực. Trong lúc nhất thời, tứ bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa khắp nơi trên đất. Toàn bộ tinh không đều bị chiến hỏa nhóm lửa, vô số tinh vực cùng quốc gia vũ trụ độ đều biến thành chém giết chiến trường. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, mà thiên thần tộc mặc dù nội tình thâm hậu, có thể thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngăn chấn áp hết thảy phản loạn. Huống chi bọn hắn cũng lo lắng, nếu như đem một ít cường giả ép, nói không chừng sẽ dẫn đến năm đó tiên giới sự tình lại xảy ra. Vừa nghĩ tới khủng bố như thế kết quả, dù là luôn luôn làm việc không từ thủ đoạn thiên thần tộc cường giả, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chúng ta nhất định phải ra cố phong thiên đại trận, tuyệt đối không thể dẫm vào tiên tộc vết xe đổ. Nếu không phải thủy tổ muốn tọa trấn thông đạo, ngăn cản hắc ám bản nguyên lan tràn, không cách nào rút tay ra ngoài, bằng không chỉ dựa vào những này tôn kép ngại nhép, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Đều do cái kia đáng chết tiểu xuất sinh, nếu không phải hắn, tộc ta như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế? Có gì phải sợ, cùng lắm thì hủy đi cái này thiên giới, lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Không sai, nếu chúng ta không chiếm được, cái kia liền đem nó hủy đi. Có cực đoan cấp tiến thiên thần tộc cường giả giống giận gào thét, kêu gào muốn mở ra hắc ám thông đạo, làm cho cả tiên giới chôn cùng. Đủ rồi, bất quá là giới tiện chi tật mà thôi, còn không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Một tên tóc trắng phơ khôi ngô lão giả nghiêm nghị quát, tu vi của người này thâm bất khả chắc, khí thế không giận tự uy, chính là thiên thần tộc tộc trưởng đương nhiệm. Nghe được hắn, nguyên bản làm cho túi bụi đám người lập tức bình tĩnh lại. Bọn hắn đều đã cùng hắc ám sinh linh đã từng quen biết, tự nhiên minh bạch vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám hạ tràng đến tuột cùng đến cỡ nào thế thảm. Trừ phi là đến cùng đường mặt lộ tình trạng, bằng không bọn hắn cũng không muốn đánh mất chỗ có lý trí cùng tình cảm, biến thành một đầu chỉ biết nói sát lục dã thú. Những này phản đảng từng người tự chiến, không đáng để lo, thành không là cái gì đại sự. Việc cấp bách là trước tìm ra Lục Viễn kẻ này, cho dù nỗ lực lại giá cao thảm trọng, cũng phải sớm làm đem nó bóp chết. Bằng không tùy ý hắn trưởng thành, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thiên thần tộc tộc trưởng lão Nưu Sâu Lo, ngữ khí uy nghiêm nói. Đám người nghe vậy, cái này rộng mở trong sáng, rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của hắn. Tộc trưởng đại nhân nói không sai, thiên đạo quyền bính mới là bọn hắn lập tộc gốc rễ. Chỉ cần thiên đạo quyền bính nắm giữ ở trong tay bọn họ, những cái kia phản đảng vĩnh viễn đều khó mà đối nó cấu thành quá đại uy hiếp. Nhưng Lục Viễn không giống, hắn là chư thiên ý chi phái tới người chuyển sinh, đổi nắm giữ thôn phệ thiên đạo quyền bính thủ đoạn. Một khi chờ hắn trở thành đại la tiên tổ, chỉ sợ toàn bộ thiên thần tộc đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Chương 459, thất thế, thiên vô nhai, ta tại tương lai thành đạo. Chương 459, thất thế, thiên vô nhai, ta tại tương lai thành đạo. Mời vô nhai đại nhân xuất quan đi. Thiên thần tộc tộc trưởng trầm tư một lúc lâu sau, phương mới mở miệng nói ra. Vô nhai đại nhân. Đám người nghe vậy đều là nội tâm kịch chấn, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Biết có bờ, nhưng nói vô nhai, mà người này lấy vô nhai hai chữ làm tên, có thể thấy được hắn giá vọng đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Trên thực tế, thiên vô nhai sớm tại trên trăm vạn năm trước cũng đã là đại la tiên tổ cảnh giới, chính là thiên thần tộc công nhận đệ nhất thần tướng. Hắn đã đi theo thiên thần thủy tổ chinh chiến tứ phương, lập xuống quá vô số công lao, là thiên thần tộc bên trong ngoại trừ thiên thần thủy tổ bên ngoài người mạnh nhất. Thiên thần thủy tổ muốn tọa trấn thông đạo, không thể phân thân. Bây giờ phóng nhãn cả một tộc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thiên vô nhai mới có thể mau chóng giải quyết Lục Viễn người này. Tộc trưởng, vô nhai đại nhân lần trước xuất thủ vẫn là ngũ hành tiên tông tụ tập ba vị cựu truyền tiên tôn mưu đồ bí mật phản loạn. Lục Viễn kẻ này mặc dù có chút thiên phú, nhưng vừa bước vào cựu truyền tiên tôn cảnh thế giới không lâu, hiện nay liền vội vã kinh động vô nhai đại nhân, phải chăng có chút lớn để tài tiểu làm? Một tên tiên thần tộc lao nghi ngờ nói. Từ khi thượng cổ một trận chiến sau, tiên giới pháp tắc có thiếu, không cách nào gánh chịu quá lực lượng cường đại. Lại thêm chi thiên thần tộc tuyệt địa thiên thông, làm giới này thiên đạo trở thành nước không nguồn, trở nên ngày càng suy sụp. Có thể nói, bây giờ không chọn vẹn tiên giới, chỉ là chỉ có bắt tinh cao cấp vị diện danh tiếng, lại không bắt tinh vị diện sự thật. Đến mức chỉ là thất tinh ma giới vị diện, đều có thể lâu dài xâm nhập loạn ma tinh vực, thiên thần tộc lại bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Mà đại la tiên tổ mỗi lần thức tỉnh, đều muốn hao phí lượng lớn pháp tắc bản nguyên. Cho dù đối thiên thần tộc tới nói, đều là một loại gánh nặng cực lớn. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, đại la tiên tổ bình thường đều ngủ say tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, sẽ rất ít chủ động xuất thế. Kẻ này là từ chủ thế giới tới người chuyển sinh, không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ có vô nhai tự thân xuất thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Huống chi tiên giới chiến hỏa nổi lên bốn phía, không ít thế lực đều dục dịch, chúng ta nhất định phải dùng đánh tan chi thế, chấn sát hết thể đạo trích. Thiên thần tộc trưởng sát phạt quả đoán, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Không sai, thiên lý chi đê, chúng ta nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn, mau chóng diệt trừ hết thể uy hiếp. Hơn 10 vị tộc lao đi qua thương nghị, nhất cuối cùng thành công đạt thành nhất trí.
Và anh,
cũng không lâu lắm, toàn bộ thiên thần thánh địa đều run lên bần bật. Chỉ thấy một cỗ tang thương cổ lão kinh khủng ý chí, giống như cùng một đầu ẩn nút chân long bị người tỉnh lại, ngay tại từ tổ địa chỗ sâu chậm rãi khôi phục. Coi hắn thức tỉnh trong nháy mắt, pháp tắc quanh minh, thiên địa biến sắc. Từng đạo pháp tắc đạo văn từ hư không hiện hiện, đồng thời tách ra sáng chói thần quang. Hết thệ thiên thần tộc người vô luận thân ở chỗ nào, hoặc là tu vi bậc nào, đều thân thể không ngừng run rẩy, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, phảng phất là tại cung nên một vị nào đó vô thượng tồn tại giáng lâm. Bất tài hậu bối, cung nên đệ nhất thần tướng xuất quan. Thiên thần tộc trưởng xuất lĩnh một đám tộc lao quỷ gối tổ địa phía trước, cực lực kiểm chế thanh âm bên trong run rẩy. Cho dù hắn thân làm cựu chuyển tiên tôn, giờ phút này cũng là sợ vỡ mật rung động, cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Tại cái này cố hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế trước mắt, trong lòng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Sau đó tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, nhất đạo nam tử trung niên khôi ngô thân ảnh từ tổ địa chỗ sâu chậm rãi đi ra. Hắn nhịp bước rất nhanh, nhưng tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là mới vừa giơ chân lên, sau đó bàn chân hạ xuống lúc cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, đám người cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, thậm chí liền một ít thần niệm cũng không dám nô ra. Bởi vì tại hắn bọn họ cảm nhận bên trong, trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên, khí thế giống như sơn nhạc nguy nga, giống như hùng hồn nặng nề, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Mà đây chính là thiên thần tộc đệ nhất thần tướng kinh khủng như thế, chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền có thể lệnh cửu chuyển tiên tôn cũng vì đó tuyệt vọng. Nghĩ không ra khoảng cách bản tọa lần trước thức tỉnh đã qua hơn 60 năm. Thiên Vô Nhai thản nhiên nói, ngữ khí hờ hững băng lãnh, không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, tựa như từ cửu lũ địa ngục thổi tới hàn phong, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái. Đặc biệt là thiên thần tộc trưởng cùng với mặt khác tiên tôn cường giả, thậm chí có loại ảo giác, phảng phất đứng tại trước mặt bọn hắn, không phải một vị có máu có thiện trí cường giả, mà là cao cao tại thượng thương thiên, hoặc một tôn bao hàm toàn diện, không gì làm không được thần minh. Thời gian qua đi mấy chục năm, lại có không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn ý đồ khiêu khích ta thiên thần tộc uy nghiêm. Thiên Vô Nhai quét đám người một chút, liền tại trong nháy mắt thấm nhuần trong bọn họ tâm ý nghĩ, cũng khoảng cách biết được chỗ có đầu đuôi sự tình. Sau đó không thấy hắn có động tác gì, cả người cùng thiên địa hòa làm một thể, chợt xa đi, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người quỳ trên mặt đất, phát hiện Thiên Vô Nhai thật lâu không có động tĩnh, cái này lấy dũng khí lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện Thiên Vô Nhai chẳng biết lúc nào, sớm đã rời đi nơi đây. Tộc trưởng, Vô Nhai đại nhân hắn. Tộc khác lao hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi. Phải biết bọn hắn dù sao cũng là độ kiếp tiên tôn, có thể liền Thiên Vô Nhai là khi nào rời đi cũng không biết. Giữa hai cái này thực lực sai biệt, không khỏi cũng quá cách xa đi. Vô Nhai đại nhân cảnh giới như thế nào chúng ta có thể ngông cuồng phỏng đoán? Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình là đủ. Thiên thần tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở nói. Trên thực tế, hắn mặc dù là cựu chuyển tiên tôn, nhưng cũng đồng dạng bị sợ hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trước đó, hắn biết rồi đại la tiên tổ rất mạnh, nhưng cũng không rõ ràng lắm, bậc này cấp bậc tồn tại, đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào. Thẳng đến hắn bị Thiên Vô Nhai khí thế chấn nhiếp, liền một ít thần lực đều không thể điều động. Cái này mới rốt cuộc minh bạch đại la tiên tổ bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Đại la tiên tổ cao bằng trời, cùng nói cùng tồn, không gì không biết, không gì làm không được, trong nháy mắt tiên địa diện, nhất niệm hỗn độn sinh. Độ kiếp tiên tôn mặc dù danh xưng trải qua vạn kiếp mà bất diệt, có thể lại như thế nào có thể cùng bực này không dính nhân quả, không vào luân hồi vĩnh hằng tồn tại đánh đồng. Thiên thần tộc trưởng âm thầm thở dài nói, đại đạo như nước, chúng sinh giống như cá. Mà cựu chuyển tiên tôn cùng đại la tiên tổ so sánh, tựa như tiềm giao chi tại chân long. Vạn năm tiềm giao quả nhiên là thủy tộc cự kình, có thể thống ngự một phương thủy vực. Thật là long lại cực điểm lộ xác, đã thoát khỏi đại hải trói buộc, có thể đằng vân giá vũ, ngao du cựu thiên thập địa. Nhìn như chỉ thua kém một bước, nhưng một bước này, nhưng là cả đời đều không thể vượt qua lại trời. Mà hắn đời này đừng nói đặt chân cảnh giới này, cho dù thoáng chạm đến đều là một loại vọng tưởng. Cùng lúc đó, Thiên Vô Nhai thân ảnh khoảng cách xuất hiện tại ma giới trên chiến trường. Ngay tại hắn giáng lâm một sát na, một cỗ không cách nào chống đỡ kinh khủng sức mạnh to lớn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hết thảy đang chém giết lẫn nhau ma tộc chiến sĩ, đột nhiên thân thể cứng đờ, liền kêu thảm đều không có phát ra, tất cả đều bạo thể mà chết. Cho dù là tọa trấn chiến trường mấy vị ma tộc chí tôn, thân thể cũng là ầm vang nổ bể ra đến, như vậy hóa thành huyết vụ đầy trời, nhuộm đỏ thương khung. Một sợi uy áp liền có thể chấn sát ước vạn ma tộc đại quân. Đây là thiên thần tộc đại la tiên tổ. Mà Tần Vũ An cảm nhận được cỗ uy áp này, cũng là sắc mặt kỳ biến, toàn thân lông tơ đứng đấy, dáng vẻ như lâm đại địch. Thú vị, dùng võ nhập đạo, lục thân thành thần, ngược lại là nghị lực đáng khen. Thiên Vô Nhai quét Tần Vũ An một chút, hơi kinh ngạc nói: "Bất quá, không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ngươi cùng người kia có liên quan tới, cũng cùng nhau chôn cùng hắn đi." Vừa dứt lời, Tần Vũ An cảnh trung đại tác, trong lòng nguy cơ sinh tử cảm giác đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong chốc lát liền đem suốt đời tu vi, suốt đời võ đạo tạo nghệ, cùng với toàn thân hết thể huyết nhục tinh hoa toàn bộ hội tụ ở một quyền phía trên. Sau đó ngang nhiên đánh phía Thiên Vô Nhai. Cho dù biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng phải hướng lên trời uy quyền, dùng võ phát tiên. Bởi vì đây chính là hắn võ đạo. Có thể nói, Tần Vũ An một quyền này uy năng đã siêu việt hết thảy, thậm chí ẩn ẩn chạm đến đại la tiên tổ cảnh giới này cánh cửa. Đổi lại bất luận cái gì cựu chuyển tiên tôn đối mặt quyền này, đều sẽ bị trong nháy mắt chấn sát. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là một vị hàng thật giá thật đại la tiên tổ. một giới sâu kiến cũng dám mưu toàn tranh với trời được. Đối với Tần Vũ An chuốt xuống tất cả một quyền, Thiên Vô Nhai nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiện tay vỗ một cái. Cái này thư cập nhật gần đây tại 69 thư đi. Đổi mới. Cái kia nhẹ nhõm vì ý bộ dáng, phản phất là tại xua đuổi một cái đáng ghét con rồi. Nhưng hắn động tác nhìn như nhẹ nhõm, uy lực lại kinh khủng tuyệt luân. Ầm. Tần Vũ An còn chưa tới gần, thân thể liền lăng không nổ tung ra, tính cả hắn khổ tâm tu luyện mấy chục vạn năm võ đạo, cũng bị cùng nhau ma diệt. Tinh hồng huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Đường đường đương thời đệ nhất võ thần, như vậy thân tử đạo tiêu. Đom đóm lắc cây, không biết tự lượng sức mình. Thiên Vô Nhai như không có việc gì thu về bàn tay, phản phất chính mình vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Cựu truyền tiên tôn còn muốn đau khổ cầu đạo, truy cầu siêu thoát. Nhưng Đại La Tiên Tổ, chính bọn hắn chính là nói, chính là đại tự tại, đại siêu thoát, đại tiêu giao. Giữa hai bên cách xa khoảng cách, một chút liền có thể nhìn ra được. Thiên Vô Nhai, ngươi vượt biên giới. Nhưng vào lúc này, ma giới vị diện cũng đồng dạng có nhất đạo cổ lao ý chí khôi phục, đối nó biểu thị bất mãn. Chỉ là một giới thất tinh thế giới ý chí mà thôi, như dám ngăn trở, bản tọa ngay cả ngươi cũng cùng nhau luyện hóa. Thiên Vô Nhai đứng chắc tay, căn bản không rảnh để ý, đem nó trở thành không khí. Bởi vì hắn đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật có thực lực này. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa lớn. Tiên giới cho dù lại không trọn vẹn không chịu nổi, dù sao cũng là bát tinh cao cấp vị diện. Mà hắn tại trên trăm vạn năm phía trước chứng đạo đại la, thực lực thậm chí so với ma giới ý chí còn cường đại hơn mấy phần. Nếu không phải lo lắng ma giới ý chí không địch lại, có khả năng sẽ đầu nhập vào chư thiên ý chí hoặc hắc ám bản nguyên lời nói, hắn đã sớm giết vào ma giới, đem thế giới của bọn chúng ý chí cho luyện hóa. Các ngươi thiên thần tộc làm điều ngang ngược, sớm muộn sẽ bị thanh toán. Nhìn thấy Thiên Vô Nhai cường thế như vậy, ma giới ý chí mặc dù phẫn nộ, có thể lại hà thực lực không đủ, chỉ có thể lạnh nhạt hừ một tiếng, lần nữa rơi vào yên lặng. Bản tọa liền chư thiên ý chí đều không sợ, lại có gì người có thể thanh toán ta tộc? Thiên Vô Nhai sắc mặt như thường, không để ý đến ma giới ý chí uy hiếp. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, nguyên bản không có vật gì thiên địa, đột nhiên truyền đến dòng sông lưu động xoạt tiếng vang. Cỗ này tiếng vang càng lúc càng lớn, hình như có giang hà chảy xiết. Thiên Vô Nhai dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái tuế nguyệt trường hà từ sâu trong tinh không lan tràn mà đến, hiện hóa trước mắt thế nhân. Tuế nguyệt trường hà cuồn cuộn quấy động, mỗi giọt nước sông đều đại biểu cho một cái sinh linh một đời. Mà Thiên Vô Nhai giương tay vồ một cái, liền có một giọt nước sông rơi vào đến trong tay hắn. Thông qua vậy cái này giọt tuế nguyệt nước sông, có thể rõ ràng nhìn thấy từng màn đến từ đi qua hình ảnh. Hổ lao tinh xóm nghèo thiếu niên gầy yếu, xương hùng cư hoa chợ đen dưới mặt đất vương giả, tại thần mục tinh đại sát tứ phương tuổi trẻ thân ảnh. Mỗi một màn hình ảnh đều đại biểu cho lục viễn quá khứ. Thiên Vô Nhai ánh mắt chớp động, nguyên thần nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh liền từ những hình ảnh này ở bên trong lấy được đại lượng tin tức. Kẻ này vậy mà có thể chống rông thu hoạch được đại lượng tu vi. Xem ra bọn hắn hoán tỉnh bản tọa là đúng, kẻ này quả nhiên giữ lại không được, bằng không tương lai tất thành họa lớn. Thiên Vô Nhai tiện tay phất một cái, hết thảy hình ảnh liền giống như ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt bị toàn bộ xóa đi, triệt để tiêu tán tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đại La Tiên Tổ muốn giết người, không cần tìm tới đối phương bản thể, cách lấy Tuế Nguyệt Trường Hà liền có thể đem tùy tiện xóa đi. Làm những hình ảnh kia tan biến về sau, không chỉ có là lục viễn quá khứ, hết thảy cùng hắn có liên quan người hoặc sự vật đều bị hết thảy xóa đi, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Hồ Lao Tinh, đi qua trên vạn năm phồn diễn sinh sống, viên tinh cầu này đã phát triển ra huy hoàng tu hành văn minh, có thể đột phá lục viễn năm đó bố trí xuống tỏa thiên đại trận, cùng ngoại giới giao lưu. Nhưng tùy theo lục viễn quá khứ bị xóa đi, cả viên Hổ Lao Tinh liền giống như phía trên ức vạn sinh linh, cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trừ cái đó ra, thần mục tinh Tô gia, loạn ma tinh vực Diêu gia, cùng với thượng cổ tiên đình bên trong, tất cả chuyển thế tiên tôn đều tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Tựa như có một cái bàn tay vô hình, chống rông xóa đi bọn hắn chỗ có tồn tại qua dấu vết. Liên lục viễn bản nhân cũng lọt vào tác động đến, thân thể trở nên hư ảo trong suốt, sắp đem giới này hoàn toàn biến mất. Nhưng sau một khắc, Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên kịch liệt chấn động, nhấc lên ngập trời sóng cả. Phản phất có một vị nào đó vô thượng tồn tại từ Trường Hà cuối cùng đi ngược dòng nước, muốn sửa hết thể đi qua. Đây là có người thành đạo rồi. Thiên Vô Nhai sắc mặt biến hóa, thuận lấy Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn hướng Hạ Du. Không chỉ có là hắn, hết thể ngủ say tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tồn tại, giờ phút này đều bị trận này kinh thiên biến đổi lớn sợ kinh tỉnh. Nguyên bản băng lãnh cô quạnh tinh không, giờ phút này nảy sinh dị tượng. Hào quang đầy trời, thủy khí xuất hiện, có ngàn vạn pháp tắc đạo văn xen lẫn, hình thành một cái kim quang đại đạo, từ Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng kéo dài mà đến. Mà tại kim quang đại đạo hai bên, còn có từng đóa hỗn độn thanh liên nở rộ, lưu chuyển lên vô tận đạo vận. Tại hắn bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nhất đạo tuổi trẻ thân ảnh chân đạp đại đạo, từ Trường Hà cuối cùng chậm rãi mà đến, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Là ngươi, ngươi vậy mà thành công chứng đạo rồi. Nhìn thấy người này tuổi trẻ thân ảnh, Thiên Vô Nhai trong lòng kịch chấn, đã nhấc lên kinh đạo hải lãng. Trên lý luận tới nói, thiên thần tộc chấp trưởng thiên đạo quyền bính, đã độc quyền hết thảy pháp tắc đại đạo, người ngoài cho dù thiền tư lại như thế nào yêu nghiệt, cũng tuyệt không có khả năng tại tiên giới thành đạo. Nhưng Lục Viễn là người chuyển sinh, không thể tính toán theo lẽ thường. Hơn nữa trên người hắn đại la khí tức không làm được giả, cho dù Thiên Vô Nhai lại thế nào không tin, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự thật này. Thì ra là thế, ngươi chỉ là tại tương lai chứng đạo, sở dĩ muốn đi ngược dòng nước, lại chứng hiện nay cùng đi qua. Thiên Vô Nhai gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Đại La Tiên Tổ, nhất chứng minh chứng. Nhưng Lục Viễn không giống. Hắn trước giờ dự chi tương lai đạo quả, mặc dù thành công đặt chân Đại La Tiên Tổ cảnh giới này, nhưng thiếu khuyết quá khứ, cần nặng mới bù lại quá trình này mới được. Thiên thần tộc chuyên quyền độc đoán, tùy ý làm bậy, bây giờ cũng nên làm cái kết thúc. Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh phong dong, trong giọng nói có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Thiên Vô Nhai nói không sai, hắn đang bê quan lúc cảm ứng được sát kiếp giáng lâm, thế là vận dụng lấy kết quả làm nguyên nhân thành công tại tương lai thành đạo. Sau đó lại đi ngược dòng nước, hồi đến bây giờ, bổ sung hết thể thiếu sót quá trình. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ vẫn còn không tính là nhất chứng vĩnh chứng, nhưng tương lai đại la cũng là đại la. Dùng hắn thực lực hôm nay, giải quyết thiên thần tộc đã dư xài. Chương 460, thất thế, chí cao đại la, thủy tổ hiện thân. Chương 460, thất thế, chí cao đại la, thủy tổ hiện thân. Vũ trụ mênh mông, đạo âm trắng lệ, pháp tắc xen lẫn. Hết thể ngủ say tại tuế nguyệt trường hà bên trong tồn tại, đều bởi vì Lục Viễn tại tương lai thành đạo mà bị bừng tỉnh. Mà Thiên Vô Nhai thì đứng tại trường hà thượng du, cùng đi ngược dòng nước Lục Viễn nguyên đỉnh giằng co. Ngươi muốn dùng tương lai pháp giết hiện nay người, quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Thiên Vô Nhai giận quá mà cười nói, nhìn chung từ xưa đến nay, cái nào đại la tiên tổ không phải khổ tu mấy trăm ngàn năm, cùng vô số thiên tiêu tại đỏ cõi trần tranh độ, cuối cùng mới có thể chứng được đại la đạo quả. Nhưng Lục Viễn cử động lần này, nhưng là trước lấy quả, lại trồng cây, trước chứng đạo, lại tu luyện. Thật sự là vô lại đến cực điểm, có thể xưng đại la sỉ nhục. Thậm chí Thiên Vô Nhai cảm thấy, chính mình cùng Lục Viễn loại người này cùng chỗ tại đại la cảnh giới, đều là một loại sỉ nhục lớn lao. Thời đại đã thay đổi, các ngươi thiên thần tộc tuyệt địa thiên thông, tự cho là vạn vô nhất thất, có thể giang sơn vĩnh trị. Thật tình không biết, hôm qua nhân, hôm nay quả, bây giờ nghiệp lực phản vệ, không ai có thể không đếm xỉa đến. Lục Viễn lạnh nhạt nói. Một mảnh nói bậy, đại la tiên tổ không dính nhân quả, không vào luân hồi. Ngươi nói trong tương lai, bất quá là bèo trôi không dễ, cây không gốc dễ, lại như thế nào có thể thương ta? Thiên Vô Nhai lạnh nhạt hừ một tiếng, lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Lúc này thi triển ra tuyệt sát chi thuật hướng Lục Viễn công tới, muốn ma diệt đạo pháp của hắn. Vâng. Một vòng sáng chói đến cực hạn chói lọi tiên quang, đột nhiên từ Thiên Vô Nhai thể nội bay ra, đem trọn cái tinh không chiếu sáng tựa như ban ngày. Quang mang phổ chiếu, phản phất giống như mặt trời. Hết thể tắm rửa tại cái này bôi tiên quang bên trong sinh linh, cảm giác trong đầu đều có một cỗ tráng lệ nói âm vang lên, khiến cho bọn hắn một buổi ngàn ngộ, phản phất chống đỡ phút cuối cùng đại đạo cuối cùng. Thân thể bọn họ giống như băng tuyết nhanh chóng tan rã, nhưng toàn thân tinh khí thần lại hội tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng phi thăng lên trời, hóa cầu vồng mà đi. Suy, mấy bị xui xẻo độ kiếp tiên tôn, vẹn vẹn chỉ là tránh không kịp, không cẩn thận bị cái này bôi tiên quang dư vi soi sáng, thể nội tiên tôn pháp tắc liền đang nhanh chóng tan ra tiêu tán. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn hắn liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có mấy đạo hồng quang bay ra, cùng cái kia đạo tiên quang dung hợp tại cùng một chỗ. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Mà cái này một cái công phạt thánh thuật, chính là Thiên Vô Nhai khổ tu mấy chục năm, mới khai sáng ra tới hóa đạo tiên quang. Bất luận cái gì bị cái này bôi tiên quang soi sáng sự vật, đều đem hóa thành bảng bạc năng lượng, cùng hắn hòa làm một thể, làm này thuật uy năng tăng gọn. Phương pháp này vừa ra, vạn cổ giai không. Uy lực quả thực đáng sợ đến cực hạn, liền độ kiếp tiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Nhưng Lục Viễn lại thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, cũng không hề để ý cái này cái gọi là hóa đạo tiên quang. Vô dụng, đại la tiên tổ nhất chứng vĩnh chứng, ngươi hóa được rồi người khác, lại hóa không được đường của ta. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng thời gian từ Lục Viễn thể nội tràn ngập ra, bay đến tuế nguyệt trường hà kịch liệt khuấy động, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Cái kia bôi hóa đạo tiên quang liền giống bị định tại nguyên chỗ một dạng, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Ngay sau đó, thời gian quay lại, tuế nguyệt đảo lưu, cái kia bôi hóa đạo tiên quang đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành ngàn vạn hồng quang, phân tán đến vũ trụ các nơi, một lần nữa hiển hóa ra ước vạn sinh linh cùng với mấy vị kia độ kiếp tiên tôn thân ảnh. Đây là chí cao thời gian pháp tắc chi lực. Thiên Vô Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên cảm thấy kinh sợ một hồi. Chí cao pháp tắc gáp đảo ngàn vạn pháp tắc phía trên, là chư thiên vạn giới dựa vào vận chuyển bình thường căn bản, thậm chí so với thiên đạo ý chí cũng cường đại hơn không ít. Dù sao chư thiên vạn giới mênh mông vô ngần, vị diện số lượng nhiều giống như hàng hà sa, giống như nhiều vô số kể. Nhưng chí cao pháp tắc từ xưa đến nay liền chỉ có 9 loại. Cho dù thế giới sụp đổ, thiên đạo sụp đổ, chí cao pháp tắc đều có thể tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Các ngươi tự cho là đánh cắp thiên đạo quyền bính, liền có thể gối cao không lo, nhưng một nhóm biết ngồi đại giếng, lại há biết thiên địa rộng lớn. Lục Viễn không khách khí chút nào nói, thiên thần tộc độc quyền ngàn vạn pháp tắc, khiến kẻ đến sau cho dù thiên phú lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, đều từ đầu đến cuối không cách nào thành đạo. Giống Tần Vũ An có đại khí vận, đại nghị lực, càng có một viên võ đạo thành tâm thành ý chi tâm, đi ra một cái phía trước không người đến lộ trình, nếu như đổi thành mặt khác bình thường thế giới bị diện, hắn dùng võ chứng đạo cũng không phải không có khả năng. Có thể bởi vì thiên thần tộc bản thân chi tư, dẫn đến hắn cả đời đều không được tiến thêm nửa bước, chỉ có thể sống ngủ năm, không công phí thời gian cả đời. Đây chính là Lục Viễn thân phận đặc thù, là đến từ chủ thế giới người chuyển sinh, đồng thời còn trước giờ nắm giữ mấy loại trí cao pháp tắc. Bằng không mặc hắn thực lực mạnh hơn, mặc hắn thiên phú lại yêu nghiệt, đều chỉ có thể dẫm vào Tần Vũ An vết xe đổ. Được làm vua thua làm đặc, cường giả vi tôn, ngươi bất quá chỉ là một cái tân tấn đại la mà thôi, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn bản tọa. Thiên Vô Nhai sắc mặt xanh trắng đan xen, nghiêm nghị quát lớn. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm sát khí đột nhiên dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, làm toàn bộ tinh không đều phản phất hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Cỗ sát khí kia ngưng tụ như thật, đặt dính như máu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể khiến người ta gặp tinh thần xung kích, vĩnh viễn đọa lạc vào núi thây biển máu huyễn tượng bên trong. Sát lục pháp tắc, đây mới là ngươi nói. Lục Viễn nhìn xem cái kia cỗ sát khí, phản phất minh bạch cái gì. Tinh hồng sát khí quần quật ở giữa, hướng Thiên Vô Nhai tụ đến, ở trên người hắn hình thành một bộ huyết sắc chiến giáp. Không chỉ có như thế, còn có sát lục pháp tắc xen lẫn, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chuôi chiến mâu màu máu. Chiến mâu mặt ngoài đạo văn dày đặc, sắc bén đầu mâu càng là có hàn mang lưu chuyển, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể sự vật. Oanh! Thiên Vô Nhai một nắm chặt chuôi này chiến mâu màu máu, toàn thân sát khí giống như cùng quần quật gói sói, phóng lên tận trời, đã kéo lên đến cực điểm điểm. Có thể bức ta vận dụng sát lục pháp tắc, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Thiên Vô Nhai tiện tay huy động chiến mâu, tinh không tựa như cùng giấy giống như ẩm vang vỡ vụn, biến thành hư vô. Hắn lấy sát chứng đạo, vì cảm ngộ sát lục pháp tắc, ngoại trừ giết địch bên ngoài, hắn còn giết vợ, giết con, giết sư, giết cha, giết hết tất cả dòng chính huyết duệ. Cuối cùng tại cực hạn thống khổ cùng điên cuồng bên trong, rốt cục có thể chứng đạo đại la. Chỉ là hắn nói hữu thương thiên hòa, một khi hiện thế liền muốn hiến tế ước vạn chúng sinh phương khả bỏ qua, sở dĩ sẽ không tùy tiện vận dụng. Sâu kiến thôi. Lục Viễn tiện tay vung lên, toàn thân có hỗn độn khí tràn ngập, hình thành một mặt diệt thế cối xay, hướng Thiên Vô Nhai cuốn giết tới. Bất quá Thiên Vô Nhai cầm trong tay sát lục chiến mâu, mũi thương tựa như tia chớp, đâm vào mãi trong âm, lập tức nhường hết thể hỗn độn khí sụp đổ, bốn phía ra. Đây là cái quỷ gì? Ta sát lục pháp tắc vậy mà tại suy sụp. Nhưng hắn chẳng những không có cao hứng, sắc mặt ngược lại trở nên càng phát ra khó coi. Chỉ thấy những cái kia tán loạn hỗn độn khí, tựa như nắm giữ ý thức tự chủ, lại như cùng như giỏi trong xương, vờn quanh tại quanh người hắn, không ngừng thôn phệ hấp thu trên người hắn sát khí. Sát lục chiến mâu, không có gì bất phá, có thể xuyên xuyên tất cả vật chất hữu hình. Nhưng những này hỗn độn khí mờ mịt vô hình, làm Thiên Vô Nhai giống như hãm vũ bùn, mặc hắn như thế nào huy động chiến mâu, đều khó mà đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không chỉ có như thế, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, lại là nhất đạo luân hồi thần quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Thiên Vô Nhai bị hỗn độn vây khốn, động tác vụng về chậm chạp, không kịp né tránh, liền bị cái này đạo thần quang soi vừa vặn. Sau một khắc, hắn tóc đen đầy đầu biến thành màu trắng, nguyên bản căng cứng tinh tế tỉ mỉ, đầy có giãn làn da, cũng đột nhiên trở nên lỏng thô sơ, toàn thân trên dưới mọc đầy da đốm nổi. Lực lượng của hắn tại kịch liệt suy sụp, liền liền trường thương trong tay đều trở nên như núi lớn nặng nề, rất khó lại bị hắn huy động. Có thể nói, Thiên Vô Nhai cả người tựa như trong nháy mắt đi đến hết thể tuế nguyệt, từ một tên trẻ trung khỏe mạnh nam tử trung niên, biến thành một cái gần đất xa trời, tản ra nồng đậm tử khí lão nhân. Luân hồi thần quang, biến ảo khó lường, có thể để người chết trở về, cũng có thể mà sống người đưa tang. Thời gian, luân hồi, hỗn độn, ngươi lại một thân một mình lĩnh ngộ ba loại trí cao pháp tắc. Thiên Vô Nhai âm thanh run rẩy, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một ít không che giấu được hoảng sợ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Từ xưa đến nay, vì sao hết thảy đại la tiên tổ đều đối trí cao pháp tắc chạy theo như vịt, thậm chí không tiếc vì thế nỗ lực bất cứ giá nào? Bởi vì đại la ở giữa cũng có khoảng cách. Thiên Vô Nhai chỉ là phổ thông pháp tắc chứng đạo, cho dù so với Lục Viễn sống lâu trên trăm vạn năm, cái kia cũng chỉ là phổ thông đại la mà thôi. Nhưng Lục Viễn không giống, hắn lấy trí cao pháp tắc chứng đạo, đã thành tiểu trí cao đại la chi vị, đối phổ thông đại la hoàn toàn là hàng duy đả kích. Chứ không luận chiến lược như thế nào, chỉ là trí cao hai chữ này liền đủ để chứng minh hết thảy. Nguyên bản tại Thiên Vô Nhai nhìn tới, Lục Viễn chỉ là một vị tân tấn đại la, coi như nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc, thực lực lại có thể cường đại đi nơi nào. Nhưng bây giờ hắn lại rốt cuộc biết chính mình sai, hơn nữa sai cực kỳ không hợp thói thường. Trí cao vừa ra, thế gian vô địch. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Câu nói này có thể không phải chỉ là nói xuông. Xem ra thiên thần tộc đại la cường giả, cũng bất quá như vậy. Lục Viễn có chút mất hết cả hứng nói. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới nhân quả cùng lực lượng hai loại trí cao pháp tắc, chỉ dựa vào mặt khác ba loại trí cao pháp tắc, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Thiên thần tộc làm điều ngang ngược, họa loạn tương sinh, cũng nên vì thế trả giá thật lớn. Lục Viễn lần nữa thôi động hỗn độn, thời gian cùng luân hồi chi lực, hình thành một tòa luân hồi thần ngục, đem Thiên Vô Nhai cầm tù ở bên trong. Mặc dù sát lục pháp tắc công phạt lăng lệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngàn vạn pháp tắc bên trong một cái phổ thông con đường mà thôi. Coi như Thiên Vô Nhai đem nó tu luyện tới cực hạn, cũng không phải Lục Viễn đối thủ. Trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước, tại tử vong cùng tịch diệt bên trong, lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết chí cao hủy diệt pháp tắc, mới có thể bằng vào cực hạn phá diệt cùng sát phạt, miễn cưỡng đối kháng Lục Viễn luân hồi chi lực, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi. Sau đó, mặc cho Thiên Vô Nhai giãy giụa như thế nào phản kháng, cho dù dùng hết thủ đoạn, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá luân hồi thần ngục chân áp. Huống chi hỗn độn pháp tắc có thể nuốt phệ hết thảy. Hắn bị hỗn độn khí bao phủ, lực lượng toàn thân đang nhanh chóng suy yếu. Xem xét lại Lục Viễn đang hấp thu một bộ phận sát lục pháp tắc chi lực về sau, thực lực ngược lại còn có điều mạnh lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Vô Nhai cho dù thân làm đại la tiên tổ, giờ phút này đều cảm nhận được một loại đã lâu nguy cơ sinh tử cảm giác. Đại la cường giả nhất chứng vĩnh chứng, không vào luân hồi. Thế nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, lại có nhân vật tồn tại có thể chân chính làm đến vĩnh hằng bất hủ. Liền chư thiên ý chí đều lại không ngừng suy sụp, huống chi là đại la tiên tổ đâu. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật sẽ chết ở chỗ này. Muốn đến nơi này, Thiên Vô Nhai trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, trên thân đột nhiên toát ra kinh khủng huyết sắc hỏa diễm, không tiếc thiêu đốt sát lục bổn nguyên, cũng muốn mạnh mẽ đột phá tòa này lồng giam. Vùng đây dây chết mà thôi. Lục Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, lơ đến nói: "Luân hồi thần ngục liền hắc ám bản nguyên đều có thể trấn áp luyện hóa, như thế nào Thiên Vô Nhai có thể tùy tiện đánh vỡ? Hắn lại thế nào phản kháng, cũng bất quá chỉ là gia tốc tử vong của mình tốc độ." Quả nhiên, tùy theo thời gian chuyển rời, Thiên Vô Nhai hai con ngươi tinh hồng, náo hải bị mãnh liệt sát ý chỗ chi phối, dần dần xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. cứng quá dễ gãy, tuệ cực nhất định tổn thương. Sát lục pháp tắc quá mức phong mang tất lộ, ngược lại dễ dàng hại người hại mình. Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Ngay sau đó, luân hồi thần ngục xoay chậm chậm, diện tích không ngừng thu nhỏ, hóa thành một hạt ánh sáng nhạt chui vào Lục Viễn thể nội. Phương pháp này nguồn gốc từ tại Chư Thiên Thần Ngục Kinh. Nếu như tu luyện tới cực hạn, một hạt tế bào chính là một tòa thần ngục, có thể cầm tù ngàn vạn thần chi. Một khi địch nhân bị cầm tù ở bên trong, liền sẽ ngũ giác mất hết, đạo pháp hoàn toàn không có, mất đi hết thể sức phản kháng. Sau đó tại vĩnh hằng luân hồi bên trong, liên tục không ngừng làm Lục Viễn cung cấp năng lượng, cho đến bị luyện hóa thành tro tàn. Mà Thiên Vô Nhai đã nguyên khí tổn thương nặng nề, đời này đều không thể lại rời đi luân hồi thần ngục nửa bước. Tiếp đó, giờ đến Viên Thiên Thần Thủy Tổ. Bất quá dựa theo cổ huyền bọn hắn lời nói, Thiên Thần tộc năm đó hư hư thực thực cùng Hắc Ám dị tộc có chút cấu kết. Xem ra ta còn muốn cẩn thận một điểm, để phòng Thiên Thần Thủy Tổ chó cùng rất dậu, lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Trên thực tế, Đại La Tiên Tổ toàn trí toàn năng, thực lực có thể so với thiên đạo. Hắn cùng Thiên Vô Nhai một trận chiến, náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ Thiên Thần Thủy Tổ đã sớm đối với cái này có phát giác. Bất quá Lục Viễn sớm đã làm tốt xấu nhất dự định, đối với cái này cũng không quá lo lắng. Coi như Thiên Thần Thủy Tổ đầu nhập vào Hắc Ám dị tộc thì thế nào? Hắc Ám bản nguyên không cách nào bị tiêu diệt, cũng không có nghĩa là những cái kia Hắc Ám sinh linh liền có thể mãi mãi bất tử. Mà hắn đã thành tựu chí cao đại la chi vị, tự tin có thể trấn áp thế gian hết thể địch nhân. Là ngươi tự đi hiện thân, vẫn là phải ta tự mình đi một chuyến? Lục Viễn chân đạp tuế nguyệt trường hạ, ánh mắt nhìn về phía Thượng Du, phản phất là tại cùng người cách không đối thoại. Đạo hữu, ngươi ta tu hành không dễ, vì sao muốn sinh tử tương kiến đâu? Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du đột nhiên chuyển đến thở dài một tiếng, chỉ thấy một tên tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng, một bước phóng ra, vượt qua thời không mà đến, xuất hiện ở phiến thiên địa này. Lão giả già vẫn trắng kiện, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như trong truyền thuyết tiên nhân. Không biết, còn tưởng rằng hắn là cao cư tại Cửu Thiên Chi Thượng Chí Thánh Tiên Sư. Thế nhưng nếu có chuyển thế tiên tôn nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì người này chính là thiên thần nhất tộc thủy tổ, cũng là năm đó cấu kết Hắc Ám dị tộc, đâm lưng thượng cổ tiên đỉnh kẻ đầu têu. Hết thảy chuyện cũ đều thành mây khói. Đạo hữu ngươi cần gì phải làm một đám người đã chết làm to chuyện? Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, đến đây chấm dứt như thế nào? Thiên Thần Thủy Tổ tình chân ý thiết nói, nghĩ hết lượng dùng hòa bình phương thức giải quyết việc này. Có thể. Lục Viễn gật gật đầu, cũng không có quả quyết cự tuyệt. Chỉ muốn các ngươi Thiên Thần tộc trả lại thiên đạo quyền bính, không còn phong tỏa phương thiên địa này, để cạnh nhau vứt bỏ đối hết thể chủng tộc nô dịch, việc này liền có thể như vậy chấm dứt. Dù sao hắn chuyến này nhiệm vụ, liền để cho cầm lại tu tiên thế giới thuộc về quyền. Nếu như Thiên Thần Thủy Tổ nguyện ý đáp ứng những điều kiện này, vậy hắn cũng không để ý cùng hắn hòa giải. Đương nhiên, Lục Viễn cũng biết, cái này là không thể nào sự tình. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó khăn. Làm Thiên Thần tộc thể nghiệm qua cao cao tại thượng, nô dịch chúng sinh, thống ngự vạn tộc khoái cảm về sau, lại có chịu cam tâm trở về phổ thông sinh hoạt. Huống chi thiên đạo quyền bính, là hết thể cường giả tha thiết ước mơ lực lượng. Thiên Thần Thủy Tổ cầm giữ thiên đạo nhiều năm như vậy, làm sao có thể bỏ được đem nó chắp tay nhường cho người? Hơn nữa Thiên Thần tộc chuyên quyền độc đoán, không tiếp cùng chư thiên ý chí là địch. Những năm này không biết giết chết bao nhiêu người chuyển sinh. Khoản này huyết hải thâm cửu như thế nào đơn giản hai câu nói liền có thể xóa bỏ. Thiên Thần Thủy Tổ không cần nghĩ cũng biết, một khi Chư Thiên Ý Chí cầm lại tiên giới trưởng công quyền, tất nhiên sẽ đối bọn hắn tiến hành một trận đại thanh toán. Chương 461, thất thế, cùng thiên đạo cùng tồn, cùng chúng sinh đồng mệnh. Chương 461, thất thế, cùng thiên đạo cùng tồn, cùng chúng sinh đồng mệnh. Đạo hữu chớ không phải là đang nói giỡn. Thiên đạo quyền bính chính là tiên giới trọng khí, há lại có thể dễ dàng tại tay người khác. Nghe được Lục Viễn lời nói, Thiên Thần Thủy Tổ nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần. Ngươi một câu liền muốn bóc qua tất cả ân oán. Sao lại không phải đang cùng ta nói bừa? Lục Viễn hỏi ngược lại. Như thế nói đến, ngươi là nghĩ không chết không thôi, khăng khăng muốn đánh với ta một trận. Thiên Thần Thủy Tổ sắc mặt lại không một chút đủ cười, khí tức cũng biến thành băng lãnh âm trầm, không còn trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Là ngươi thiên thần tộc phạm vào sát nghiệt quá nhiều, sớm muộn sẽ bị thanh toán. Lục Viễn lạnh nhạt nói. Tiên giới thuộc về bát tinh cao cấp vị diện, tại chư thiên vạn giới đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Chư thiên ý chí tuyệt đối sẽ không cho phép giới này rơi vào đến hắn trong tay người. Sở dĩ cho dù không có Lục Viễn, cũng sớm muộn sẽ có mặt khác chư thiên cường giả giáng lâm, thanh toán hết thảy tội nghiệp cùng ân oán. Bất quá chỉ là một giới hậu bối mà thôi, cũng dám vọng luận ta tộc sự tình. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng có trách lão hủ trở mặt không quen biết. Thiên Thần Vị Tổ tức giận, nghiêm nghị quát lớn. Sau một khắc, hắn nô ra một cái khô gầy như que tuổi dán mua bàn tay, động tác chậm chạp mà nặng nề, dẫn động thiên địa lại thế, hướng Lục Viễn trực tiếp đánh tới. Một trường này thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì hoa ly cáo chạm động tác. Nhưng khi hắn hạ xuống lúc, trên bàn tay lại có nhật nguyệt giao thế, ngôi sao chuyển động, còn có ngàn vạn pháp tắc đạo văn quanh quẩn, có thể khai thiên tích địa, lại xảy ra luân hồi. Thiên Thần Thủy Tổ không hổ là thượng cổ chí cường giả, thực lực xa so với Thiên Vô Nhai càng cường đại, tiện tay một kích liền có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Một trường này đem trọn mảnh tinh không đều bao phủ ở bên trong, làm cho người không chỗ có thể trốn, cho dù cựu chuyển tiên tôn ở đây, đều muốn bị trong nháy mắt đập thành phấn vụn. Huống chi hắn chấp trưởng thiên đạo quyền bính, đưa tay giơ chân ở giữa, đều có thể thu được toàn bộ thế giới vị diện giá trị, chiến lực viễn siêu cùng giai cường giả. Những người khác ngỗ nghịch Thiên Thần Thủy Tổ ý chí, chính là cùng phương thiên địa này là địch, sẽ gặp phải toàn bộ thế giới bài xích cùng công kích. Mà lực lượng cá nhân mạnh hơn, lại như thế nào có thể đối kháng thiên địa chi uy? Vâng. Thiên Thần Thủy Tổ bàn tay còn chưa hạ xuống, liền có vĩnh hằng bất diệt đại la khí tức chấn áp thiên địa. Cùng lúc đó, Lục Viễn cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác bài xích, hình như có lực lượng nào đó bỗng nhiên giáng lâm, tác dụng ở trên người hắn. Hắn thần thể bị long đong, tối nghĩa khô bại, thể nội bàng bạc thần lực cùng pháp tắc đạo văn đều đang nhanh chóng tiêu tán, phản phất cả người hắn không bị thiên địa dung thân, muốn tước đoạt hắn hết thảy, đem nó mãi mãi đuổi ra ngoài. Đây cũng là tiên đạo quyền bính chỗ kinh khủng. Giới này toàn bộ sinh linh đều là sinh tại tư, thành tại tư, từ lúc vừa ra đời đều bị đặt xuống tiên đạo là cấn. Cho dù bọn hắn chứng đạo đại la, cũng khó có thể triệt để thoát khỏi đi qua, cùng với cái này phương thiên đạo đối bọn hắn ảnh hưởng. Mà Lục Viễn là người chuyển sinh, tự nhiên cũng phải bị thiên đạo trói buộc cùng khống chế. Đạo hữu, người ta đều là đại la, cần phải đều hiểu đi đến một bước này đến tột cùng đến cỡ nào không dễ dàng. Nếu như ngươi bây giờ phóng khai tâm thần, chủ động nhường lão phu gieo xuống nô ấn, có lẽ lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách là không nói trước. Thiên thần thủy tổ uy bức lợi dụ nói, ý đồ nhường Lục Viễn khuất phục. Có thể Lục Viễn lại sừng sững không sợ, thiên đạo quyền bính hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta tại tương lai thành đạo, ngươi có thể trưởng khống hiện nay, lại không quản được tương lai. Vừa dứt lời, tay phải hắn quanh quẩn lấy hỗn độn luân hồi chi lực, chủ động nên tiếp thiên thần thủy tổ một trường này. Vâng. Đây là một trận kinh thiên va chạm mạnh, kinh khủng khí lãng quét sạch tinh không, làm cả phiến thiên địa đều tại gào thét run rẩy. Đại la cường giả trong nháy mắt khai thiên, mà Lục Viễn cùng thiên thần thủy tổ hai người đều đã đem bản thân đạo cùng pháp nghiên cứu đến cực hạn. Giống bọn hắn bực này cấp bậc tồn tại, có thể ngạnh sinh sinh đánh băng ngàn vạn thế giới bị diệt. Cho dù chỉ là một sợi tiêu tán chiến đấu dư ba, đối toàn bộ sinh linh tới nói đều là một trận diệt thế hạo kiếp. Nhật nguyệt vẫn lạc, ngôi sao băng liệt. Về phần bọn hắn dưới chân mảnh này đã tồn tại ước vạn năm lâu ma giới chiến trường, cũng là trong nháy mắt bốc hơi, triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Đây là hai vị đại la đòn đánh mạnh nhất, đủ để dung chuyển tinh không vạn vực, làm thuế nguyệt trường hạ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đại la cường giả, nhất chứng minh chứng, chỉ là một cái tương lai đại la, cũng dám cản rỡ như vậy. Thiên thần thủy tổ lạnh nhạt hừ một tiếng, đột nhiên tế ra một trôi thanh đồng cổ kiếm. Cổ kiếm vết dị loang lổ, trải rộng thanh đồng dị xanh, phản phất lúc nào cũng có thể đứt gãy. Thân kiếm mặt ngoài thì là có khắc Trạm Tiên hai chữ, văn tự phong cách cổ xưa phức tạp, hiển nhiên là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Có thể chết ở Trạm Tiên dưới kiếm, ngươi cũng coi như không hưởng công đời này. Thiên thần thủy tổ nắm chặt thanh đồng cổ kiếm, nhẹ nhàng vất qua thân kiếm, mắt lộ ra một ít hồi ức chi sắc. Đây là hắn bản mệnh đạo binh, đã bị hắn tế luyện ước vạn năm lâu, uy năng kinh khủng tuyệt luân, không biết muốn so thiên vô nhai sát lục thần thương kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Ông, trôi này thanh đồng cổ kiếm bị hắn nắm ở trong tay, thân kiếm có chút rung động, hết thảy thanh đồng vết dị tuôn rơi xuống, cuối cùng lộ ra một vòng tài năng tuyệt thế. Chợt lóe tài năng, nhật nguyệt vô quang, làm thanh đồng cổ kiếm cực điểm khôi phục, liền thiên địa đều không thể thừa nhận kiếm này phong mang, lại hiện ra nói đạo liên ngân, giống như là bị chia cắt ra một dạng. Thân vật tự hối, kiếm này quả nhiên không tầm thường. Lục Viễn ánh mắt nghiêm trọng, một chút liền có thể nhìn ra, trôi này cổ kiếm chi cho nên hội trưởng đẩy thanh đồng vết dị, trên thực tế là một loại ngụy trang cùng từ ta bảo vệ. Bởi vì phong mang quá đáng, dễ dàng không làm thiên địa dung thân, sở dĩ rất nhiều thần minh bình thường đều sẽ chủ động thu liễm bản thân khí tức. Lão phu chưa từng chạm hạ người vô danh, ngươi sẽ là cái thứ ba chết ở đây dưới thân kiếm đại la tiên tổ. Thiên thần thủy tổ nói lời kinh người nói, tay hắn nắm chạm tiên kiếm, khí tức cả người cũng biến đổi, giống như cùng một trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, muốn chém giết hết thể địch nhân. Thật sao? Ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích. Trong chốc lát, cửu thiên lôi động, hỗn độn cuồn cuộn, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, vô số hỗn độn kiếp lôi xen lẫn lấp lóe, chợt ngưng tụ thành một trôi thần ngục lôi đao, bị Lục Viễn một cái nắm ở trong tay. Cùng dĩ vãng toàn thân đen kịt thần ngục lôi đao không giống, trôi này lôi đao màu đỏ sậm, tựa như ở trong máu tươi ngâm vạn năm lâu, trong trong ngoài ngoài đều tản ra lạnh thấu xương đến cực điểm sát khí, làm không khí cũng vì đó ngưng kết. Nó thân đao quấn quanh lấy huyết sắc đạo văn, tượng trưng cho cực hạn hủy diệt cùng sát lục, giống như cùng một trôi chỉ vì sát phạt mà thành tuyệt thế hung binh. Ngươi vậy mà luyện hóa không nhai sát lục phát tắc. Thiên thần thủy tổ sắc mặt biến hóa, nhận ra cái kia huyết sắc đạo văn lai lịch. Hắn cùng thiên vô nhai đã nhận thức vô số kỷ nguyên, đối sát lục pháp tắc tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Lục Viễn chẳng những có thể nhanh chóng đánh bại thiên vô nhai, đồng thời còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tước đoạt đối phương đại đạo pháp tắc cho mình dùng. Loại lực lượng này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, khiến hắn đều có loại không rét mà run cảm giác. Giết! Lục Viễn cầm trong tay thần ngục lôi đao, khí thế uy nghiêm như ngục, tựa như một vị tử trong núi thây biển máu giết ra tới thượng cổ ma thần. Hắn phá không mà đi, tay bên trong lôi đao trong nháy mắt bổ ra nhất đạo diệt thế kiếp quang, muốn chém đứt thiên thần thủy tổ tất cả sinh cơ, tiện hắn đi luân hồi vãng sinh. Vào giờ khắc này, toàn bộ tuế nguyệt trường hà đều chịu ảnh hưởng, kịch liệt quần quần quấy động, tựa hồ cũng bị Lục Viễn chặn ngang chém thành hai đoạn. Chút tài mọn, thiên thần thủy tổ huy động Trạm Tiên kiếm ngăn lại một kích này. Không chỉ có như thế, hắn mi tâm quang mang đại thịnh, có thiên đạo chi lực lưu chuyển, đem thân thể bao phủ ở bên trong, khiến cho bất hủ bất diệt, khỏi bị hết thể lực lượng xâm nhập. Chí cao pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng thiên đạo quyền bính cũng đồng dạng diệu dụng vô tận. Chúng chi Lục Viễn lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, chỉ là một ít da lông mà thôi, liền tới cửa nhập thất cũng không bằng. Xem xét lại thiên thần thủy tổ chấp trưởng thiên đạo quyền bính ước vạn năm lâu, đã đem thiên đạo chi lực dung nhập vào thể nội các mặt. Có thể nói bản thân hắn chính là giới này thiên đạo hóa thân, có thể đối cứng Lục Viễn chí cao pháp tắc. Đang lôi đao cùng Trạm Tiên kiếm va chạm tại cùng một chỗ, lập tức tia lửa tung tóe, bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Pháp tắc chôn bụi, trật tự không còn. chỉ có sáng chói đến cực hạn đao quang cùng kiếm mang chiếu sáng vạn cổ tuyết nguyệt, làm cả phiến thiên địa đều dừng lại trong nháy mắt này, biến thành vĩnh hằng. Ngay sau đó, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Lục Viễn cùng Thiên Thần Thủy Tổ bay ngược mà quay về, hai người bên miệng có tiên huyết tràn ra, hiển nhiên đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đi làm đường, không nên cùng ta Thiên Thần tộc là địch. Thiên Thần Thủy Tổ cánh tay run lên, ngăn không được run rẩy, đầu ngón tay càng có tiên huyết nhỏ xuống. Nhưng so sánh thương thế trên người, nội tâm của hắn lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Từ khi thượng cổ một trận chiến sau, hắn cao cao tại thượng, chấp trưởng thiên đạo quyền bính, bị vạn tộc tôn làm thần minh. Vô số kỷ nguyên đến nay, đây là hắn bảy lần bị thương này. Giới này chính là bát tinh cao cấp vị diện, thiên đạo ý chí xa so với vị diện khác cường đại, quả nhiên không thể đối cứng. Lục Viễn cổ họng hiện lên một câu ngai ngái, bất quá bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, hắn cũng không có gặp thương thế quá nặng, nhưng trên thực tế, tại vừa rồi cái kia một cái trong đụng chạm, toàn thân hắn ngũ tạng lục phủ đều bị thiên đạo chi lực chấn thương, che kín tinh mịn vết rách, suýt nữa vỡ tan thành vô số mảnh vỡ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lớn. Cho dù tiên giới không trọn vẹn, nhưng còn sót lại thiên đạo ý chí vẫn cầm giữ có không gì sánh kịp uy năng. Mà Lục Viễn đang cùng Thiên Thần Thủy Tổ lúc chiến đấu, tương đương muốn dùng sức một mình đối kháng cả phiến thiên địa, cùng đom đóm lắc cây không có gì khác biệt. Đây cũng chính là hắn tại tương lai chứng đạo, thành tựu chí cao đại la chi vị. Bằng không đổi thành mặt khác đại la tiên tổ, chỉ sợ sớm đã nhục thân băng liệt, thảm bị thương nặng. Lục Viễn hít sâu một hơi, thôi động hỗn độn pháp tắc, từ luân hồi thần ngục bên trong luyện hóa thiên vô nhai sinh cơ để bản thân sử dụng. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn thân hắn thương thế liền khoảng cách trở về hình dáng ban đầu. Lại đến, Lục Viễn cầm trong tay thần ngục lôi đao, lần nữa chỉ Thiên Thần Thủy Tổ trùng sát mà đi. Đao quang lạnh thấu xương, vạch phá thiên cung, đem Tuế Nguyệt Trường Hà đều quấy đến sôi trào không ngớt. Vào giờ khắc này, Tuế Nguyệt Trường Hà kịch liệt cuộn cuộn, Lục Viễn bị tại quá khứ, hiện tại cùng với tương lai hết thảy phát thân, từ khác nhau thời không xuất thủ, đồng thời chỉ Thiên Thần Thủy Tổ vào đầu chém xuống. Quá khứ, hiện tại, tương lai giao hội tại một chỗ. Hết thảy lạnh thấu xương đao mang trùng điệp tại cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một vòng chặt đứt vạn cổ tuyệt thế đao quang. Đao quang sáng lên một sát na. Thiên Thần Thủy Tổ phảng phất từ bên trong, thấy được chòm sao vẫn lạc, sơn hà vỡ vụn, luân hồi sụp đổ, vạn cổ thành không kinh khủng cảnh tượng. Hết thảy đều hư, hết thảy đều không. Dưới một đao này, hết thảy sự vật đều sẽ không còn tồn tại. Đây là đủ để chém giết đại La Tiên Tổ một đòn kinh thế. Có ý tứ, ngươi ở phía sau thế giới chứng đạo, có thể đi đến một bước này cũng coi là thiên tư chắc tuyệt. Bất quá nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào một đao kia liền có thể thương tổn được ta, cái kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Thiên Thần Thủy Tổ mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, thậm chí đều khinh thường đi ngăn cản một đao kia, mà là mặc cho đao quang chạm trên người mình. Phản phất với hắn mà nói, Lục Viễn cái này đem hết toàn lực một đao, chỉ là gió nhẹ mưa phùn, không cách nào đối nó cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bạch, đao quang như hồng, cắt âm dương. Từ phía trên Thần Thủy Tổ trên thân vạch một cái mà qua, đem nó cả người đều chém thành hai khúc, tính cả phía sau hắn tinh không đều bị cùng nhau chém thành hư vô. Nhưng làm đao quang tiêu tán, Thiên Thần Thủy Tổ đứng chắp tay, vẫn đứng ở nơi đó, trên thân không có để lại bất luận cái gì thương thế. Ngược lại là Tuế Nguyệt Trường Hà tựa như bị trọng thương, vô số nước sông đột nhiên bốc hơi, có ước vạn vạn sinh linh đều trong cùng một lúc chết. Cùng lúc đó, tại phía xa ma giới chiến trường ước vạn lì tật dễ a ta vẽ đút ta im một cái tinh vực. Nơi đây phát triển hưng thịnh, nắm giữ ước vạn vạn nhân khẩu. Có thể ngay lúc này, mảnh tinh vực này toàn bộ sinh linh cùng sự vật, không phân chủng tộc, không phân tu vi, bất luận là tại chỗ nào, mi tâm đều đột nhiên hiện ra nhất đạo tinh mịn vết máu, thân thể cũng giống là bị lợi khí chém thành hai khúc, như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Mà những cái kia hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi cùng với nhật nguyệt tinh thần, cũng là tại trong chốc lát bị chém đứt tất cả sinh cơ. Lớn như vậy tinh vực, cứ như vậy biến thành một mảnh hư vô tử địa. Ngươi đã cùng giới này hòa làm một thể rồi. Lục Viễn nhìn chằm chằm đầu kia Tuế Nguyệt Trường Hà, lập tức phản ứng đi qua. Thiên Thần Thủy Tổ chấp trưởng thiên đạo quyền bính nhiều năm như vậy, đã làm đến chúng sinh tức ta, ta tức chúng sinh cảnh giới. Từ trình độ nào đó tới nói, đứng tại Lục Viễn trước mặt Thiên Thần Thủy Tổ, đã là hóa thân của đạo trời, cũng là tiên giới toàn bộ sinh linh tập hợp thể chất. Hắn cùng thiên đạo cùng tồn, cùng chúng sinh đồng mệnh. Nhận đến bất cứ thương tổn gì, đều có thể chuyển di cho phương thiên địa này toàn bộ sinh linh cùng sự vật trên thân. Sở dĩ trừ phi giới này triệt để luân hãm phá diệt, bằng không hắn đem có thể làm được đúng nghĩa vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ trường tồn. Không sai, ngươi giết ta liền trở tại sát tiên, diệt chúng sinh. Nếu như ngươi tiếp tục khư khư cố chấp, giới này vạn ước sinh linh đều sẽ bởi vì ngươi một người mà chết. Sở dĩ ngươi còn muốn vì mình bản thân chi tư, chôn vùi tất cả mọi người. Thiên Thần Thủy Tổ ngữ khí thong dong, không có sợ hãi nói. Hắn làm đại la tiên tổ, biết rõ chư thiên ý chí thủ đoạn cùng kinh khủng, cũng minh bạch tuyệt địa thiên thông không phải kế lâu dài. Sở dĩ trước đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sống đang sợ hãi bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng tương lai một ngày nào đó sẽ bị chư thiên ý chí thanh toán. Cho đến hắn nếm thử vô số lần về sau, rốt cuộc tìm được phá cục chi pháp. Đó chính là cùng phương này thế giới hòa làm một thể, làm chư thiên ý chí sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ với hắn. Dù sao chư thiên ý chí muốn giết hắn, nhất định phải trước hủy diệt phương này thế giới. Nhưng nếu như toàn bộ tiên giới đều không còn tồn tại, cái kia cho dù giết hắn thì có ích lợi gì? Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn cũng chợt cảm thấy đau đầu. Không thể không nói, Thiên Thần Thủy Tổ một chiêu này, so với hắn lấy kết quả làm nguyên nhân còn muốn vô lại. Dù sao Lục Viễn tại tương lai chứng đạo, là dự chi tu vi của mình. Nhưng Thiên Thần Thủy Tổ cử động lần này, nhưng là làm bản thân ý nghĩ cá nhân, trực tiếp bắt cóc giới này toàn bộ sinh linh tương lai cùng tính mệnh. Chương 462, thất thế, đại khai sắc giới, hắc ám đại la. Chương 462, thất thế, đại khai sắc giới, hắc ám đại la. Vũ trụ mênh mông, cương phong tứ ngược, hỗn độn tràn ngập. Nguyên bản bóng loáng bằng phẳng hư không, giờ phút này giống như cùng một mặt cái gương vỡ nát, trải rộng giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Đến mức sinh hoạt ở vùng tinh vực này toàn bộ sinh linh, sớm tại hai vị đại la cường giả trong lúc giao thủ, bị chiến đấu dư ba nát thành một mịn. Dùng kỳ đạo đời thiên đạo, dùng bản thân hóa chúng sinh. Ngươi muốn dùng cái này pháp lệnh chư thiên ý chí sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại là đánh cho một tay ý kiến hay. Lục Viễn cầm đao mà đứng, cùng tiên thần thủy tổ cách không giằng co. Khôn sống muốn chết, từ xưa như thế, kẻ yếu cho tới nay chính là phụ thuộc cường giả mới có thể còn sống ở thế giới. Nếu như lão phu chết rồi, cái kia những người khác cũng không cần thiết sống thêm lấy. Thiên thần thủy tổ đương nhiên nói, trong giọng nói mang có một loại thượng vị giả lãnh khốc vô tình. Đúng vậy a, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Bất quá ngươi bảo thủ quá lâu, đã theo không kịp chư thiên vạn giới nhịp bước, cũng nên bị đào thải mới đúng. Lục Viễn gật gật đầu, không có phản đối thiên thần thủy tổ lời nói, phản mà đối với hắn biểu thị đồng ý bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Lão phu đã cùng nói cùng tồn, cùng thiên tổng mệnh, lại có gì người có thể đào thải ta? Lui một vạn bước nói, cho dù ngươi có thực lực này, lại gánh chịu nổi diệt thế bêu danh sao? Thiên thần thủy tổ cười lạnh nói, phản phất chắc chắn Lục Viễn không dám hủy diệt phương này thế giới. Dù sao tu tiên thế giới chính là bát tinh cao cấp vị diện, giá trị cực kỳ chân quý. Lục Viễn nếu là dám can đảm hủy diệt giới này, chư thiên ý chí cũng sẽ cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi sai, thế nhân chê khen, cùng ta có liên can gì? Cho dù ngàn người chỉ trỏ, cũng bất quá là rồi âm thanh mỗi ngữ mà thôi. Huống chi Lục Mỗ sát sinh cũng là vì cứu sống, chư thiên ý chí chắc hẳn cũng sẽ lý giải ta. Lục Viễn hoàn toàn thất vọng, phản phất làm ra nào đó quyết đoán. Ngươi cái tên điên này, quả thực không thể nói lý. Thiên thần thủy tổ dùng mình, ở sâu trong nội tâm hiện ra thấy lạnh cả người cùng bối rối. Hắn nghe được, Lục Viễn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là uy hiếp nói dọa, mà là thực có can đảm làm cho cả tiên giới chôn cùng hắn. Giết! Lục Viễn hạ quyết tâm về sau, liền không chần chờ nữa. Bất quá hắn không có tiếp tục công kích thiên thần thủy tổ, mà là huy động thần ngục lôi đao, trực tiếp chém về phía những tinh vực khác. Đại la một kích, có thể hủy thiên diệt địa. Mà thần ngục lôi đao đại biểu cực hạn sát phạt cùng phá diệt, uy lực càng là kinh khủng tuyệt luân. Chỉ thấy ánh đao lướt qua chỗ, hết thảy sự vật tất cả đều hóa thành một mịn, rốt cuộc không còn tồn tại. Trong chốc lát, liền có ước vạn ngôi sao nổ bể ra đến, tại trong ánh đao chôn vùi thành hư vô. Nhanh dừng tay cho ta. Thấy cảnh này, thiên thần thủy tổ vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị quát lớn. Hắn vốn cho là cùng giới này hòa làm một thể, liền có thể nhường chư thiên ý chí sợ ném chuột vỡ bình, từ đó gối cao không lo. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, gặp được Lục Viễn loại này phát rồ tiên điên. Một lời không hợp liền gì thế. Đến mức thiên thần thủy tổ đều có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình cùng Lục Viễn so sánh, rốt cuộc ai mới thật sự là ma đầu. Nhưng Lục Viễn chẳng những không có dừng tay, giết tới ra đời và phát triển lúc, ngược lại thôi động hỗn độn pháp tắc, điên cuồng thôn phệ hết thể sinh cơ cùng năng lượng. Thiên thần thủy tổ cùng tiên đạo cùng tồn, tuy có thể để cho vạn vật chúng sinh vì đó chia sẻ tổn thương, nhưng trên thế giới không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Hắn làm như thế, cũng mang ý nghĩa đem chính mình gắt gao cột vào tiên giới cây to này bên trên. Có vinh cùng đinh, một tổn hại đều đinh. Một khi tiên giới lùi bại suy yếu, như vậy thiên thần thủy tổ thực lực cũng sẽ tùy theo rất xuống ngàn trượng. Mà Lục Viễn đại khai sát giới, chính là khám phá thiên thần thủy tổ mệnh môn vị trí. Ầm. Thiên thần thủy tổ ngăn cản thân ngăn tại Lục Viễn trước mắt, đột nhiên huy động Trảm Tiên kiếm, đem một vòng đao quang bổ thành phấn vụ. Có thể Lục Viễn nhưng căn bản không cùng hắn chính diện giao chiến, một kích tức lui, quay người thẳng hướng thiên thần tinh vực. Bạch. Lại là nhất đạo tuyết trắng đao quang chiếu sáng bầu trời đêm. Hết thể nhìn thấy cái này bôi đao quang thiên thần tộc người, đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị chém đứt tất cả sinh cơ, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó, có không ít ấn ký từ bọn hắn thi thể bên trong bay ra, bị hỗn độn chi lực thôn phệ luyện hóa, làm Lục Viễn khí thế lại lần nữa tăng lớn không ít. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi làm thật muốn cùng lão phu đồng quy vô tận, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám hay sao? Thiên thần thủy tổ nghiến răng nghiến lợi, kém chút bị tức đến tại chỗ thổ huyết. Mặc dù hắn không thèm để ý tộc nhân chết sống, nhưng Lục Viễn đây là tại cướp đoạt nguyên bản bản thuộc về hắn tư lương cùng lực lượng a. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lục Viễn không nói, chỉ là vùi đầu đại sát tứ phương, căn bản không để ý tới thiên thần thủy tổ uy hiếp. Hắn thấy, một vị thỏa hiệp nhu nhịn, sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có diệt hắn cả nhà, đem nó nhổ tận gốc, mới có thể khiến địch nhân đau đến không muốn sống, hối hận đối địch với chính mình. Nếu thiên thần thủy tổ khăng khăng cùng mình đối nghịch, vậy liền cùng lắm thì đánh chìm tiên giới. Đang khi nói chuyện, Lục Viễn tiện tay một kích, đánh nát thiên thần tổ địa phòng ngự trận pháp, cưỡng ép giết vào thiên thần nhất tộc vô thượng thánh địa. Lớn mật, làm càn, phương nào tặc tử, lại dám xông vào ta tộc trọng địa. Phòng ngự đại trận vỡ vụn trong nháy mắt, lập tức có vô số thiên thần cường giả phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn hắn mặt giận dữ, mắt tỏa sát ý, hận không thể đem người xâm nhập giết cho thống quái chi. Phải biết nơi đây chính là hết thảy thiên thần tộc người tổ địa, cũng đồng dạng là tiên giới thiên đạo trung tâm vị trí. Vô số kỷ nguyên đến nay, thiên thần tộc chính là ở chỗ này ra lệnh, thống ngự tinh không vạn tộc, ngồi hưởng ước vạn chúng sinh cùng bái cùng cung phục. Thế nhưng hiện nay, thiên thần thánh địa lại bị một giới người ngoài cưỡng ép công phá, đây không thể nghi ngờ là hết thảy thiên thần tộc người xỉ nhục. Nhưng mà đối diện với mấy cái này thiên thần cường giả kêu gào, Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, đại thủ một trường bố ra, trực tiếp đem nó cách không đập thành đầy trời vết vũ. Trước mắt những thiên thần này cường giả, mặc dù thực lực không tầm thường, trong đó không thiếu cựu chuyển tiên tôn, nhưng trí cao đại la, đủ để quét ngang đương thời vô địch, liền phổ thông đại la tiên tổ đều không phải là Lục Viễn đối thủ. Chỉ dựa vào những này cựu chuyển tiên tôn, lại như thế nào có thể chống cự Lục Viễn tiện tay một kích? Trong chốc lát, tiên tôn vẫn lạc, chân tiên chôn bụi. Liên miên quỳnh lâu ngọc vũ, giống như cùng hạt cắt đắp lên mà thành một dạng, trong nháy mắt tầm vang sụp đổ, như vậy hóa thành một vùng phế tích. Nguyên bản chí cao vô thượng thiên thần thánh địa, bây giờ cũng là máu chảy thành sông, thây chất thành núi, một mảnh nhân gian luyện ngục kinh khủng cảnh tượng. A a a, thằng nhãi ranh, ngươi khinh người quá đáng. Thấy cảnh này, thiên thần thủy tổ muốn rách cả mí mắt, tức giận đến tóc trắng phơ đều từng chiếc đứng đấy đứng lên. Hắn phát hận muốn điên, đã không còn bất luận cái gì mới tưởng, lúc này đem thiên đạo chi lực thôi động đến cực hạn, cùng Lục Viễn triển khai trung cực quyết đấu. Bọn hắn pháp thân giết tiến vào tuế nguyệt trường hà, cách lấy bạn cổ kỷ nguyên, tại khác biệt thời không giao chiến chém giết, làm vô số người vận mệnh quỹ tích đều biến thành hư vô. Dưới tình huống bình thường, tuế nguyệt trường hà tồn tại đại khủng bố. Nếu như tùy ý can thiệp người khác quá khứ cùng tương lai, sẽ trêu ra thiên đại nhân quả, dẫn phát không thể đoán được biến cố. Bởi vì tại quá khứ, hiện tại cùng với tương lai, đồng dạng tồn tại không ít đại la cấp bậc tiên tổ cường giả. Đoạn nhân đạo đổ, giống như giết người cha mẹ. Nếu như có nhân quấy nhiễu vận mệnh của bọn hắn quy tích, đánh gãy bọn hắn con đường tu hành, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ từ tuế nguyệt trường hà bên trong giết ra, thanh toán chỗ có nhân quả. Nhưng Lục Viễn cùng thiên thần thủy tổ hai người đều đã triệt để giết đỏ cả mắt, cũng không còn điều gì cố kỵ. Cho dù liều mạng chúng sinh đều địch nhân, vạn cổ thành không đại giới, đều muốn gửi tới đối phương vào chỗ chết. Vâng. Hai người pháp thân tại khác biệt thời không chém giết, làm tuế nguyệt trường hà đều loạn thành một đoàn. Tương lai điên đảo, đi qua hỗn loạn, toàn bộ sinh linh vận mệnh quy tích, tựa như vô số sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ, lộn xộn, triệt để biến thành một đống bế tắc. Cùng lúc đó, cũng có mấy vị trí cường giả con đường bị cải biến, từ tuế nguyệt trường hà bên trong giết ra, ý đồ thanh toán nhân quả, nhường hết thể trở lại quỹ đạo. Nhưng Lục Viễn cùng thiên thần thủy tổ đã giết đỏ cả mắt, chỗ nào còn nhớ được mặt khác? Bọn hắn một cái là trí cao đại la, nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc, chiến lực cổ kim vô song. Một cái khác thì là chấp trưởng thiên đạo quyền bính, có thể xưng đương thời đệ nhất nhân. Giống bọn hắn bực này tồn tại, một khi mở ra sinh tử chiến, đem không người nào có thể ngăn cản, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một trận diệt thế hạo kiếp. Chỉ thấy cái kia mấy bóng người đều còn không có tới gần chiến trường, liền bị một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa liên lụy, lập tức miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra. Đúng là trong nháy mắt thụ trọng thương, liền bước vào chiến trường tư cách đều không có. Hai người này chiến lược chắc tuyệt, đã chống đỡ gặp đại la cực hạn, tuyệt không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Có đại la tiên tổ bùi ngùi thở dài, ánh mắt phức tạp nói, có thể thành tựu đại la chi vị người, không khỏi là có đại nghị lực, đại thiên phú, hiểu gia tính, đại tạo hóa hạng người. Bọn hắn đều đã cực điểm chói lọi, trấn áp quá một thời đại, là riêng phần mình vị trí thời không nhà vô địch. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lục Viễn cùng thiên thần thủy tổ ở giữa chiến đấu, lại bị trước nay chưa có đả kích. Bởi vì Lục Viễn hai người chỗ bạo phát đi ra chiến lực, quả thực không gì sánh kịp, siêu việt phương thiên địa này, lệnh từ xưa đến nay hết thảy đại la tiên tổ cũng vì đó run rẩy không thôi. Thiên thần thủy tổ chấp trưởng thiên đạo trọng khí, hắn có thể tại cùng giới vô địch, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái này vị trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch gì? Tuổi còn trẻ liền có thể thành tiểu chí cao đại la chi vị, đem thiên thần thủy tổ đều bước đến mức độ này. Có đại la tiên tổ nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, âm thầm kinh hãi nói, bọn hắn có thể nhìn ra được, Lục Viễn mặc dù tuổi trẻ, thực lực lại mạnh lớn đến đáng sợ, thậm chí siêu việt bọn hắn những này tiến lên người. Kẻ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn lại dị thường tàn nhẫn, vì suy yếu thiên thần thủy tổ thực lực, vậy mà không tiếc tàn sát toàn bộ thiên thần tộc. Một tên toàn thân bao phủ tại ngũ sắc thần quang bên trong đại la tiên tổ, mắt lộ ra khoái ý nói, hắn chính là ngũ hành tiên tông thế hệ đầu tiên trưởng giáo, năm đó thượng cổ ma thần vượt giới mà đến, nhấc lên ngập trời sát kiếp lúc. Đúng là hắn ngang nhiên xuất thủ, đem sự bá đạo đánh giết, cái này làm loạn ma tinh vực miễn ở ma tộc xâm nhập tai họa. Giết đến tốt, thiên thần nhất tộc làm điều ngang ngược, tại thời khắc mấu chốt đâm lưng chúng ta, bây giờ cũng nên làm năm đó sự tình trả giá thật lớn. Một tên khác thể chất phun màu xanh thần mang, toàn thân phun trào bành trướng sinh cơ đại la tiên tổ, cũng là vỗ tay bảo hay nói, nếu như Tô Liên Nguyệt ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhận ra, người này đại la tiên tổ chính là thanh đế trưởng sinh quyết người sáng lập. Thượng cổ thanh đế, hắn mặc dù tại thượng cổ một trận chiến bên trong ảm đạm vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, nhưng đại la tiên tổ nhất chứng minh chứng, cho dù một sợi thần niệm đều có thể ngủ say tại tuế nguyệt trường hà bên trong, trải qua vô số kỷ nguyên mà bất diệt. Thiên thần tộc tuy đáng hận, bất quá bọn hắn hai cái này tên điên, tùy ý nhiễu loạn tuế nguyệt trường hà, thật chẳng lẽ muốn đánh đến chư thiên sụp đổ, vạn cổ thành không hay sao? Có đại la tiên tổ lo lắng nói, không nguyện ý chôn vùi cuối cùng một ít cơ hội sống lại. Thôi, vạn cổ thành không, chư thiên vĩnh viễn tịch, chúng ta cũng bất quá là bản thân lưu tại tuế nguyệt trường hà bên trong một sợi hình chiếu mà thôi. Tu khiến cho bọn hắn đánh chìm tiên giới, chúng ta cũng vô lực lại thay đổi gì. Bất quá lao hủ tại trước khi chết, có thể nhìn thấy thiên thần tộc bị diệt cả nhà, cũng coi như chấm dứt một cọc chấp niệm. Ngũ hành tiên tổ ngược lại là nhìn rất thoáng, ước gì làm cho cả thiên thần tộc đều cho mình chôn cùng. Tại một đám đại la tiên tổ nhìn soi mói, Lục Viễn cùng thiên thần thủy tổ giữa hai người sinh tử chi chiến cũng đến gây cấn giai đoạn. Bọn hắn thủ đoạn ra hết, không giữ lại chút nào, đều là đem bản thân cái thế đạo pháp thôi động đến cực hạn. Mỗi một lần giao thủ đều là hai người đạo cùng pháp va chạm, có thể đánh xuyên vạn cổ tuyết nguyệt, làm quá khứ, hiện tại cùng với tương lai đều không còn tồn tại. Một cái không biết đoạn thời gian, thiên địa chưa mở, hỗn độn tràn ngập. Lục Viễn máu me đồng địa, cốt nhục vẩy ra, đụng phải cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Chỉ có thể thôi động hỗn độn chi lực, điên cuồng hấp thu thiên địa bản nguyên, rút khô chỉnh mạnh thời không. Mà thiên thần thủy tổ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn nhục thân khô gắt, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, một bộ thuần trắng trường bào, giờ phút này lại có nồng đậm hắc khí hiện hiện. Tựa như có mưa như chút nước mực nước ngược lại ở trên người hắn, đem nó toàn thân đều nhuộm thành hắc sắc. Nghĩ không ra lão phu khổ tu ước vạn năm lâu, cuối cùng nhưng vẫn là tới mức độ này. Tiểu tử, đã ngươi hùng hổ dọa người, vậy liền cùng lão phu vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, vĩnh viễn đều không được giải thoát. Thiên thần thủy tổ trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, lại có một ít giải thoát. Vừa dứt lời, hắn dứt khoát bung ra đối hắc ám vết nước áp chế, cũng mang theo toàn bộ thiên giới, chủ động dẫn thân vào hắc ám. Sau một khắc, bàng bạc hạo đãng hắc ám bản nguyên từ vết nước không gian mãnh liệt mà vào, trung trung điệp điệp, vô biên vô hạn, tựa như sông phá đê đập hồng thủy, tại toàn bộ tu tiên thế giới cấp tốc lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, toàn bộ vũ trụ hết thảy ánh sáng đều bị hắc ám che giấu, liền nhật nguyệt tinh thần đều vĩnh thế trầm luân, không cách nào lại nở rộ nửa điểm quang mang. Hắc ám trở thành giới này vĩnh hằng, mà thiên thần thủy tổ bản nhân cũng là bị hắc ám bản nguyên triệt để đồng hóa. Hắn bị nồng đậm hắc ám bao phủ, khí tức âm lãnh đến cực điểm, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp, chỉ có một đôi tròng mắt tinh hồng như máu, tràn ngập vô tận oán hận cùng sát ý, liền trong tay hắn chạm tiên kiếm cũng cùng nhau đoạn hóa, nở rộ hắc ám quang mang, lực sát thương so trước đó kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Một tên hắc hóa đại la tiên tổ, nhìn xem bị hắc ám bản nguyên ăn mòn thiên thần thủy tổ, Lục Viễn ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắc ám bản nguyên bất tử bất diệt, cầm giữ có vô cùng sức mạnh to lớn, tuyệt đại bộ phận người tu hành đều rất khó chống cự loại này hấp dẫn. Mà thiên thần thủy tổ sở dĩ không có đi đến một bước này, bất quá là bởi vì hắn chấp trưởng thiên đạo quyền bính, tự cho là có thể làm cho chư thiên ý chí sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Nhưng làm hắn phát hiện, Lục Viễn tình nguyện đánh chìm thiên giới, cũng phải thanh toán thiên thần tộc hết thảy tội nghiệp lúc, cuối cùng một ít huyễn tưởng cũng theo đó phá diệt. Cuối cùng chỉ có thể dấn thân vào hắc ám, mãi mãi biến thành hắc ám bản nguyên nô bộc. Hắc hóa lại như thế nào? Ta làm theo có thể chém giết ngươi. Lục Viễn hít sâu một hơi, toàn thân thương thế tất cả đều phục hồi như cũ. Sau đó tay hắn nắm thần mục lôi đao, hướng phía trước bước ra một bước, ngang nhiên chỉ thiên thần thủy tổ trùng sát mà đi. Chương 463, thất thế, hắc ám bất diệt, vạn cổ thành không. Chương 463, thất thế, hắc ám bất diệt, vạn cổ thành không. Vâng. Lục Viễn cầm trong tay thần mục lôi đao, cứ như vậy chỉ thiên thần thủy tổ đánh sát mà đi. Lưỡi đao phía trên có nhiều loại trí cao lực lượng pháp tắc lưu chuyển, luân hồi, thời gian, lực lượng, nhân quả, hỗn độn. Năm loại trí cao pháp tắc điệp ra tại cùng một chỗ, làm một đao này uy năng đã kinh khủng đến cực hạn. Một cỗ mênh mông kinh khủng ba động, quét sạch vạn cổ tuyết nguyệt, muốn đem hắc hóa thiên thần thủy tổ triệt để mai táng. Đao quang chưa đến, liền có cường đại luân hồi chi lực tràn ngập ra, làm thiên thần thủy tổ tuổi già thân thể cấp tốc trở nên tuổi trẻ, về tới thanh niên thời kỳ. Đại la tiên tổ, không dính nhân quả, không vào luân hồi, ngươi nói đối ta vô dụng. Thiên thần thủy tổ hét lớn, nội tâm cảm thấy một trận mãnh liệt bất an, bởi vì hắn tại luân hồi chi lực ảnh hưởng dưới, nhìn như trở nên tuổi trẻ, sống thêm đời thứ hai. Nhưng lực lượng cùng tu vi lại đang nhanh chóng lùi lại, không còn trước đó cường đại như vậy. Chí cao vừa ra, không cùng tranh phong. Đây cũng là chí cao pháp tắc chỗ kinh khủng, có thể đem hết thể người sống đưa đi luân hồi vãng sinh. Bạch, lệnh đấu xương đao mang chiếu rọi vào cổ, ngăn cách tuế nguyệt trường hạ, đem thiên thần thủy tổ hết thể đi qua cùng nhau chặt đứt. Thân thể của hắn dần dần trở nên mơ hồ hư ảo, cuối cùng tựa như trống không tan biến mất một dạng, từ biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Nhưng sau một khắc, lại có nhất đạo hắc ám thân ảnh, từ tuế nguyệt trường hạ cuối cùng đi ngược dòng nước, từ tương lai thời không hồi cho tới bây giờ. Vô dụng. Hắc ám bất diệt, người chém lao phu quá khứ, lại chẳng không được lao phu tương lai. Thiên thần thủy tổ ánh mắt hờ hững, thanh âm lạnh như băng nói. Cùng trước đó so sánh, khí tức của hắn trở nên càng phát ra lạnh lẽo rét lạnh, phản phất đã vứt bỏ thất tình lục dụng, triệt để cùng hắc ám bản nguyên hòa làm một thể. Đi qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại, thí đến hôm nay sinh. Quá khứ của hắn đã bị Lục Viễn mai táng, nhưng mượn nhờ hắc ám bản nguyên lực lượng, đã tại tương lai cực điểm lột xác, giành lấy cuộc sống mới. Người thực lực không tệ, vậy mà có thể đem lão phu bước đến loại tình trạng này. Bất quá hắc ám vĩnh hằng, đây hết thảy đều đem đến đây chấm dứt. Thiên thần thủy tổ vừa dứt lời, toàn thân nở rộ đen nhánh quang mang, như muốn đem tuế nguyệt trường hạ đều nhuộm thành hắc ám. Trong lúc nhất thời, vạn cổ thành không, trừ thiên vĩnh biến tịch. Hắc ám bản nguyên thôn vệ hết thảy chúng sinh, đã thay thế thiên đạo ý chí, trở thành giới này duy nhất. Mà thiên thần thủy tổ tu vi bỗng nhiên tăng vọt, đã đột phá đại la cực hạn, sắp chống đỡ gặp sau cảnh giới. Hán khí tức âm lãnh mà bá đạo, toàn thân đều bao phủ tại hắc ám bản nguyên bên trong. Nhân quả không thêm thần, luân hồi không thể độ. Cho dù Lục Viễn thần ngục lôi đao lại như thế nào sắc bén, đều khó mà đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù sao luân hồi chi lực có thể độ được rồi chúng sinh, lại không độ hóa được hắc ám. Nhân quả nghiệp lực có thể ảnh hưởng đại la tiên tổ vận mệnh, lại không cách nào đối hắc ám đại la có hiệu lực. Chư thiên vạn giới có 9 loại trí cao phát tác, nhưng duy chỉ có hắc ám bản nguyên là vĩnh hằng nhất. Không tại nhân quả trong luân hồi, không nhận thời không vận mệnh chi phối. Nó là chúng sinh kết cục, cũng là hết thể kết thúc. Có thể nói, làm thiên thần thủy tổ vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám chi hầu. Hắn đã đền bù trí cao pháp tắc phương diện này thiếu hụt, phản mà cái sau vượt cái trước, đối Lục Viễn tạo thành nghiền ép chi thế. Ầm. Thiên thần thủy tổ vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một tay nắm, liền chỉ dựa vào nhục thân chi lực đập tan lạnh thấu xương đao quang, làm Lục Viễn thân thể bị chấn, trong nháy mắt bay ngược mà ra, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Hắn tại quá khứ, hiện tại cùng với tương lai ngàn vạn pháp thân, cũng giống như ảo ảnh trong mơ giống như, tất cả đều phá diệt biến mất, bị hắc ám bản nguyên cùng nhau xóa đi. Một trường chi uy, kinh khủng như vậy. Đây cũng là hắc ám đại la kinh khủng chiến lực, chỉ dựa vào một kích, liền có thể trọng thương một vị trí cao đại la. Lần này phiền toái, hắc ám bản nguyên vĩnh hằng bất diệt, giống như không người nào có thể chống lại. Lục Viễn nhìn lên trời thần thủy tổ toàn thân quanh quần hắc ám bản nguyên, chau mày nói: "Chí cao pháp tắc tuy cường đại, có thể hắc ám bản nguyên không chỗ không cho giống như là chư thiên vạn giới hết thể âm u mặt tập hợp thể chất, giết không được, diệt không hết, căn bản không có khả năng bị ma diệt. Nguyên nhân chính là như thế. Một khi một vị nào đó đại la cường giả lựa chọn rơi vào hắc ám, chiến lực đem trong nháy mắt tăng gọn, đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng tình trạng. Dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ là một vị phổ thông đại la bị hắc ám bản nguyên ăn mòn, Lục Viễn bằng vào chí cao pháp tắc, có lẽ còn có thể đem trấn áp. Nhưng thiên thần thủy tổ chẳng những bản thân cực kỳ cường đại, đồng thời còn chấp trưởng thiên đạo quyền bính, đã làm đến cùng thiên địa cùng tồn, cùng chúng sinh đồng mệnh tình trạng. Hắn tức chúng sinh tức hắn. Nếu như hắn lựa chọn rơi vào hắc ám, có khả năng bạo phát đi ra kinh khủng chiến lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, giống như không ai có thể ngăn cản. Chí cao đại la bất quá như vậy, nếu như cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực, chỉ sợ hôm nay rất khó sống mà đi ra nơi này. Thiên thần thủy tổ ngữ khí lạnh như băng nói. Đang khi nói chuyện, hắn ý niệm vi động, trên thân hắc ám bản nguyên mãnh liệt sôi trào, phong tỏa thiên địa, giam cầm hư không, đem chọn cái tiên giới đều hóa thành một vùng tăm tối thế giới. Toàn bộ thế giới pháp tắc yên lặng, linh khí đoạn tuyệt. Mà hắn cao cao tại thượng, chính là phương này vị diện duy nhất chúa tể. Ta khuyên ngươi từ bỏ hết thảy chống cự cùng dãy rủa, giới này đã vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ngươi muội ở chỗ này nghỉ ngơi một giây đồng hồ, thần lực trong cơ thể liền sẽ suy sụp một phần, mãi mãi đều khó có khả năng là đối thủ của lão phu. Chờ ngươi sau khi chết, lão phu sẽ đem ngươi chân linh luyện chế thành hắc ám khối lỗi, vĩnh viễn đều không được giải thoát. Thiên thần thủy tổ thản nhiên nói, phản phất đã thấy Lục Viễn kết cục. Đại la khó diệt, nhưng cũng không phải giết không chết. Mà Lục Viễn mặc dù thân làm chí cao đại la, nhưng hắn thân hãm hắc ám luyện ngục, thế gian đều là địch, không có giúp đỡ. Xem xét lại thiên thần thủy tổ có liên tục không ngừng hắc ám bản nguyên bổ sung tiêu hao, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù Lục Viễn thực lực mạnh hơn, cũng sớm muộn muốn bị hắn trấn sát. Cương giả thực sự không sợ sinh tử luân hồi, nếu như ta không muốn chết, không người có thể ma diệt ta, ngươi càng không có tư cách này. Lục Viễn tóc dài phân vật, mắt tỏa thần quang, cũng không có bởi vì thân hãm hắc ám mà tự loạn trận cước. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đã từng lại không phải là không có giết qua hắc ám sinh linh. Có thể chân chính làm đến vĩnh hằng bất diệt, chỉ là hắc ám bản nguyên. Mà thiên thần thủy tổ những này hắc ám sinh linh, bất quá là hắc ám bản nguyên nô bộc thôi. Nếu như bọn họ bản thân bị trọng thương, một dạng cũng sẽ bị giết chết. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy lão phu liền tự tay đưa ngươi đi vãng sinh. Thiên thần thủy tổ lạnh nhạt hừ một tiếng, lập tức triển khai tuyệt thế chi thuật. Trong tay hắn trảm tiên kiếm lần nữa chém ra, vạch phá vạn cổ tuyết nguyệt, hướng Lục Viễn trực tiếp chém xuống. Chiêu này lúc trước hắn đã từng thi triển qua, không có gì khác nhau cùng biến hóa. Thế nhưng tại hắc ám bản nguyên gia chỉ dưới, kiếm này uy lực lại kinh khủng tuyệt luân, lệnh Lục Viễn đều lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắc ám bất diệt, hắc ám vĩnh hằng, liền nhân quả luân hồi đều khó mà đối nó bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm thiên thần thủy tổ một kiếm này hạ xuống lúc, hết thảy đều không còn tồn tại, liền vạn cổ tuyết nguyệt đều biến thành hư vô. Tuế Nguyệt Trường Hà khoảng cách bước hơi, đến mức cái gọi là thời gian, nhân quả, hỗn độn, luân hồi đều bị hết thảy một kiếm chém chết. Hết thảy sự vật đều không tồn tại nữa, chỉ có vĩnh hằng bất biến hắc ám, trở nên càng phát ra nồng đậm. Phúc. Một kiếm này vượt ngang Tuế Nguyệt, từ ngàn vạn thời không đồng thời chém xuống xuống. Lục Viễn không có bất luận cái gì tránh né không gian cùng khả năng, chỉ có thể huy động thần ngục lôi đao, kiên trì cùng hắn va chạm tại cùng một chỗ. Nhưng kết quả lại đã được quyết định từ lâu. Lôi đao băng liệt, hư không vỡ vụn. Màng lớn thần huyết vẩy ra mà lên, bị hắc ám bản nguyên khoảng cách thôn vệ. Không chỉ có như thế, còn có nồng đậm như mực hắc vụ, giống như cùng người được mùi máu tươi cá mập, lập tức ùa lên, chui vào Lục Viễn vết thương bên trong, điên cuồng cướp đoạt hắn sinh cơ cùng khí huyết. Hắn cánh tay trái bị chạm tiên kiếm quẹt làm bị thương, liền có vô tận hắc vụ quanh quẩn, trong khoảnh khắc liền khô héo mục nát, biến thành một đoạn xương khô, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, lúc này thôi động chư thiên thần mục kinh. Trước đó bởi vì tiên giới ý chí hạn chế duyên cớ, hắn không cách nào vận dụng môn công pháp này. Nhưng hôm nay thiên thần thủy tổ vận dụng hắc ám bản nguyên, đem giới này triệt để cải tạo thành hắc ám bị diện, dẫn đến thiên địa kỳ biến, pháp tắc tịch diệt. Hết thể trói buộc cũng bởi vậy không còn sót lại chút gì, cũng không còn cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất luận cái gì hạn chế. Sau một khắc, một cỗ không thể ngăn cản thôn vệ chi lực đột nhiên từ trong cơ thể hắn chỗ sâu chuyển đến, tại ngoại giới nhấc lên một trận bão táp. Mà những cái kia hắc vụ từ bốn phương tám hướng tụ đến, vốn định đem Lục Viễn thôn vệ luyện hóa. Thế nhưng là tại cảm nhận được cỗ lực lượng này trong nháy mắt, tựa như gặp phải cái gì thiên địch, lập tức truyền lại ra một cỗ hoảng sợ, lại làm chim thú bốn phía cũng không dám lại tới gần Lục Viễn mảy may. Nhưng chư thiên thần mục kinh chính là vạn giới đệ nhất pháp, liên hắc ám thần chi đều có thể chấn áp luyện hóa, huống chi là một đoạn phổ thông hắc vụ. Chỉ thấy cái kia đạo phong bạo quét sạch thiên địa, tại Lục Viễn toàn thân hình thành một cỗ vòng xoáy, đem hết thể hắc vụ hết thể hấp thu, cũng luyện hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại cho Lục Viễn. Có cỗ năng lượng này thoải mái, Lục Viễn chỗ có thương thế khôi phục như lúc ban đầu, trở lại trạng thái đỉnh phong, khí tức thậm chí so trước đó còn mạnh hơn mấy phần. Đây là công pháp gì? Vậy mà có thể hấp thu hắc ám bản nguyên cho mình dùng. Thấy cảnh này, thiên thần thủy tổ con ngươi kịch chấn, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, không nhịn được hít một hơi linh khí. Phải biết hắc ám bản nguyên cực kỳ đáng sợ, cho dù mạnh như đại la tiên tổ, chỉ cần tiêm nhiễm một ít nửa điểm, cũng sẽ bị ăn mòn đồng hóa. Có thể Lục Viễn chẳng những có thể luyện hóa hắc ám bản nguyên, hơn nữa còn có thể bảo trì nguyên trạng, không có nhận đến bất luận cái gì xâm nhiễm. Chư thiên minh mông, vô thượng đạo pháp nhiều như cát bụi, như thế nào ngươi có khả năng tưởng tượng? Lục Viễn thương thế khỏi hẳn, lại lần nữa triển khai phản kích. Hắn mặc dù thân ở hắc ám bị diện, thời thời khắc khắc đều phải bị hắc ám bản nguyên áp chế, nhưng bởi vì thiên đạo vĩnh viễn tịch nguyên nhân, hắn không cần lại bó tay bó chân, ngược lại có thể thỏa thích thi triển các loại đạo pháp cùng tuyệt học. Ông, nhiều loại trí cao pháp tác hội tụ tại cùng một chỗ, trong hư không nhấc lên một cô mắt trần có thể thấy gần sóng, cuối cùng hình thành một phương vĩnh hằng thần vực. Cứ việc mảnh này thần vực diện tích bất quá ba thước, nhưng chỉ cần Lục Viễn sừng sững tại thần vực bên trong, liền có thể vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Liền hắc ám bản nguyên đều khó mà đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trừ cái đó ra, Lục Viễn mặt ngoài thân thể có phong cách cổ xưa đạo văn hiển hóa, nở rộ sáng chói thần mang. Nghìn vạn đạo vết phủ văn xen lẫn, hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đánh xuyên hắc ám thế giới, cùng vị diện khác liên hệ tại cùng một chỗ, phản phất muốn tiếp dẫn nào đó tồn tại giáng lâm. Trong chốc lát, chư thiên oanh minh, vạn giới rung động. Tại khác biệt thế giới bị diện, có từng đạo pháp thân từ không đồng thời không đi ra, bị cố lực lượng này tiếp dẫn mà đến, đột nhiên giáng lâm ở chỗ này. Lục Tinh võ đạo thế giới, một tôn võ đạo pháp thân đang lúc bế quan tu luyện. Nếu như thiên thần thủy tổ ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra được. Tôn này võ đạo pháp thân ngũ quan cùng Lục Viễn giống nhau như lúc, cơ hồ là từ trong một cái mô hình khắc ra tới. Bọn hắn giữa hai bên khác biệt duy nhất liền ở chỗ. So sánh trí cao đại La Tu Vi, tôn này võ đạo pháp thân thực lực hơi yếu, liền độ kiếp tiên tôn đều có vẻ không bằng. Nhưng cùng độ kiếp tiên tôn có chỗ khác biệt, tôn này võ đạo pháp thân chính là giới này tiên đạo ý chí cụ hiện, cầm giữ có vô tận tiềm lực cùng khả năng. Ngay lúc này, võ đạo pháp thân tựa như cảm nhận được nào đó triệu hoán, đột nhiên mở to mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn bèn bèn chỉ là hướng phía trước phóng ra một bước, liền vật đổi sao rời, thời không biến ảo, trong nháy mắt liền giáng lâm tại bát tinh tu tiên thế giới. Mà đồng dạng một màn cũng phát sinh ở nhị tinh thế giới ma pháp, lục tinh huyền huyễn thế giới, thất tinh man hoang thế giới, các loại nhiều cái thế giới bị diện. Thực lực bọn hắn không đồng nhất, tu vi mỗi người có mạnh yếu, nhưng hết thảy pháp thân cộng đồng chỗ ở chỗ, bọn hắn đều là chấp trưởng một phương thiên đạo quyền bính trí cường tồn tại. Khi bọn hắn đồng thời giáng lâm, khí thế dung chuyển trời đất, uy áp vạn cổ chư thiên, làm thiên thần thủy tổ cũng vì đó sắc mặt kỳ biến. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể cầm giữ có như thế nhiều hóa thân của đạo trời. Thiên thần thủy tổ nghẹn ngào cả kinh nói, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Phải biết hắn mưu đồ ước vạn năm lâu, không tiếc gánh vác vạn thế đều danh, cùng chúng sinh là địch, cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, cái này có thể chấp trưởng tiên giới thiên đạo quyền bính. Nhưng Lục Viễn đây là có chuyện gì, lẻ loi một mình vậy mà có thể nắm giữ nhiều như thế thiên đạo quyền bính? Hơn nữa càng làm thiên thần thủy tổ hoảng sợ là, hết thệ thiên đạo pháp thần giáng lâm về sau, thân ảnh cùng Lục Viễn trùng điệp tại cùng một chỗ, cuối cùng vậy mà tạo thành một tôn vạn trượng chân thân. Tôn này chân thân đầu đội bầu trời, chân đạp tinh hà, toàn thân có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, áo bào mặt ngoài còn có hoa cây cỏ mục, núi non sông ngòi các loại đạo văn hiện hiện. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, khí tức chí thần chí thánh, chí vĩ chí lực, tựa như một tôn thống ngự chư thiên vô thượng tồn tại, lệnh thiên thần thủy tổ đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì đây là do nhiều cái thế giới vị diện hóa thân của đạo trời, chỗ ngưng tụ mà thành thần ngục chân thân, hắn uy năng chi khủng bố, đã viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Cho dù mạnh như hắc ám đại la, đều tuyệt không phải là đối thủ. Mà Lục Viễn dung hợp nhiều cái thế giới thiên đạo quyền bính, khí thế cấp tốc siêu việt thiên thần thủy tổ, đồng thời còn đang kéo dài kéo lên, cuối cùng đánh vỡ giới này cực hạn, thành công đặt chân cảnh giới kế tiếp. Đây hết thể cái kia kết thúc. Lục Viễn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng quan sát thiên thần thủy tổ, cảm giác toàn thân mình phảng phất tràn ngập không dùng hết lực lượng. Thần ngục chân thân chính là vô thượng tuyệt học. Một ý niệm, liền có thể không nhìn thời không cùng bất luận cái gì hạn chế, triệu hoán hết thể thiên đạo pháp thân trong nháy mắt giáng lâm. Mà hắn nguyên bản là chí cao đại la, bây giờ tại nhiều cái thế giới thiên đạo quyền bính ra chỉ dưới, thực lực đã kinh khủng đến cực điểm, cho dù diện sát thiên thần thủy tổ đều không nói chơi. Không có khả năng, lão phu khổ tu ước vạn năm lâu, chỉ dựa vào ngươi một giới hậu bối cũng nghĩ giết ta. Thiên thần thủy tổ tức giận giống to, lấn người hướng về phía trước, cùng Lục Viễn chém giết tại cùng một chỗ, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nhưng khi Lục Viễn tất cả thiên đạo pháp thân giáng lâm về sau, một trận chiến này kết cục đã nhất định, không người nào có thể cải biến. Chương 464, mô phỏng kết thúc, nghịch thiên ban thưởng. Chương 464, mô phỏng kết thúc, nghịch thiên ban thưởng. Hắc ám đại la, bất quá như vậy. Lục Viễn thể chất phun thần quang, sừng sững tại vô tận sao giữa không trung. Tại nhiều cái thế giới thiên đạo chi lực ra chỉ dưới, hắn thực lực đã kinh khủng đến cực hạn, liền hắc hóa thiên thần thủy tổ đều khó mà ngăn cản. Bạch. Thiên thần thủy tổ vung động trong tay trạm tiên kiếm, lưỡi kiếm phía trên có hắc ám bản nguyên lưu chuyển, có thể ăn mòn thế gian bản cổ. Nhưng Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiện tay một quyền, liền đánh vào trạm tiên kiếm mặt ngoài, khiến cho thân kiếm kịch chấn gào thét, trải rộng vô số vết rách. Hết thảy hắc ám bản nguyên cũng bị cùng nhau trấn áp ma diệt, hóa thành thần ngục chân thân chất dinh dưỡng. Đến mức thiên thần thủy tổ thân thể run rẩy dữ dội, giống như bị thương nặng, cả người tựa như vỡ vụn búp bê, toàn thân vết thương chồng chất, suýt nữa tại chỗ nổ bể ra đến. Việc đã đến nước này, một trận chiến này cũng không còn bất kỳ huyền nhiệm gì. Sau đó, Lục Viễn dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, luyện hóa hết thể hắc ám bản nguyên, khí tức trở nên càng phát ra cường thịnh. Nhưng thiên thần thủy tổ thực lực lại rơi xuống tới đáy cốc, cũng không tiếp tục phục trước đó cường đại như vậy. Lao phu cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Thiên thần thủy tổ phẫn nộ giống to, biết rồi chuyện không thể làm, toàn thân đột nhiên rung động kịch liệt, cũng cấp tốc bốc cháy lên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền nuốt lên toàn bộ thế giới. Hắn đây là muốn dùng suốt đời đạo pháp làm chất dinh dưỡng, dùng tất cả sinh cơ làm tư lương, thiêu đốt bản thân hết thảy, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Thường hực đạo hỏa, mãnh liệt thiêu đốt. Một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng ba động, quét sạch vạn cổ thời không, lệnh tuế nguyệt trường hà đều đang run sợ. Đây là một vị hắc ám đại la tự bạo, uy lực hủy thiên diệt địa, đủ để chôn vùi ngàn vạn thế giới bị diệt. Nếu như một khi bị hắn tác động đến, cho dù chí cao đại la đều phải bỏ mạng. Nhưng Lục Viễn lại sắc mặt như thường, cũng không xuất hiện bất kỳ bối rối. Vùng gây dây chết mà thôi, ngươi không gây thương tổn được ta. Vừa dứt lời, vườn quanh tại quanh người hắn luân hồi thần ngục diện tích tăng vọt, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra, đem thiên thần thủy tổ cùng với toàn bộ tiên giới đều bao phủ ở bên trong. Cương đại luân hồi chi lực tràn ngập ra, giam cầm hư không, làm thời gian cũng vì đó ngưng kết. Mà thiên thần thủy tổ trên thân cháy hừng hực bản nguyên đạo hỏa, giờ phút này im bặt mà dừng, tựa như bị đông cứng một dạng, dừng lại trong nháy mắt này, không cách nào lại đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây hết thể cái kia kết thúc. Lục Viễn thôi động nhiều loại trí cao lực lượng phát tắc, làm luân hồi thần ngục uy năng tăng vọt. Mà thiên thần thủy tổ đợi tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị trấn áp, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngay sau đó, luân hồi thần ngục diện tích kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một hạt ánh sáng nhạt, chui vào Lục Viễn thể nội chỗ sâu. Một thời đại triệt để kết thúc. Đường đường tiên đạo đại la, cứ như vậy thân tử đạo tiêu, cũng không còn cách nào làm loạn. Làm thiên thần thủy tổ bị trấn áp về sau, hết thảy hắc ám bản nguyên cũng là tan theo mây khói, hết thảy phục bình tĩnh lại. Lục Viễn sừng sững ở giữa thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh hoang vu. Vạn cổ thành không, trừ thiên vĩnh viễn địch. Cử thế minh mông, ngoại trừ Lục Viễn bên ngoài, lại không một người có thể còn sống. Dù sao giống Lục Viễn bực này cấp bậc tồn tại, một khi mở ra sinh tử chi chiến, đối với ước vạn sinh linh đều là hậu quả nặng nề. Ngoại trừ người thắng sau cùng có thể may mắn còn sống sót, mặt khác vũ trụ vạn tộc đều chỉ có thể chôn vùi tại chiến đấu trong dư âm, không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót. Trên thực tế, đừng nói bắt tinh tu tiên thế giới bị diện, ngay cả lân cận thất tinh ma giới bị diện, cũng đồng dạng bị không cách nào tưởng tượng trọng thương. Chí cao đại la ở giữa chiến đấu thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một sợi chiến đấu dư ba, đều có thể vượt ngang vạn cổ thời không, đối thế giới khác bị diện tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà ma giới bị diện bị hai vị trí cường đại la chiến đấu liên lụy, vô số ma tộc chí tôn tất cả đều chết thảm, liền ma giới ý chí cũng tàn khuyết không đầy đủ, khổ sở hắc ám bản nguyên ăn mòn. Ma giới thái dương không còn dâng lên, vạn vật chúng sinh vĩnh viễn ham hắc ám. Ngôi sao vỡ vụn, thiên địa băng liệt. Trên bầu trời vô số tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, có mưa máu tầm tã từ trên trời giáng xuống, phản phất là ma giới ý chí đang khóc rên rỉ. Cùng lúc đó, Lục Viễn thần ngục chân thân tán đi, hóa thành mấy đạo hồng quang, hiển hóa ra mấy vị thiên đạo pháp thân thân ảnh. Chúng ta thấy qua đạo hữu. Mấy vị thiên đạo hóa thân hai tay ôm quyền, đối Lục Viễn hành lễ. Lần này làm phiền các vị đạo hữu. Lục Viễn chắp tay hoàn lễ nói, người ta đều là một thể, sao là làm phiền mà nói. Mấy tôn thiên đạo hóa thân cười nhạt nói, bọn hắn đều là Lục Viễn một sợi chân linh ngưng tụ mà thành, bình thường chịu trách nhiệm giúp hắn thay chấp trưởng thiên đạo quyền bính, đồng thời còn có thể tự động tu luyện, đem tu vi phản hồi cho bản thể. Mỗi khi Lục Viễn thi triển thần ngục chân thần, bọn hắn liền có thể vượt qua vô tận vị diện thời không, trong nháy mắt giáng lâm ở đây, cùng hắn hòa làm một thể, làm Lục Viễn chiến lược tăng vọt. Đạo hữu, giới này thiên đạo đã vỡ vụn, phải chăng cần chúng ta cộng đồng xuất thủ, đem nó chữa trị? Trong đó một vị thiên đạo hóa thân lên tiếng hỏi. Không cần, chữa trị thiên đạo ý chí đối với các ngươi hao tổn khá lớn, bất lợi cho mặt khác mấy cái thế giới vị diện phát triển. Việc này ta sẽ tự đi giải quyết, chuyện chỗ này, các vị đạo hữu mời trở về đi. Lục Viễn suy tư một lát, cự tuyệt đề nghị của đối phương. Thiên đạo ý chí chính là một cái thế giới vị diện căn bản, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Cho dù hắn nắm giữ nhiều cỗ thiên đạo hóa thân, có thể rút ra vị diện khác bản nguyên, cưỡng ép chữa trị tiên giới thiên đạo. Chỉ khi nào làm như thế, sẽ đối thế giới khác tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, kết quả khẳng định sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Đạo hữu không phải là muốn còn nói tại tiên, trùng tạo luân hồi, cắt hết thể nhân quả. Có thiên đạo hóa thân thần sắc khẽ nhúc nhích, đoán được Lục Viễn dự định. Tiên giới thiên đạo đã tịch diệt, muốn đem hắn chữa trị, không ngoài hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp chính là rút ra thế giới khác vị diện thiên đạo chi lực, cho phương này thế giới rót vào một ít mới sinh cơ. Sau đó nhường hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng, dự dục ra mới sinh mệnh. Nhưng làm như thế, không chỉ có sẽ đối thế giới khác tạo thành trọng thương, hơn nữa tu tiên thế giới tàn khuyết quá mức, chỉ dựa vào nó bản thân tự lành năng lực, không biết năm nào hạ mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Loại thứ hai biện pháp thì là đem nó thay vào đó, trở thành giới này mới thiên đạo ý chí. Làm phương này thế giới tại rách nát bên trong quật khởi, tại tĩnh mịch bên trong khôi phục. Có thể tiên giới không trọn vẹn không chịu nổi, nó khôi phục trọng sinh cần thiết tài nguyên cùng năng lượng, chính là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù đem chọn cái ma giới vị diện điền vào đi, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng Lục Viễn không giống, hắn đã siêu việt đại la tiên tổ, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Dùng tu vi của hắn cùng thực lực, nếu như lựa chọn còn nói tại tiên lời nói, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tiên giới vị diện giành lấy cuộc sống mới. Không sai, Lục Viễn khẽ gật đầu nói, phương pháp này rất hay, Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Càng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, càng là minh bạch nhân quả nghiệp lực chỗ kinh khủng. Đạo hữu nếu là còn nói tại tiên, liền có thể chấm dứt hết thể nhân quả, không cần lại được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Huyền huyễn thế giới thiên đạo phân thân, vô tay tán dương. Thần thông không địch lại nghiệp lực. Vô luận cá nhân thực lực mạnh hơn, chỉ cần thân ở trần thế, liền phải bị nhân quả liên lụy. Bởi vậy tu vi đến cảnh giới nhất định, hết thể cường giả đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn ở ẩn tu luyện, tận lực tránh cho cùng người khác kết xuống nhân quả. Mà Lục Viễn sát sinh quá nặng, cùng giới này dây dưa quá sâu, kết quá nhiều nhân quả nghiệp lực. Cho dù hắn về sau trở về chủ thế giới, cũng sớm muộn sẽ bị phần này nhân quả phản vệ. Sở dĩ cùng hắn cho mình đưa tới hai bay và gió, còn không bằng xong hết mọi chuyện, người chết nợ tiêu tan. Đương nhiên, dù Lục Viễn thực lực hôm nay, cho dù lọt vào nhân quả nghiệp lực phản vệ, cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Hắn sở dĩ làm như thế, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là nghĩ nhân cơ hội này, thay thế tiên giới thiên đạo mà thay vào. Nhường phương này bắt tinh cao cấp thế giới, trở thành lãnh địa tư nhân của hắn. Nếu đạo hưu đã có chỗ quyết đoán, chúng ta liền tạm thời cáo lui, đạo hưu còn xin nhiều hơn bảo trọng. Mặt khác mấy cố tiên đạo hóa thân ôm quyền hành lễ, trở hóa thành lưu quang, quay trở về mỗi người bọn họ chỗ thế giới. Các loại hết thảy thiên đạo hóa thân sau khi đi, Lục Viễn cái này quay người nhìn về phía cái kia mảnh vỡ vụn tĩnh mịch thế giới. Tiên giới vị diện cao tới bắt tinh, tại chư thiên vạn giới đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Dưới tình huống bình thường, chư thiên ý chí tuyệt đối sẽ không cho phép bực này trọng địa lạc tại tay người khác. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tiên giới thiên đạo đã vỡ vụn vĩnh viễn tịch, toàn bộ thế giới vị diện đều cùng một đống phế tích không có gì khác biệt. Mà Lục Viễn còn nói tại tiên chẳng khác gì là tái tạo càn khôn. Coi như chư thiên ý chí ngày khác biết được việc này, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận hắn hành vi này. Ta sinh tại tư, lớn ở tư, cũng nên chôn ở tư. Lục Viễn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, cả người hắn đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành nước vạn quang vũ, rơi tới tiên giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Đại La quang vũ, chân bóng vật vật. Trận này quang vũ chính là hắn suốt đời tu vi biến thành, mỗi một giọt quang vũ đều ẩn chứa không có gì sánh kịp năng lượng cùng sinh cơ. Nếu có người đứng trên mặt đất nhìn hướng lên bầu trời, liền sẽ phát hiện có đầy trời tiên quang, trùng trùng điệp điệp, tựa như mưa rào tầm tã giống như từ trên trời giáng xuống. Tại Đại La quang vũ thẩm thấu vào, nguyên bản hoang vu khô cạn sâu trong lòng đất, có hạt giống mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên, cho mảnh này chết đi thế giới thêm vào một vòng xanh nhạt cùng sinh cơ. Liên miên hoa cỏ cây cối khỏe mạnh trưởng thành, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh màu xanh biết rạt rào rậm rạp cổ lâm. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa còn có pháp tắc va chạm, hình thành từng đạo hừng hực lôi đỉnh chiếu sáng thương khung. Lôi điện chí cương chí dương, vừa ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, cũng là vạn vật sinh sôi cơ hội. Làm hừng hực lôi điện bạch phá bầu trời, lập tức có mưa lớn từ trên trời giáng xuống, chân bóng vạn vật chúng sinh. Hơn nữa trận mưa lớn này trọn vẹn rơi xuống trên vạn năm, tại tiên giới các nơi hình thành vô số hồ nước cùng hải dương, cũng dựng dục ra ước vạn thủy tộc sinh linh, làm mảnh thế giới này trở nên càng phát ra náo nhiệt. Cứ như vậy, âm dương giao thế, luân hồi sinh diệt. Tại Lục Viễn tận lực thôi thúc dưới, nguyên bản tĩnh mịch hoang vu tiên giới, dần dần cùng ma giới vị diện dung hợp tại cùng một chỗ, diện tích cùng nội tình đột nhiên tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ dùng trên trăm vạn năm thời gian, liền lần nữa trở nên phát triển mồm mỡ, một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh tượng. Mà Lục Viễn mặc dù nhục thân tan rã, nguyên thần tiêu tán, nhưng hắn bất diệt chân linh lại thay thế tiên giới thiên đạo, trở thành giới này chủ thể. Hắn yên lặng nhìn xem thuế nguyệt thay đổi, vạn vật sinh sôi, cũng đồng dạng thu hoạch rất nhiều cảm ngộ, đối nhân quả luân hồi cùng với thời gian trở trí cao pháp tắc lĩnh ngộ trở nên càng phát ra khắc sâu. Tu vi của hắn không thấy tăng trưởng, nhưng đối với trí cao pháp tắc lý giải lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Viễn có loại cảm giác, nếu như thiên thần thủy tổ còn sống, chỉ sợ hắn đều không cần vận dụng thần ngục chân thân, chỉ dựa vào trí cao lực lượng pháp tắc, liền có thể tùy tiện đem nó trấn áp. Năm tháng dài dằng dặc, vạn cổ thành không, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể bất tử bất diệt, cho dù mạnh như độ kiếp tiên tôn, mấy chục vạn năm về sau, cũng bất quá là thổi phồng đất vàng. Lục Viễn thổn thức cảm khái nói, hắn đã ngồi xem nhân tộc cực điểm huy hoàng, cũng chứng kiến vô số thiên kiêu giống như sao chổi giống như nhanh chóng quật khởi, lại thoáng qua tức thì. Hắn tận mắt nhìn thấy vô số vương triều hưng thịnh cùng hủy diệt, đã từng hóa thân vô danh tu sĩ, hành tẩu vô thế ở giữa, cùng đương thời trí cường giả cùng ngồi đàm đạo. Hắn hoàn chỉnh tu tiên chi pháp, đã truyền đạo chúng sinh, làm vô số kẻ đến sau đạp vào con đường tu hành, nhường tiên giới trở lại quỹ đạo. Nhưng tuế nguyệt như lao chạm tiên tiêu, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế cũng tốt, vẫn là thân phận quý giá cũng được, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, khó thoát luân hồi hai chữ. Cái này cũng làm Lục Viễn đạo tâm trở nên càng phát ra kiên định. Trải qua vạn kiếp bất diệt hắn thân, luân hồi vạn cổ không thay đổi ý chí. Chuyến này đã viên mãn, ta cũng cần phải trở về. Lục Viễn thở phào một hơi. Ngay sau đó, toàn thân hắn pháp tắc đạo văn xen lẫn, ở tại trước mắt một lần nữa ngưng tụ thành một bộ thiên đạo phân thân. Đạo hữu, cố kia thiên đạo phân thân xuất hiện về sau, lập tức đối nó chắp tay hành lễ. Thay ta quản lý tốt giới này. Lục Viễn phân phó một câu, quay người lần nữa nhìn tiên giới một lần cuối cùng, liền hóa thành lưu quang, hoàn toàn biến mất tại phương này vị diện. Ngay tại hắn ý nghĩ trở về mô phỏng không gian trong nháy mắt, một cái đã lâu thanh âm cũng theo đó ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lần này mô phỏng kết thúc, ngươi đã thành công trở về mô phỏng không gian. Mô phỏng ban thưởng kết toán bên trong tại lần này mô phỏng bên trong, ngươi tự hẻo lánh chi địa của khởi, độc thân đạp vào tiên đồ, tại thập tử vô sinh cục diện bên trong giết ra một con đường sống, viên mãn hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngươi lẻ loi một mình lịch thiên phạt thần, kết thúc thiên thần nhất tộc thống trị, dùng sức một mình chấn áp thiên thần thủy tổ, cải biến vũ trụ vạn tộc vĩnh viễn bị nô dịch vận mệnh bi thảm. Ngươi còn nói tại thiên, tái tạo tiên giới, làm vạn tộc sinh linh có thể luân hồi chuyển thế, nghịch chuyển tiên giới vĩnh viễn tịch kết cục. Ngươi truyền đạo chúng sinh, thôi động lượng giới dung hợp, làm tiên giới trở lại quỹ đạo, lập xuống vạn thế chi công. Chiến công của ngươi không người nào có thể ma diệt, tên thật của ngươi đem bị chúng sinh vạn thế truyền tụng, ngươi chiếu sáng vạn cổ, sẽ vì tất cả kẻ đến sau chỉ dẫn tiến lên đường. Mô phỏng đánh giá tăng lên tới cấp độ SSS, chủ tuyến độ hoàn thành 100. Ngươi thu được 5000 ức mô phỏng điểm tích lũy. Ngươi thu được 1 vạn ngụm linh tuyển. Ngươi thu được 1000 vạn mẫu cao cấp linh điển, sản xuất 10 ức tên mô phỏng giả cần thiết tài nguyên tu luyện. Ngươi tại luân hồi sinh diệt bên trong, hiểu ra hủy diệt chi đạo, thu được 1 mai cực phẩm hủy diệt pháp tắc nguyên tinh, có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ một bộ phận trí cao hủy diệt pháp tắc. Người khai thiên tích địa, lại xảy ra luân hồi, diễn hóa ngàn vạn pháp tắc, thành công hiểu ra tạo hóa chi đạo, thu được một tên cực phẩm tạo hóa pháp tắc nguyên tinh, có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ một bộ phận trí cao tạo hóa pháp tắc. Người thu được một bộ tiên giới thiên đạo hóa thân, thích hợp đời giới này thiên đạo, trở thành vương này vị diện vô thượng chủ thể. Người thu được đến từ tiên giới vị diện quà tặng, một ít tạo hóa bản nguyên. Đây là thế giới vị diện an thân lập mệnh gốc rễ, có thể thôi diễn thế giới vật pháp, thai nghén chúng sinh vật vật, đối với lĩnh ngộ trí cao tạo hóa pháp tắc, tồn tại trợ giúp thật lớn. Người thu được đến từ tiên giới vị diện quà tặng, Đại La Đạo Binh, Trảm Tiên Kiếm. Vật này trải qua thiên đạo bản nguyên tẩy lễ, gánh chịu lấy rất nhiều đại la đạo văn, phong mang lăng lệ vô cùng, một khi toàn diện khôi phục, có thể chạm giết thái cổ hoàng giả. Người thu được đến từ tiên giới vị diện quà tặng, Đại La Đạo Quả. Vật này chính là ngươi lột xác biến thành, ẩn chứa chí cao đại la đỉnh phong tu vi, một khi phục dụng, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được đại la đỉnh phong chiến lực. Bởi vì ngươi tại lần này mô phỏng bên trong hữu dị biểu hiện, ngươi thu được đến từ chư thiên ý chí chúc phúc, ngươi dị vạng hết thể chuyển sinh qua mô phỏng thế giới, đều đem chuyển hóa làm ngươi đất phong. Hết thể thế giới sinh linh đều sẽ chuyển hóa làm ngươi đất phong thần dân. Coi ngươi tấn thăng làm thái cổ hoàng giả lúc, sẽ thu hoạch được chư thiên chúc phúc, ngưng tụ bản nguyên hoàn toàn. Ngươi thần cấp thiên phú lấy kết quả làm nguyên nhân không cách nào cố hóa, đã bị chuyển hóa làm lãnh địa đặc tính. Lãnh địa đặc tính thất lấy kết quả làm nguyên nhân, ngươi phong đất bên trong hết thảy cư dân, đem sẽ có được chư thiên ý chí phù hộ, có thể trước giờ dự chi một bộ phận tu vi. Ngươi đã viên mãn hoàn thành lần này sau cùng cấp mô phỏng, có thể tùy thời trở về chủ thế giới, hết thảy ban thưởng sẽ tại trở về sau cùng nhau kết toán. Chương 465, bản nguyên hoàn toàn, vạn cổ bất hủ. Chương 465, bản nguyên hoàn toàn, vạn cổ bất hủ. T. Nhìn xem cái này liên tiếp phong phú ban thưởng. Dù là Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi linh khí. Chí cao hủy diệt pháp tắc, chí cao tạo hóa pháp tắc, Đại La đỉnh phong đạo quả, còn có nhiều cái thế giới vị diện quyền thống trị. Chư thiên ý chí không phải là điên rồi đi, vậy mà duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy ban thưởng. Phải biết những phần thưởng này đều cực kỳ chân quý, phàm là tùy tiện xuất ra một hạng thả đến ngoại giới, đều đủ để nhường vô số thái cổ hoàng giả đánh ra đầu máu chảy. Thậm chí liền cựu giai bất hủ bực này nửa thần cấp bậc tồn tại, đều sẽ vì thế điên cuồng. Chư thiên ý chí lần này là thật đại thủ bút, vậy mà bỏ được xuất ra hai loại chí cao pháp tắc, nhiều cái thế giới vị diện quyền thống trị, cùng với một phần thái cổ hoàng giả đỉnh phong tu vi. Lục Viễn không nhịn được cảm khái nói, quả nhiên phong hiểm càng lớn, thu hoạch cũng sẽ càng phong phú. Chỉ là lần này mô phỏng, hắn liền có thể bù đắp được mặt khác thái cổ hoàng giả mấy chục vạn năm khổ tu. Một bước lên trời, cũng không gì hơn cái này. Có thể nói, có những phần thưởng này, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thái cổ hoàng giả. Đến lúc đó vô luận là thiên diện dị tộc cũng tốt, vẫn là đại viêm hoàng thất cũng được, hết thảy nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Trước tăng cao tu vi, đem lại la đạo quả cùng pháp tắc nguyên tinh luyện hóa, đột phá đến thái cổ hoàng giả cảnh giới lại nói. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, Nhật Nguyệt chỗ theo đều là vương thổ, vương thổ bên trong đều là thần dân. Nếu như nói thất giai phong vương cự đầu chỉ là cắt cứ một phương quân thiệt, như vậy thái cổ hoàng giả thì là quân lâm thiên hạ, là chấn áp một thời đại trí cường tồn tại. Bọn hắn cao cao tại thượng, vạn cổ bất diệt, có thể bằng vào sức một mình kiến tạo bất hủ vương triều, đồng thời có thể hấp thu chúng sinh tín ngưỡng, ngưng tụ thần tính vật chất, dùng cái này rèn đúc bản nguyên hoàn toàn. Thái cổ hoàng giả vừa ra, mạnh như phong vương cự đầu bực này tồn tại đều muốn phụ phục tại hoàng tọa trước mắt, không dám có bất kỳ sức phản kháng. Từ trình độ nào đó tới nói, cảnh giới này cũng là người bình thường có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu như tiến thêm một bước thì đã thuộc về thần minh lĩnh vực, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng liên quan đến. Thái cổ hoàng giả có thể hiệu lệnh chư vương, vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng cần vài vạn năm khổ tu mới có thể chống đỡ gặp này cảnh. Nhưng ta nắm giữ đại la đạo quả, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể nắm giữ bát giai hoàng giả đỉnh phong thực lực. Muốn đến nơi này, Lục Viễn lật bàn tay một cái, từ mô phỏng ấn ký bên trong xuất ra một mai lớn chừng quả đấm đạo quả. Cái kia mai đạo quả bóng ánh sáng long lanh, có ngũ thải quang mang lưu chuyển, cũng tản ra mùi thơm ngào ngạt hương khí. Phản phất chỉ là người được một sợi hương khí, liền có thể khiến người đốn ngộ phi thăng, thẳng vào tiên nhân chi cảnh. Lục Viễn thôi động hỗn độn pháp tắc, thể nội lập tức chuyển ra một cỗ thôn vệ chi lực, đem cái kia mai đạo quả bao phủ ở bên trong, cấp tốc hấp thu luyện hóa trong đó bàng bạc năng lượng. Cỗ năng lượng này cực kỳ tinh thuần mênh mông, tựa hồ lấy không hết, dùng mãi không cạn. Đang cuộn trào năng lượng thôi thúc dưới, giống như mỗi quá một cái hô hấp, Lục Viễn khí tức trên thân liền sẽ cường đại mấy phần, trở nên càng phát ra kinh khủng. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân chỗ sâu đều có kỳ dị đạo văn hiện hiện. Những đạo văn này phức tạp huyền ảo, mỗi một sợi đạo văn đều tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Bình thường phong vương cự đầu nhìn một chút, đều sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa, khó có thể lý giải được trong đó thâm ý, nhưng dưới mắt những này phức tạp nói văn, lít nha lít nhít, số lượng nhiều đến nước vạn, cũng lóng lánh chói lọi quan mang, huyền như ngân hà sáng chói. Tùy theo Lục Viễn tu vi tăng bọn, những này pháp tắc đạo văn thấu thể mà ra, cùng thiên địa đại đạo hòa lẫn, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ thành một tôn hoàng giả chân thân. Tôn này chân thân chân đạp đại địa, cao bằng trời. Tướng mạo ngũ quan cùng Lục Viễn cực kỳ tương tự, tựa như là từ trong một cái mô hình khắc ra tới. Nhưng hắn trên người mặc mạ vàng hoàng bảo, đầu đội chân long đế quan, ánh mắt giống như tinh không giống như thâm thúy uy nghiêm, có thể thấm nhuần lòng người, xem thấu nhân quả tương lai. Làm tôn này hoàng giả chân thân xuất hiện một sát na, chư thiên cộng minh, vạn giới rung động. Có ngàn vạn pháp tắc đạo văn từ trên trời giáng xuống, xen lẫn tạo dựng thành một chương bản nguyên hoàn toàn. Còn có nhiều loại trí cao lực lượng pháp tắc đột nhiên giáng lâm, hình thành năm mai phong cách cổ xưa phù văn, khảm nạm tại hoàng tọa phía trên, khiến cho uy năng lại lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mà cố kia chân thân ngồi cao tại hoàng tọa phía trên, tựa như một tôn quân lâm thiên hạ cổ lão hoàng giả, khí tức tráng lệ thần thánh, chờ đợi chư vương tới trước gặp mặt. Đây cũng là thái cổ hoàng giả bản nguyên hoàng tọa. Lục Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc không hề bất tâm. Sớm tại thất tinh man hoang thế giới, hắn liền đã cực điểm thăng hoa, ngắn ngủi đặt chân qua cảnh giới này, minh bạch thái cổ hoàng giả chiến lược đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá làm hắn ngưng tụ bản nguyên hoàng tọa về sau, đối cảnh giới này sinh ra rất nhiều hiểu mới cùng cảm ngộ. Nếu như dựa theo chủ thế giới chiến lược phân chia, bát giai thái cổ hoàng giả đại khái giống như là bát tinh tu tiên thế giới đại la tiên tổ. Nhưng bởi vì hai thế giới vị diện pháp tắc khoảng cách, giữa hai bên chiến lược cũng có được khác nhau một trời một vực. Đại la tiên tổ danh xưng cùng thiên cùng tồn, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng thái cổ hoàng giả có thể thống ngự chư vương, quân lâm thiên hạ, có thể trấn áp ngàn vạn vị diện. Nếu như thiên thần thủy tổ còn sống, Lục Viễn cho dù chỉ là mới vào thái cổ hoàng giả cảnh giới, đều có thể tùy tiện tiêu diệt đi, liền chí cao pháp tắc đều không cần vận dụng. Hơn nữa thái cổ hoàng giả nghịch thiên nhất một điểm ở chỗ, có thể giống thiên thần thủy tổ dạng kia, đạt tới ta tức chúng sinh tức cảnh giới của ta. Chỉ cần đất phong thần dân không dứt, liền có thể chân linh bất diệt. Mỗi vị thái cổ hoàng giả nhận đến chỗ có thương tổn, đều có thể gánh vác cho hết thảy đất phong thần dân. Cho dù chỉ cần còn có một vị thần dân còn sống, liền có thể vĩnh hằng bất tử. Có thể nói, đối với thất giai phong vương cự đầu mà nói, bát giai thái cổ hoàng giả ngoại trừ thực lực có bay vọt về chất bên ngoài, ngay cả sinh tồn năng lực cũng đồng dạng tăng lên không ít. Thất giai phong vương thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ già yếu bất lạc. Nhưng tuổi thọ đối thái cổ hoàng giả mà nói, đã chỉ là một con số, chỉ cần đất phong thần dân không dứt, bọn hắn liền có thể mãi mãi tồn sống sót. Lục Viễn ở trong lòng suy tư nói, đương nhiên, thiên hạ cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Bát giai thái cổ hoàng giả tuy có thể còn sống vạn cổ tuế nguyệt, nhưng vẫn còn có một cái lớn nhất tai hại. Cái kia chính là một khi bọn hắn đất phong thảm bị thương nặng, thái cổ hoàng giả bản thân cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như đất phong luôn hãm, thần dân đoạn tuyệt, như vậy bọn hắn giống như cùng không có dễ chi nguyên, sẽ không gượng dậy nổi, khô kiệt toàn hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa, thái cổ hoàng giả cùng đất phong ở giữa là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, còn không cách nào làm đến chân chính siêu thoát cùng bất hủ. Bất quá đến cảnh giới này, chỉ cần không tùy tiện trêu chọc thần minh cấp bậc kinh khủng tồn tại, cơ bản không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như bọn hắn muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể thu thập chúng sinh tín ngưỡng, ngưng tụ thần tính vật chất, từ đó làm sinh mệnh tầng thứ tận lực hướng thần minh phương hướng tiến hóa lô xác. Cựu giai mô phỏng giả sở dĩ được xưng là bất hủ, là bởi vì bọn hắn đã khai sáng ra đạo thống của chính mình, cũng thành công nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần khu. Tín đồ của bọn hắn trải rộng chư thiên vạn giới, không còn giới hạn tại đất phong thần dân. Chỉ cần có tín đồ tồn tại, bọn hắn liền có thể vĩnh sinh bất diệt, vạn cổ bất hủ. Lục Viễn cẩn thận trải vớt một phen chủ thế giới tu hành hệ thống, đối tương lai tiến lên phương hướng có rõ ràng hơn nhận biết theo dài. Sau đó cái kia luyện hóa hai cái kia pháp tắc nguyên tinh. Lục Viễn vất tay tán đi bản nguyên hoàn toàn, xuất ra hai cái pháp tắc tinh thạch, lại lần nữa đắm chìm trong tu luyện bên trong. Tạo hóa chi lực cùng lực lượng bị diệt, đều là chư thiên vạn giới trí cao pháp tắc. Giống thiên vô nhai tu luyện sát lục pháp tắc, liên thuộc về trí cao hủy diệt pháp tắc hạ vị pháp tắc. Chỉ là trí cao pháp tắc cực kỳ thâm ảo, bình thường thái cổ hoàng giả cho dù cuối cùng cả đời, đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ một ít tinh túy. Nếu có người có thể nắm giữ một ít nửa điểm, liền có thể trở thành cùng cấp bậc tồn tại bên trong trí cường giả. Nhưng Lục Viễn trong tay pháp tắc nguyên tinh, chính là chư thiên ý chí bản nguyên cụ hiện, có thể giúp hắn tiết kiệm vô số vạn năm khổ tu, nhẹ nhõm nắm giữ hai loại trí cao pháp tắc lực lượng. Bất quá nhiều loại trí cao pháp tắc hỗn hợp lại cùng nhau, cực kỳ dễ dàng xảy ra xung đột, chỉ là đem những này lực lượng pháp tắc hòa làm một thể, liền cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Tu hành không tuyến nguyệt, làm Lục Viễn tại mô phỏng không gian bế quan khổ tu, cố gắng củng cố bản thân tu vi thời điểm, Vô Ưu Thành lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Bởi vì chủ thế giới cùng tu tiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Khoảng cách Lục Viễn lần trước lộ diện đã qua trên 100 năm lâu. Mà tại cái này 100 năm thời gian bên trong, không lòng dạ nào mượn nhờ Lục Viễn lưu lại vạn giới chi môn ấn ký, thành công mở ra kết nối võ đạo thế giới cùng với huyền huyễn thế giới lượng giới thông đạo. Hai địa phương giao lưu mật thiết, bù đắp nhau, cực lớn chạm vào Vô Ưu Thành phát triển. Nội thành sự vật biến hóa, nói là biến chuyển từng ngày đều không đủ. Huống chi Vô Ưu Thành còn có đa tử đa phúc thiên đạo thủ cần các loại nhiều loại lãnh địa đặc tính gia trì. Đủ loại nguyên nhân điệp ra phía dưới, trực tiếp nhường Vô Ưu Thành tại 100 năm thời gian bên trong, nhân khẩu thành công đột phá 100 tỷ đại quan. Nương tựa theo khổng lồ nhân khẩu số lượng, cùng với đến từ thế giới khác vị diện tài nguyên, các loại thiên tài anh kiệt cũng là tranh nhau hiện lên. Nhường mô phỏng giả số lượng cùng thực lực đều lên mấy cái cấp bậc. Dứt bỏ mặt khác đê cấp mô phỏng giả không nói, chỉ là tại cái này 100 năm thời gian bên trong, Vô Ưu Thành liền sinh ra hơn 10 vị chấn tướng cường giả, cùng với 5 vị phong vương cự đầu. Nếu như lại thêm Thạch Thao cùng Vũ Uy Vương mấy người, điều này đại biểu Vô Ưu Thành bên trong phong vương số lượng đã vượt qua 2 chữ số. Đừng nhìn Lục Viễn trấn áp thất giai phong vương cự đầu, giống như cùng giết gà như giết chó đơn giản. Nhưng trên thực tế muốn bồi dưỡng một vị thất giai phong vương, khó khăn kia lại so với lên trời còn khó hơn. Giống thì không hy vị trí tư không ra, đã sừng sững vài vạn năm không ngã, nhưng dùng gia tộc bọn họ nội tình cùng thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng được 2 vị phong vương mà thôi. Nhưng dù cho như thế, tư không ra đều có thể trường thịnh không suy, liền mặt khác phong vương thế gia đều không muốn tùy tiện cùng làm địch nhân. Vẹn vẹn từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, một vị phong vương cự đầu, đến tột cùng cầm giữ có cỡ nào địa vị vô cùng quan trọng. nhưng Vô Ưu Thành lại tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, liền bồi dưỡng ra 5 vị phong vương tự đầu. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ liền Đại Viêm Hoàng thất đều sẽ vì thế mà chấn động. Bởi vì mỗi vị phong vương cự đầu đều có thể khai cương quách thổ, mở ra lãnh địa của mình. Bất quá bởi vì vong linh thiên thai cái này một thiên phú, Vô Ưu Thành bên trong hết thảy phong vương cự đầu địa bàn cùng thần dân đều sẽ bị tự động đặt vào lục viễn đất phong bên trong. Đây cũng chính là nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lục viễn đất phong bên trong nhân khẩu cùng địa bàn đều sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, từ đó đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng gây cao chịu gió lớn, làm Vô Ưu Thành phát triển hừng hực khí thế lúc, nguy cơ cũng lặng yên mà tới. Chỉ thấy Vô Ưu Thành bên ngoài, đại quân áp cảnh, mà chiều mãnh liệt. Tại bóng tối vô cùng vô tận sinh linh trùng kích vào, nguyên bản vững như thành đồng hộ thành nghi lễ lại trận, giờ phút này lại ảm đạm vô quang, trở nên tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị công phá. Lại càng không cần phải nói, tại hắc vụ chỗ sâu, còn có một tôn đỉnh thiên lập địa kinh khủng thân ảnh, đang nhìn chằm chằm, mật thiết nhìn chăm chú Vô Ưu Thành bên trong nhất cử nhất động. Bóng người này toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm hắc khí, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp, nhưng khí thế lại sâm nghiêm như ngục, tản ra ngập trời hoàng giả uy áp, liền phong vương cự đầu đều khó mà ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người sợ vỡ mật rung động, không nhịn được muốn nằm rạp trên mặt đất, đối nó quỳ bái. Đây là hắc ám dị tộc bên trong trí cường hoàng giả, duy có nhân tộc thái cổ hoàng giả mới có thể cùng hắn đối kháng. Mà tại dị tộc hoàng giả sau lưng, còn đứng vững hơn 20 tên vương cấp sinh vật. Những này vương cấp sinh vật khí thế, mặc dù không bằng tên kia dị tộc cường giả cường đại, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nếu như đổi thành bình thường, tùy tiện một đầu vương cấp sinh vật đều có thể hủy diệt một phương thành trì, làm ức vạn chúng sinh chết oan chết uổng. Nhưng hiện tại, bọn chúng tề tụ một đường, xuất lĩnh ức vạn hắc ám đại quân, đi theo tại cái kia tên dị tộc hoàng giả tả hữu, hiển nhiên toan tính quá lớn, muốn mượn cơ hội này, nhất cử công phá Vô Ưu Thành. Ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm thạch cao, bị một đầu vương cấp sinh vật đập bay ra ngoài, thân thể giống như cùng diều bị đứt dây, trùng điệp đâm vào Vô Ưu Thành tường mặt ngoài. Khu khu. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, ho ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ tiên huyết, chống đỡ lấy thân thể cưỡng ép từ trên mặt đất đứng lên. Thánh huynh ngươi không sao chứ? Nhất đạo hồng quang từ đầu tường bay xuống, lạc ở bên cạnh hắn, hiện hóa ra Vũ Uy Vương thân ảnh, vì đó xua tan hết thể hắc ám sinh linh. Ta còn tốt, chỉ là biên cương luân hãm, dị tộc hoàng giả vây thành, bây giờ đã qua dòng dã thời gian 10 năm, Đại Viêm Hoàng thất đã nói xong chi viện vì sao còn chưa tới. Thạch Thao nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Trên thực tế, sớm tại Lục Viễn chuyển sinh tiên giới vị diện trước đó, Đại Viêm biên quan cũng bởi vì chi viện không kịp, khổ sở hắc ám dị tộc công hãm. Cái này cũng dẫn đến vô số dân chúng chết oan chết uổng, toàn bộ nam vực biên cương khu vực đều đã biến thành con rơi. Chỉ có Vô Ưu Thành đối mặt hắc ám dị tộc mãnh liệt thế công, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Thế nhưng Đại Viêm Hoàng thất cam kết chi viện nhưng không có đúng chỗ, lại thêm tôn này dị tộc hoàng giả tham chiến, làm thế cục trở nên càng phát ra đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như không phải có Lục Viễn lưu lại rất nhiều thủ đoạn, cùng với huyền huyễn thế giới cùng võ đạo thế giới chi viện, chỉ sợ Vô Ưu Thành cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đại Viêm Hoàng thất nói không giữ lời, lời của bọn hắn nửa chữ cũng không thể tin. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình đánh lui những này hắc ám dị tộc. Vũ Uy Vương ngữ khí trầm trọng nói. Hắn xuất thân Đại Viêm Hoàng thất, tự nhiên minh bạch đám người kia đến tuột cùng là cái gì đức hạnh. Nghi lễ đại trận năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ kiên trì không đến 3 ngày, liền sẽ bị triệt để công phá. Nếu như thành chủ đại nhân còn tại liền tốt. Thạch Thao khuôn mặt đắng chát, trong đầu lập tức hiện ra một tôn không gì làm cũng được, huyền như thần linh giống như cường đại tuổi trẻ thân ảnh. Chi tiết, giống bọn hắn bực này cấp bậc tồn tại, mỗi lần mô phỏng cao cấp thế giới, đều muốn hao phí chưa nhiều thời gian. Ngắn thì mấy trăm năm, lâu là hàng ngàn hàng vạn năm. Mà Lục Viễn mới vừa bế quan không lâu, làm sao lại trong khoảng thời gian ngắn trở về? Liên tại bọn hắn hai người nói chuyện ở giữa, ngoại thành cách đó không xa đại quân dị tộc lại lần nữa phát động tiến công, huyền giống như thủy triều hướng Vô Ưu Thành mãnh liệt mà đến. Nếu như nhìn từ đằng xa đi qua, cả tòa Vô Ưu Thành đều bị vô cùng lớn quân trùng điệp vây quanh ở bên trong, tựa như một chỗ ngồi tại trong hải dương đảo hoang, lúc nào cũng có thể bị hắc ám bao phủ hoàn toàn. Chương 466, Bất Hủ Đạo Thống, Truyền Đạo Chư Thiên. Chương 466, Bất Hủ Đạo Thống, Truyền Đạo Chư Thiên. Vô Ưu Thành bên ngoài, hắc ám như thủy triều, giết hô chân thiên. Đối mặt vô cùng vô tận đại quân dị tộc, hàng ngàn hàng vạn mô phỏng giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như cùng tiêu thân lao đầu vào lửa giống như, dùng huyết nục chi khu đúc thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tùy theo thời gian chuyển rời, trận này chiến tranh kéo dài đã đến gay cấn. Cho dù lục giai chấn tướng bực này cấp bậc cường giả đặt chân trong đó, đều có khả năng trong nháy mắt bốc hơi. Đặc biệt là tùy theo vương cấp sinh vật thêm vào chiến trường, càng làm cho cuộc chiến tranh này độ chấn động tăng lên mấy cái cấp bậc, biến thành danh xứng với thực cối say thịt. Mà tại phía trên bầu trời đêm, một tên tuổi trẻ thân ảnh cầm trong tay long văn tấn thiết côn, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh rất nhiều đến từ huyền huyễn thế giới đỉnh cấp cường giả, cùng mười mấy đầu vương cấp sinh vật chém giết tại cùng một chỗ. Thanh niên tóc đen khí vũ hiên ngang, mắt tỏa lãnh điện, hai đầu lông mày cùng Lục Viễn giống nhau đến mấy phần. Hắn lực lớn vô cùng, thậm chí có thể siêu việt thuần huyết chân long, một cánh tay nhoáng một cái, liền có thể vung lên long văn tấn thiết côn, đem một đầu vương cấp sinh vật đập thành phấn vụn. Chỉ là hắc ám sinh vật giết không bao giờ hết, diệt không xong. Cơ hồ là trong chốc lát, liền có vô cùng hắc khí tụ đến, lần nữa ngưng tụ thành đầu kia vương cấp sinh vật thân ảnh. Cùng lúc đó, thanh niên tóc đen mặc dù chiến lược phi phàm, có thể lấy một địch bạn, nhưng cũng đồng dạng đưa tới mặt khác vương cấp sinh vật chú ý. Hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, năm đầu vương cấp sinh vật tựa như tia chớp xung ra, trong nháy mắt hướng kỳ trùng giết mà đi. Thanh niên tóc đen mới vừa có phát giác, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền thân hãm trùng đây, đưa mắt đều địch nhân, rơi vào đến năm đầu vương cấp sinh vật vây quanh bên trong. Hơn nữa tên kia dị tộc hoàng giả giống như đối nó có phần cảm thấy hứng thú, lúc này nô ra một cái đại thủ, trực tiếp hướng hắn chụp tới. Đại thủ còn chưa hạ xuống, liền có một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn đột nhiên giáng lâm, có thể phong khóa hư không, giam cầm thiên địa, làm ở đây tất cả mọi người không thể động đậy, trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Cho dù mạnh như phong vương cự đầu bực này cấp bậc tồn tại, giờ phút này cũng là giống như rơi vào hầm băng. Chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một cỗ lạnh lẽo thấu xương dâng lên, để bọn hắn tê cả da đầu, cũng không dám sinh ra lòng phản kháng. Đây cũng là hoàng cấp cường giả chỗ kinh khủng, chỉ dựa vào một sợi uy áp, liền có thể lệnh chư vương mất đi hết thể năng lực phản kháng. Thiếu chủ coi chừng. Thôi, chúng ta cho dù đốt hết thảy, cũng phải hộ thiếu chủ chu toàn, không phụ thành chủ trọng vọng. Nếu như thiếu chủ có cái gì không hay xảy ra, chúng ta cho dù chết một vài lần, đều không có mặt mũi đi gặp thành chủ. Thạch Thao bọn người thấy thế, tất cả đều tức giận hết lớn. Bọn hắn thi triển đốt mệnh bí thuật, cả người bị trói lọi hỏa diễm chôn nhóm lửa, cho dù không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải từ dị tộc hoàng giả trong tay cứu lục minh. Nhưng bọn hắn chỉ là thất giai phong vương mà thôi, cho dù đốt hết thảy, đều tuyệt không phải một tên dị tộc hoàng giả đối thủ. Chỉ thấy Thạch Thao bọn người trên thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, còn không có xông đến lục minh trước mắt, thân thể liền đột nhiên ngưng kết ở giữa không trung, không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Chỉ là nhân tộc sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta tộc hoàng giả. Một đầu vương cấp sinh vật cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Tại như thế cách xa thực lực sai biệt trước mắt, Thạch Thao mấy người cũng là nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Phong vương cự đầu cùng thái cổ hoàng giả chi ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, liền giống như một đạo không thể vượt qua lại trời, giống như không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể để bù đắp. Ầm. Thạch Thao bọn người sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn kia hạ xuống. Bất quá mắt thấy bọn hắn liền bị một trưởng vô thành huyết vụ lúc, lấy kết quả làm nguyên nhân thiên phú hiệu quả đột nhiên có hiệu lực. Sau một khắc, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đống nhiên giáng lâm, tràn ngập tại cả phiến tiên địa ở giữa. Tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, hết thảy vô ưu thành cường giả, khí tức tất cả đều tăng vọt, thực lực chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vâng. Thạch Thao bọn người còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác bản thân chiến lược thăng hoa, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thành chủ đại nhân trở về? Lực lượng thật kinh khủng, ta cảm giác chính mình chưa hề cường đại như thế quá, cho dù cùng dị tộc hoàng giả đều có thể một trận chiến. Vũ Uy Vương nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập không dùng hết lực lượng, phản phất một quyền liền có thể đánh sát một vị vương cấp sinh vật. Mà một bên khác, Lục Minh thân hám hiểm cảnh, bị năm đầu vương cấp sinh vật vây giết, tình huống rất không ổn. Nhưng tùy theo lấy kết quả làm nguyên nhân cái này một lãnh địa đặc tính có hiệu lực. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức của bạo, đột nhiên từ trong cơ thể hắn tiết ra, trực tiếp đem năm đầu vương cấp sinh vật hất bay ra ngoài. Mà thực lực của hắn liên tục tăng lên, cuối cùng đột phá phong vương cực hạn, bước vào hoàng giả cảnh giới, thậm chí so với vị kia dị tộc hoàng giả còn cường đại hơn mấy phần. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này nhân tộc sâu kiến thực lực, tại sao lại đột nhiên tăng vọt? Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, tên kia dị tộc hoàng giả tức hồn hện, không nhịn được tức giật quát. Bởi vì từ trên người Lục Minh tán phát cảm giác gáp bách quá mức kinh khủng, nhường hắn đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Huống chi Thạch Thao cùng Vũ Uy Vương bọn người, đều tại phong vương cảnh giới chìm đắm mấy trăm năm lâu. Bọn hắn tu vi một khi đột phá, thực lực tất nhiên sẽ xảy ra bay vọt về chất, tuyệt không tầm thường phong vương cự đầu chỗ có thể chống đỡ. Nếu như đám người liên thủ, cho dù mạnh như dị tộc hoàng giả, đều có khả năng muốn bị chôn vùi ở chỗ này. Nơi đây cổ quái, không nên ở lâu, nhất định phải lập tức rút lui. Đầu kia dị tộc hoàng giả ánh mắt chớp động, quả quyết truyền đạt mệnh lệnh rút quân mệnh lệnh. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem cái này làm địa phương nào? Lục Minh lại không chịu từ bỏ ý đồ, lúc này xuất lĩnh Thạch Thao các loại một đám cường giả truy sát mà đi. Xem xét lại hắc ám đại quân dị tộc, đã chiến ý hoàn toàn không có, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây, liền ra dáng chống cự đều không có. Trong chốc lát, chiến cuộc nghịch chuyển, biến thành thiên về một bên đồ sát. Nguyên bản khí thế hung hung đại quân dị tộc, bị đuổi giết quân lính tan rã, lưu lại một chỗ thi thể. Thậm chí có mười mấy đầu vương cấp sinh vật, cũng bị Lục Minh bọn người liên thủ đánh sát, như vậy ôm hận vẫn lạc. Thẳng đến hắc ám tối lui, mọi người thấy chỗ có dị tộc biến mất tại hắc vụ chỗ sâu, cái này ngồi yên coi như thôi, không có tiếp tục sâu truy. Đêm tận bình minh, thần hy tờ mở sáng. Làm luồng thứ nhất mặt trời mới mọc vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng phiến đại địa này lúc. Mọi người thấy thi cốt như núi, bị máu tươi nhiễm đỏ chiến trường, trong lòng đều có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Chúng ta vậy mà thật đánh lui lại quân dị tộc. Thạch Thao tự lẩm bẩm, có chút khó có thể tin nói. Nguyên bản hắn thân hãm tuyệt cảnh, đã làm tốt thản nhiên đi đến chết chuẩn bị tâm lý. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, đám người thực lực sẽ không hiểu tăng gọn, nhất cử nghịch chuyển tất bại chiến cuộc. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi cố lực lượng kia, hẳn là mới lãnh địa đặc tính có hiệu lực. Xem ra thành chủ đại nhân lần bế quan này, khẳng định có nặng đại thu hoạch. Vũ Uy Vương xuất thân hoàng thất, kiến thức rộng rãi, mơ hồ minh bạch cái gì? Lời ấy thật chứ? Đám người nghe được lời nói này, không nhịn được hít một hơi linh khí. Bọn hắn làm cao giai mô phỏng giả, đối lãnh địa đặc tính cũng không xa lạ gì. Đặc biệt là giống Thạch Thao bực này phong vương cự đầu, cần muốn kinh doanh chính mình đất phong, càng là đối với rất nhiều lãnh địa đặc tính rõ như lòng bàn tay. Tỷ như có một ít đặc tính, có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua, rút ngắn tài nguyên thành thục thời gian. Còn có mấy loại đặc tính, có thể tiêu hao thần dân sinh cơ cùng tiềm lực, làm hết thể đất phong cư dân trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nhưng loại này đặc tính không thể tiếp tục, đồng thời sẽ tạo thành không thể thừa nhận tổn thương. Mà bọn hắn còn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nghe nói. Lại có nào đó lãnh địa đặc tính, có thể làm cho hết thể thần dân thực lực tăng vọt, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thành chủ đại nhân thực lực thông thiên, uyển như thần linh, giống hắn bực này tồn tại thủ đoạn, như thế nào chúng ta có khả năng phỏng đoán? Vừa nghĩ tới Lục Viễn đủ loại thủ đoạn, Thạch Thao các loại trong lòng người tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn nói không sai, toàn bộ Vô Ưu Thành, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân đại nhân mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Lục Minh âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Lãnh địa đặc tính có thể tăng lên tất cả mọi người thực lực, đây là thiên đại hảo sự, chúng ta cần phải cao hứng mới đúng. Hơn nữa qua chiến dịch này, Hắc Ám dị tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, chí ít trong vòng 10 năm cũng không dám xâm phạm. Trong khoảng thời gian này chúng ta mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ, hiện nay cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đám người nghe vậy, cũng là như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắc Ám đại quân dị tộc tiếp cận, mỗi người bọn họ đều tiếp nhận không cách nào tưởng tượng nặng nề áp lực. Bây giờ dị tộc bại lui, trong lòng bọn họ tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Hơn nữa nếu Vô Ưu Thành thu được mới lãnh địa đặc tính, vậy cũng mang ý nghĩa Lục Viễn sắp kết thúc bế quan. Đến lúc đó Vô Ưu Thành có Lục Viễn tự thân tọa trấn, tất nhiên vững như bàn thạch, không người dám can đảm đến xâm phạm. Mô phỏng trong không gian, làm Thạch Thao bọn người thành công đánh lui Hắc Ám đại quân dị tộc, Lục Viễn vẫn còn đắm chìm trong tu luyện bên trong. Có pháp tắc nguyên tinh nơi tay, hắn muốn nắm giữ một loại mới chí cao pháp tắc cũng không khó, khó khăn là nên như thế nào đem nhiều loại chí cao pháp tắc hòa làm một thể. Dù sao mỗi một loại chí cao pháp tắc đều cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng. Nếu như nhiều loại chí cao pháp tắc xảy ra xung đột, tuyệt đối sẽ dẫn đến một trận khó có thể chịu đựng tai nạn. Cũng may hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, đối chí cao pháp tắc lý giải, viễn siêu mặt khác thái cổ hoàng giả. Nửa tháng sau, Lục Viễn trong tay pháp tắc nguyên tinh hao hết thể năng lượng, hóa thành một đống bột mịn, tiêu tán trong không khí. Nhưng trước mặt hắn, lại lơ lửng một thanh một hắc hai cái phong cách cổ xưa phù văn. Trong đó cái kia mai màu xanh phù văn, có bảng bạc sinh cơ lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Phản phất có thể cải tử hoàn sinh, diễn hóa ngàn vạn pháp tắc. Đến mức mặt khác cái kia mai hắc sắc phù văn, thì là đại biểu cho cực hạn sát phạt cùng lực lượng hủy diệt. Vẹn vẹn chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, liền có một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng ba động tràn ngập ra, làm chung quanh hư không đều từng khúc chôn bụi. Cùng sát lục pháp tắc so sánh, cái này cỗ lực lượng hủy diệt càng thêm thuần túy cường đại, chỉ cần hơi thôi động, liền có thể yên diệt thiên địa vạn vật. Mà cái này một thanh một hắc hai cái phù văn, thình lình đại biểu cho chí cao tạo hóa pháp tắc, cùng với chí cao hủy diệt pháp tắc. Làm Lục Viễn thành công ngưng tụ cái này hai cái phù văn, khí tức cũng theo đó tăng vọt, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền siêu việt thái cổ hoàng giả đỉnh phong cảnh giới, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết từ xưa đến nay, bình thường hoàng cấp cường giả có thể lĩnh ngộ một loại chí cao pháp tắc, liền đủ để quét ngang cùng giai vô địch. Nhưng Lục Viễn dùng sức một mình, lại nắm giữ bảy loại chí cao pháp tắc. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ không có mấy người dám tin tưởng. Ngay sau đó, Lục Viễn thể nội cũng có 5 mai phong cách cổ xưa phù văn bay ra, cùng hai cái kia phù văn đồng thời trôi nổi tại thiên khung phía trên, tản mát ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp. Thời gian, luân hồi, nhân quả, lực lượng, hỗn độn, tạo hóa, hủy diệt. Cái này bảy loại chí cao pháp tắc nở rộ chói lọi quang mang, hóa thành phong cách cổ xưa phù văn, vờn quanh tại Lục Viễn toàn thân, thời thời khắc khắc đều có thể vì đó cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Mà hắn ngồi ở chỗ đó, khí tức chí thần chí thánh, tựa như một tôn bất hủ thần chi, ngồi ngay ngắn vĩnh hằng thần quốc bên trong, đang tiếp thụ ước vạn tín đồ gặp mặt cùng cung bái. Tại bảy loại chí cao lực lượng pháp tắc gia trì dưới, Lục Viễn thậm chí có loại cảm giác, chính mình cho dù gặp được cựu giai bất hủ cấp bậc tồn tại, đều có thể cùng thứ nhất chiến. Cựu giai bất hủ đã mở tích đạo thống, truyền đạo chư thiên vạn giới, cũng nhóm lửa thần hỏa, thành công ngưng tụ bất hủ thần khu. Ngoại trừ không có có thần cách bên ngoài, bọn hắn đã cùng thần minh không có gì khác biệt. Bởi vậy rất nhiều mô phỏng giả cũng sẽ đem cựu giai bất hủ xưng là bản thần. Mà bát giai thái cổ hoàng giả, nhìn như cùng cựu giai bất hủ ở giữa, chỉ thua kém một cảnh giới. Nhưng một bước này, chính là phàm cùng tiên khoảng cách, là người cùng thần ở giữa hơn câu, không người nào có thể vượt qua. Có thể Lục Viễn hiện nay tay cầm bảy loại chí cao lực lượng pháp tắc, thực lực so với cựu giai bất hủ đều không hề yếu. Trở thành thái cổ hoàng giả về sau, thiên diện ma tộc đã không đủ gây sợ. Sau đó ta muốn làm, chính là tận khả năng chỉnh hợp hết thể thế giới vị diện tài nguyên, cố gắng thu thập càng nhiều tín ngưỡng chi lực, như thế mới có thể thuận lợi bước vào cựu giai bất hủ cảnh giới. Lục Viễn cẩn thận suy tư nói, thái cổ hoàng giả mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn dừng lại tại phàm nhân phạm vi. Chỉ có hấp thu chúng sinh tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thần tính vật chất, mới có thể sinh mệnh thăng hoa, nhất cử đánh vỡ phàm nhân cùng thần minh ở giữa gông cùng xiềng xích. Nguyên nhân chính là như thế. Sở dĩ những cái kia cựu giai bất hủ cấp bậc tồn tại đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế lập xuống đạo thống, cũng tại chư thiên vạn giới phát triển ra đến, tận khả năng bồi dưỡng ra càng nhiều tín đồ cùng tùy tùng. Tín đồ số lượng càng nhiều, như vậy bọn hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, từ đó hoàn thành nhục thân cùng linh hồn song trọng đột xác. Sáng lập đạo thống, truyền đạo chư thiên, cần hao phí đại lượng thời gian, đợi một tí liền muốn bố cục trên trăm vạn năm. Bất quá ta có rất nhiều thần cấp đặc tính gia trì, ngược lại là có thể trên diện rộng rút ngắn quá trình này. Lục Viễn suy nghĩ một lát, trong lòng mơ hồ có một thứ đại khái kế hoạch. Chuyện chỗ này, hắn cũng không có tại mô phỏng không gian dừng lại thêm. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt trở lại Vô Ưu Thành bên trong. Ta lần này chuyển sinh tiên giới, dùng 100 năm thời gian. Lục Viễn thần niệm quét qua, đem chọn cái Vô Ưu Thành bao phủ ở bên trong, dễ như trở bàn tay biết được hết thảy tin tức. cùng 100 năm trước so sánh, Vô Ưu Thành quy mô cùng người ngụm số lượng đều lật ra mấy không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa tùy theo lấy kết quả làm nguyên nhân cái này một thần cấp đặc tính có hiệu lực, dẫn đến Vô Ưu Thành bên trong nháy mắt nhiều hơn một nhóm lớn cao cấp chiến lực. Tại Lục Viễn cảm nhận bên trong, chỉ là Phong Vương cự đầu số lượng liền đã đột phá 2 chữ số. Đến mức Thạch Thao cùng Vũ Uy Vương những này uy tín lâu năm Phong Vương cự đầu, từng cái cũng là thực lực tăng vọt, thành công bước vào nửa bước hoàng giả cảnh giới. Nếu như theo tốc độ này, chỉ sợ bọn họ không bao lâu liền có thể thuận lợi tấn thăng làm thái cổ hoàng giả. Đến lúc đó Vô Ưu Thành có được trên 100 tên Phong Vương cự đầu, cùng với hơn 10 vị thái cổ hoàng giả, đều có thể tại chủ thế giới xưng hùng một phương, cùng Đại Viêm Đế quốc bình khởi bình tọa. Lại càng không cần phải nói, các loại Lục Viễn chỉnh hợp mặt khác mấy cái thế giới vị diện nhân thủ cùng tài nguyên về sau, Vô Ưu Thành thực lực khẳng định sẽ còn lại lần nữa tăng gọn. Chương 467, chúng sinh tín ngưỡng, thần tính vật chất. Chương 467, chúng sinh tín ngưỡng, thần tính vật chất. Vô Ưu Thành bên trong, Lục Viễn đứng tại phủ thành chủ trên không, bàng bạc thần niệm biển như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem hết thể sự vật đều bao phủ ở bên trong. Nhưng Thạch Thao bọn người lại đối với cái này không có chút nào phát giác, chỉ có Lục Minh cùng Không Lòng Dạ nào hai người thần sắc khẽ biến, giống như là cảm giác được cái gì. Nhất đạo hồng quang từ trong phủ thành chủ bay ra, hiển hóa ra Vô Tâm Hiểu Điệu thân ảnh. Lam Nàng nhìn thấy Lục Viễn, lập tức vui mừng quá đỗi, vui vẻ tiến tới, "Chủ thượng, ngươi xuất quan. Ta mới vừa kết thúc mô phỏng, trong khoảng thời gian này ngược lại là vất vả ngươi." Nhìn xem Không Lòng Dạ nào trên mặt không che giấu được tiểu thụy cùng mọi mệt, Lục Viễn mang theo xin lỗi nói, mặc dù hắn trước đó vận dụng một bộ phận thiên đạo quyền bính, đem Không Lòng Dạ nào thành công tấn thăng làm thiên đạo cấp trí tuệ nhân đạo, nhưng nàng cần đồng thời quản lý tốt mấy cái vị diện thế giới, cho dù năng lực mạnh hơn, cũng đồng dạng hiểu ý lực lao lực quá độ. Chỉ cần có thể nhường chủ thượng hài lòng, hết thảy đều là đáng giá. Không Lòng Dạ nào nhu thuận nói, dù sao nàng làm trí tuệ nhân đạo, tất cả tồn tại ý nghĩa chính là vì Lục Viễn phân ưu giải nạn, tận khả năng giảm bớt Lục Viễn áp lực. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang từ chân trời gào thét mà đến, rơi vào Lục Viễn phía trước. "Phu thân đại nhân, ngươi xuất quan." Lục Minh vui vẻ nói, nhưng trong thần sắc lại mang theo một ít câu nệ theo sát trương. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn luôn đang truy đuổi phụ thân bước chân, có thể mặc cho hắn lại cố gắng thế nào tu luyện, cùng Lục Viễn chi ở giữa chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại trở nên càng ngày càng cách xa. Cho dù hắn bây giờ thành công bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới, nhưng ở Lục Viễn trước mắt, vẫn lộ ra giống như 3 tuổi đứa bé giống như non nớt. "Ngươi lần này làm được rất không tệ, không có nhục không có lục gia chúng ta uy danh." Lục Viễn cười nhạt nói. Mà Lục Minh đạt được hắn khẳng định về sau, kích động khuôn mặt đỏ lên, so với chính mình trở thành thái cổ hoàng giả còn cao hứng hơn. "Bất quá ngươi mặc dù người mang tiên thần kiến cùng thái cổ chân long huyết mạch, nhưng lịch duyệt quá nhỏ bé, còn thiếu lịch luyện, cần trải qua nhiều thế luân hồi mới có thể viên mãn. Đây là mô phỏng ấn ký, ngươi chỉ cần đem nó dung hợp, liền có thể trở thành một tên hàng thật giá thật người chuyển sinh." Lục Viễn đang khi nói chuyện, ý niệm khẽ nhúc nhích, đem một mai phong cách cổ xưa ấn ký giao đến Lục Minh trong tay. Trên lý luận tới nói, chỉ có tại chủ thế giới ra đời bản thổ cư dân mới có tư cách trở thành mô phỏng giả. Nhưng Lục Viễn nhiều lần hoàn thành sau cùng cấp mô phỏng, từ chư thiên ý chí trong tay đạt được đại lượng mô phỏng ấn ký, không cần tốn nhiều sức, liền có thể khiến người khác trở thành mô phỏng giả. "Đa tạ phụ thân." Lục Viễn nhận lấy cái kia mai mô phỏng ấn ký, lập tức mừng rỡ, khó mà che giấu nội tâm kích động. Chính như cùng Lục Viễn nói như vậy, hắn thiên tư chắc việt, lại thân phận tôn quý, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, liền có thể trở thành huyền huyễn thế giới trí cường giả. Giống huyền huyễn thế giới những cái kia đạo thống thánh tử cùng cổ tộc truyền nhân, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Bởi vậy hắn thiếu thốn nhất chính là lịch luyện, cần cùng đại lượng cùng giai thiên kiêu giao thủ mới có thể đột phá bản thân, chống đỡ gặp cảnh giới càng cao hơn. Mô phỏng chuyển sinh cựu tử nhất sinh, tồn tại rất nhiều không tưởng tượng được nguy hiểm, ngươi muốn lượng sức mà đi, tuyệt đối đừng nhường mẫu thân ngươi lo lắng. Lục Viễn trịnh trọng dặn dò, lo lắng Lục Minh nghe con mới đẻ không sợ cọp, vừa lên đến liền khiêu chiến sau cùng cấp mô phỏng. Đừng xem bản thân hắn thông qua sau cùng cấp mô phỏng, tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhưng đó là bởi vì hắn cầm giữ có thần cấp thiên phú, cùng với nhiều thế luân hồi tích lũy tu hành kinh nghiệm, cho nên mới có thể nghịch thiên cải mệnh, biến không thể thành có thể. Nếu như đổi thành mặt khác thái cổ hoàng giả khiêu chiến sau cùng cấp khó khăn, chỉ sợ có một vạn cái mạng, cuối cùng đều sẽ ôm hận bất lạc. Phụ thân yên tâm, đến mai nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Lục Minh nghiêm túc gật đầu nói. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá bó tay bó chân, nếu quả thật gặp được cái gì không giải quyết được nguy hiểm, chỉ cần kêu gọi vi phụ tên thật, ta liền có thể vượt giới giáng lâm, hộ ngươi chu toàn. Lục Viễn thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra một loại cường đại tự tin. Thái cổ hoàng giả, vạn cổ bất diệt, cầm giữ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Một ý niệm, liền có thể vượt ngang ngàn vạn vị diện, khóa chặt địch nhân vị trí. Huống chi Lục Viễn thành công lĩnh ngộ 7 loại trí cao pháp tắc, chiến lực viễn siêu bình thường thái cổ hoàng giả, cho dù so với cựu giai bất hủ đều không kém bao nhiêu. Dùng hắn thực lực hôm nay, tùy tiện hủy diệt một cái bát tinh cao cấp thế giới đều không nói chơi. Bởi vậy Lục Minh vô luận tại mô phỏng quá trình bên trong gặp được loại nào phong hiểm, chỉ cần không phải trêu chọc những cái kia hắc ám thần chi, Lục Viễn đều có thể bảo chứng an toàn của hắn. Hải Nhi chắc chắn đem phụ thân dạy bảo khắc trong tâm khảm. Lục Minh vui vẻ nói, chúng ta gặp qua thành chủ đại nhân. Làm Lục Viễn hiện thân về sau, Thạch Thao cùng Vũ Uy Vương bọn người nhận ra được khí tức của hắn, cũng lập tức chạy đến gặp mặt, dồn dập không mình hành lễ nói, lần này hắc ám dị tộc quy mô xâm lấn, nhờ có các ngươi trấn thủ, Vô Ưu Thành mới có thể bình yên vô sự. Các ngươi thủ hộ Vô Ưu Thành có công, những linh điền này linh tuyển cùng các loại thần binh đều là ta lần này mô phỏng được, các ngươi cầm lấy đi phân ra đi. Đối với mình người, Lục Viễn cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Hắn vung tay lên, lập tức có vô số kể bảo vật cùng linh điền hóa thành lưu quang, từ không gian chứa vật bay ra, lần lượt rơi vào Thạch Thao bọn người trước mắt. Bản nguyên thần khí, độ kiếp tiên binh, còn có cái này đến trăm vạn mà tính linh điền cùng linh tuyển, đều là cho chúng ta. Thạch Thao đám người hô hấp cứng lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phải biết tùy theo hắc ám tại chư thiên vạn giới lan tràn, ngay cả chủ thế giới đều có thật nhiều tài nguyên cùng sự vật đã bị hắc ám ăn mòn. Người bình thường nếu như lâu dài sinh hoạt tại bị hắc vụ ô nhiễm hoàn cảnh bên trong, tất nhiên sẽ dẫn đến huyết nhục nhiều sóng, cuối cùng rơi xuống làm hắc ám sinh vật. Mà linh điển chính là chưa qua hắc ám bản nguyên ô nhiễm thổ địa, có thể bồi dưỡng ra đủ loại mô phỏng giả cần thiết tài nguyên. Có thể nói, linh điển tại chủ thế giới đã coi như là vật tư chiến lược, cho dù số lượng lại nhiều cũng sẽ không hiểm nghi đủ. Nhưng Lục Viễn vừa ra tay, liền cho bọn hắn mỗi người ban thưởng hơn trăm vạn mẫu linh điển, chỉ dựa vào điểm ấy, cũng đủ để cho vô số phong vương cự đầu vì đó đỏ mắt. Lại càng không cần phải nói những cái kia độ kiếp tiên khí cùng bản nguyên thần binh, mỗi một kiện đều là hiếm có chân phẩm. Có những binh khí này, thực lực của bọn hắn nhất định có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Đa tạ chủ thượng trọng thượng, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi, là chủ thượng quên mình phục vụ. Thạch Thao bọn người kích động và phần, lập tức một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền nói: "Đều đứng lên đi, các ngươi chỉ có thể là tăng thực lực lên, chính là đối ta tốt nhất báo đáp." Lục Viễn gật gật đầu, rất hài lòng bọn hắn trung thành. Cứ việc có vong linh tiên thai cái này một thần cấp đặc tính, cho dù Lục Viễn đối bọn hắn lại khác nhau, Thạch Thao bọn người sẽ không rời không bỏ, mãi mãi hiệu chung một mình hắn. Nhưng Thạch Thao bọn người càng mạnh, như vậy Vô Ưu Thành liền càng an toàn, đến lúc đó có thể chống đỡ càng nhiều hắc ám dị tộc, trên diện rộng giảm bớt Lục Viễn áp lực. Huống chi Lục Viễn xuất ra những tài nguyên này chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản tính không được cái gì. Hơn nữa ngoại trừ Thạch Thao bọn người bên ngoài, hết thảy tại lần này trong chiến dịch, ra sức giết địch mô phỏng giả, cũng đồng dạng đạt được đại lượng ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Vô Ưu Thành sĩ khí tăng vọt, hết thảy mô phỏng giả đều là không kìm được vui mừng, dồn dập hô to thành chủ anh minh và thuế. Lục Viễn không chút nghi ngờ, hiện nay chỉ cần hắn một câu, hết thảy mô phỏng giả đều sẽ không chút do dự vì chính mình nỗ lực hết thảy, thậm chí bao gồm tính mạng của bọn hắn. Khi mọi người đối Lục Viễn tôn sùng đầy đủ, đem hắn coi như thần minh lúc, từng tia kim sắc tín ngưỡng chi lực cũng là từ hết thảy mô phỏng giả trên thân toát ra, từ bốn phương tám hướng tụ đến, toàn bộ dung nhập vào Lục Viễn thể nội. Tùy theo những tín ngưỡng chi lực này đạt tới số lượng nhất định, lập tức do lượng biến gây nên chất biến, cuối cùng tại Lục Viễn nơi trái tim trung tâm ngưng tụ thành một hạt thần tính vật chất. Anh, ngay tại viên này thần tính vật chất xuất hiện trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người thân thể câu chiến đều cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp. Phản phất đứng tại trước mặt bọn hắn Lục Viễn đã vượt qua phàm nhân cùng thần chi ở giữa hồng câu, biến thành một tôn chân chính bất hủ thần minh, làm bọn hắn không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất đối nó quỳ bái. Ta còn có chuyện phải bận rộn, đi trước một bước. Lục Viễn nhận ra được biến hóa trên người, sắc mặt biến hóa, vội vàng bàn giao đám người một tiếng, liền vội vàng trở về phòng tu luyện của mình. Mà đám người không hiểu ra sao, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cái kia cố uy áp là chuyện gì xảy ra? Ngay cả thái cổ hoàng giả khí tức đều không có khủng bố như thế a. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân lần bế quan này thu hoạch cực lớn, lại sắp đột phá rồi? Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi cái kia cố uy áp chí thần chí thánh, hẳn là duy nhất thuộc về bất hủ thần minh khí thế a. Thạch Thao cùng Vũ Uy Vương lẫn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Cửu giai bất hủ, đã có thể sánh vai thần minh. Giống bực này tồn tại, có thể thu thập chúng sinh tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần khu. Ngoại trừ không có có thần cách bên ngoài, đã cùng thần chi không có gì khác biệt. Nếu như nói thái cổ hoàng giả, vẫn chỉ là quân lâm thiên hạ thế tục hoàng giả. Như vậy cựu giai bất hủ thì là cực điểm thăng hoa, đã hoàn thành sinh mệnh tầng thứ lột xác, trở thành vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Thế tục hoàng giả quả nhiên cường đại, nhưng lại như thế nào có thể cùng cựu thiên chi thượng thần chi đánh đồng? Giữa hai cái này khoảng cách quá mức cách xa, căn bản không có bất luận cái gì chỗ có thể so. Lục Viễn trở thành thái cổ hoàng giả, Đại Viêm Đế quốc cũng chỉ là ăn ngủ không yên, một đêm ba sợ hai mà thôi. Nhưng nếu như hắn một khi tấn thăng làm cựu giai bất hủ, như vậy tiêu căng giống như Đại Viêm hoàng thất đều muốn thấp kém cao quý đầu lâu, phụ phục tại Lục Viễn dưới chân, hướng hắn chủ động mời tội. Bởi vì cựu giai bất hủ chính là cao cao tại thượng thần, là ngao du cựu thiên phía trên thần long, tuyệt không phải bọn hắn những này thế tục sâu kiến chỗ có thể đắc tội hoặc chống lại. Thất giai phong vương chỉ là cắt cứ một phương chư hầu, bát giai hoàng giả cũng bất quá là thế tục quân vương, không cách nào ngỗ nghịch thần minh ý chí. Nếu như thành chủ đại nhân coi là thật có thể trở thành cựu giai bất hủ, như vậy cho dù hắc ám dị tộc ngóc đầu trở lại, Vô Ưu Thành cũng có thể sừng sững không ngã, chuyển thừa vạn thế bất diệt. Thạch Thao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liền tiếng nói đều đang không ngừng run rẩy. Cựu giai bất hủ a, đây chính là truyền pháp chư thiên, có thể sánh vai thần minh vô thượng tồn tại. Nếu như Lục Viễn thật có thể bước vào cảnh giới này, Vô Ưu Thành về sau rốt cuộc không cần lo lắng hắc ám dị tộc xâm nhập. Hơn nữa một người đắc đạo, gà chó phi thăng, đến lúc đó bọn hắn những người này cũng có thể đi theo được nhờ. Nguyên lai phụ thân đại nhân thực lực, vậy mà như thế cường đại. Lục Minh nghe được đám người nghị luận, trong lòng cũng có vinh yên, tràn đầy kích động cùng tự hào. Một bên khác, làm Thạch Thao bọn người mừng rỡ như điên lúc, Lục Viễn lại như lâm đại địch, xếp bằng ở trong phòng tu luyện, không dám thư giãn mảy may. Bởi vì cái kia một hạt thần tính vật chất, mặc dù nhìn qua so với một viên hạt bụi nhỏ đều còn muốn nhỏ vô số lần, nhưng trên thực tế, lại so với 10 vạn tòa thái cổ thần sơn đều còn trầm trọng hơn. Cho dù Lục Viễn thân thể so với bất luận cái gì tiên kim thần liêu đều còn kiên cố hơn, giờ phút này đều vẫn không thể thừa nhận. Toàn thân xương cốt đều phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn tiếng tách tách, phản phất lúc nào cũng có thể bị hắn áp sập. Không chỉ có như thế, cái kia một hạt thần tính vật chất xuất hiện về sau, tựa như cùng một cái có thể hấp thu vật sở hữu chất cùng năng lượng lỗ đen, từ Lục Viễn thể nội điên cuồng cướp đoạt năng lượng. Cơ hồ là trong chớp mắt, cả người hắn liền gầy thành da bọc xương, nhìn qua rút nhỏ tầm vài vòng. Thần tính vật chất đã liên quan đến một ít thần minh chi lực, không phải thân thể phàm thai có khả năng tiếp nhận. Mặt khác, thái cổ hoàng giả đang ngưng tụ thần tính vật chất trước đó, đều muốn lợi dụng tín ngưỡng chi lực đi đầu rèn luyện bản thân thân thể, để phòng thân thể bị thần tính vật chất đè sập. Hơn nữa thần tính vật chất tựa như một hạt giống, cần đại lượng tài nguyên đổ vào mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ta lần này ngược lại là chủ quan, vậy mà không để ý đến việc này. Trong lúc nguy cấp, Lục Viễn cũng không có bối rối, vẫn duy trì tỉnh táo. Mặc dù tình huống trước mắt thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng thực ra còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Dù sao thân thể của hắn bị nhiều loại trí cao lực lượng pháp tắc rèn luyện quá, so với mặt khác thái cổ hoàng giả nhục thân càng cường đại. Chỉ cần hắn tỉnh táo xử lý, liền có thể biến nguy thành an. Đến lúc đó chẳng những có thể thuận lợi luyện hóa cái này một hạt thần tính vật chất, còn có thể mượn cơ hội này làm bản thân thể phách cường độ nâng cao một bước. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn trở nên càng phát ra bình tĩnh tỉnh táo. Lúc này từ mô phỏng ấn ký bên trong xuất ra đại lượng chân quý tài nguyên, cũng thôi động hỗn độn chi lực đem nó cấp tốc luyện hóa. Đang như cùng hắn dự đoán một dạng, có liên tục không ngừng năng lượng bổ sung, viên kia thần tính vật chất dần dần an tĩnh lại, Lục Viễn sắp phá nát thân thể cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, tùy theo thời gian chuyển rời, viên kia thần tính vật chất dần dần cùng trái tim của hắn hòa làm một thể, làm tiếng tim đập trở nên càng phát ra cường tráng mạnh mẽ, giống như cùng sấm vang nổ vang, làm cho người có một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa làm hắn tim đập lúc, mỗi một lần huyết dịch vận chuyển đều sẽ đi qua viên kia thần tính vật chất, sau đó bị nó rèn luyện được càng phát ra thuần túy nồng đậm. Đến cuối cùng, tại huyết dịch không ngừng cọ rửa dưới, viên kia thần tính vật chất biến mất không thấy gì nữa, triệt để dung nhập Lục Viễn thể nội, làm toàn thân hắn huyết dịch đều xen lẫn một ít kim quang nhàn nhạt, trở nên càng thêm siêu phàm thần thánh. Cái này thần tính vật chất quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể đem phàm nhân thân thể phàm thai từng bước cường hóa cải tạo thành thần minh thân thể. Cùng trước đó so sánh, lực lượng của ta chí ít tăng lên 3 thành không chỉ. Khó trách những cái kia bất hủ cường giả vì thu thập chúng sinh tín ngưỡng, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, nguyên lai bọn hắn là muốn đạt được càng nhiều thần tính vật chất. Lục Viễn mở to mắt, cẩn thận cảm thụ trên người mình phát sinh biến hóa, như có điều suy nghĩ nói: tín ngưỡng chi lực vô hình vô sắc, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng thần tính vật chất, nhưng là chúng sinh tín ngưỡng cụ hiện, mà hắn bèn bèn chỉ là luyện hóa một hạt thần tính vật chất, thực lực liền đông nhiên tăng vọt không ít. Nếu như hắn có thể thu được càng nhiều thần tính vật chất, cũng tấn thăng làm bất hủ thần minh, đến lúc đó thực lực của hắn lại đều sẽ cường đại đến kinh khủng bực nào tình trạng. Chương 468, Tế Thiên Đại Điện lần nữa giáng lâm man hoang thế giới. Chương 468, Tế Thiên Đại Điện lần nữa giáng lâm man hoang thế giới. Chúng sinh tín ngưỡng liên quan đến thần tính vật chất thu hoạch, đất phong nhân khẩu càng nhiều, liền có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Xem ra ta phải nhanh một chút đem thế giới khác vị diện tài nguyên chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Lục Viễn ngồi xếp bằng, yên lặng suy tư nói. Cho đến tận này, hắn đã chuyển sinh tất cái thế giới vị diện, mà dựa theo chư thiên ý chí chỗ cho ra ban thưởng, cái này tất cái thế giới đều đem về hắn một người sở hữu. Nếu như hắn có thể đem cái này tất cái thế giới toàn bộ đặt vào đất phong, đến lúc đó tồn tại thiên đạo thủ cần đa tử đa phúc các loại thần tính đặc tính gia trì, hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Võ đạo thế giới nguyên bản là lục tinh vị diện, có thời kỳ thượng cổ lưu lại nội tình, chắc hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế giới ma pháp cùng thâm viên vị diện dung hợp về sau, cũng có thể thuận lợi tấn thăng làm tam tinh vị diện. Đến mức huyền huyễn thế giới cao tới lục tinh, trong thời gian ngắn rất khó lần nữa thăng duy, chỉ cần vững bước phát triển là đủ. Ngược lại là tam tinh yêu võ thế giới, ngũ tinh ký sinh thế giới, thất tinh man hoang thế giới, còn có bát tinh tu tiên thế giới, cái này bốn cái vị diện tạm không bị đặt vào đất phong, còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Lục Viễn tư duy nhanh chóng vận chuyển, ở trong lòng cẩn thận tính toán nói, vị diện đẳng cấp càng cao, có tài nguyên cùng người ngụm cũng sẽ thành chỉ số tăng trưởng. Tỷ như một cái bát tinh tu tiên thế giới, so với mặt khác mấy cái thế giới vị diện cộng lại, cũng cường đại hơn vô số lần. Tùy tiện phái ra mấy vị độ kiếp tiên tôn, liền có thể quét ngang thất tinh man hoang thế giới. Đề cấp thế giới thực lực quá yếu, với ta mà nói đã không có gì giá quá cao giá trị. Nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn làm nó thế giới thăng duy, biện pháp tốt nhất chính là tiến về vạn giới chiến trường, mở ra vị diện chi chiến. Lục Viễn suy nghĩ nói, nếu như nói chư thiên vạn giới mênh mông như biển, như vậy giống tam tinh thế giới ma pháp, tam tinh thế giới yêu ma loại này đề cấp vị diện thì là một mảnh vũng nước nhỏ, tùy tiện phái ra một tên vương cấp chiến lực đều có thể đem tùy tiện hủy diệt. Mà vạn giới chiến trường chính là chư thiên vạn giới cùng hắc ám dị tộc chém giết địa phương, nơi đây hội tụ đến từ ngàn vạn thế giới vị diện cường giả cùng tiên tiêu, thậm chí ngẫu nhiên còn có thần cấp cường giả ở đây giao chiến. Đây là hai phe cánh ở giữa nghiêng tộc chi chiến, không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Nguyên nhân chính là như thế. Vạn giới chiến trường cũng cực kỳ tàn khốc, mỗi ngày đều có đại lượng đê cấp vị diện bị dị tộc công hãm, mãi mãi trầm luân tại trong hắc ám. Nếu như hơi không cẩn thận, liền thái cổ hoàng giả đều có khả năng sẽ vất lạc. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vạn giới chiến trường mặc dù hung hiểm, có thể ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Thần binh, bảo dược, công pháp, thế giới bản nguyên, thần minh huyết mạch, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Có chút chiến lợi phẩm thậm chí so với sau cùng cấp mô phỏng ban thưởng cũng còn muốn chân quý. Tỷ như một chút bất hủ thần minh, liền sẽ điều động dưới trướng phụ thuộc thế giới vị diện tham chiến, nhân cơ hội này thu phục đại lượng hắc ám vị diện. Sau đó mở rộng bản thân đạo thống lực ảnh hưởng, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng chi lực cùng thần tính vật chất. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. trước đem mấy cái khác thế giới đặt vào đất phong, sau đó lại mở ra vị diện thông đạo, đem bọn hắn đưa vào vạn giới chiến trường. Lục Viễn hạ quyết tâm, ý niệm khẽ nhúc nhích, nhất đạo phong cách cổ xưa cửa đột nhiên từ hư không hiện hiện. Môn này nguy nga sừng sững, đại khí bằng bạc. Cửa mặt ngoài trải rộng pháp tắc đạo văn, giống như có thể vĩnh hằng bất hủ, tuyên cổ trường tồn. Đây chính là vạn giới chi môn, có thể thông suốt ngàn vạn vị diện, đem hết thảy phụ thuộc thế giới toàn bộ liên hệ tại cùng một chỗ. Lục Viễn nô ra một ít thần niệm chìm vào trong đó, ý thức trong nháy mắt cấp tốc phi thăng, thông qua vạn giới chi môn không gian chi lực, đột nhiên giáng lâm tại mặt khác một phiến thế giới. Thất tinh man hoang thế giới. Khoảng cách Lục Viễn năm đó bình định đen họa, tái tạo 3000 thế giới, đã qua mười mấy vạn năm lâu. Tại Thiên Đạo hóa thân cùng với đế sư đám người khổ tâm kinh doanh dưới, nhân tộc rầm rộ, cực điểm huy hoàng, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà thượng thương thần tộc lại đã trở thành lịch sử, bị mãi mãi mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Thần giới, một tòa tráng lệ bàng bạc khổng lồ cung điện, đang tọa lạc ở 33 trọng thiên chi bên trên. Đây chính là thượng thương thần giới cùng với 3000 hạ giới trung tâm quyền lực, cũng là hết thể luyện khí sĩ trong suy nghĩ vô thượng thánh địa. Nhân tộc Thiên Đình. Mà giờ khắc này, Thiên Đình phía trước đã dựng lên một tòa vạn trượng tế đàn. Tất cả nhân tộc cường giả tề tụ một đường, đang đứng tại dưới tế đàn phương, phản phất tại tiến hành nào đó thịnh đại tế tự. Chỉ thấy trên tế đàn trưng bày một tôn thiên đế pho tượng. Tôn này pho tượng đầu đội kim sắc đế quan, trên người mặc mạ vàng đế bảo, toàn thân bị vô tận đạo vận bao phủ, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp, nhưng này hai đen như mực đôi mắt lại giống như tinh không giống như thâm thúy sáng tỏ, phản phất có nhật nguyệt luân chuyển, có vạn vật sinh diệt, có luân hồi thay đổi, tản ra một cỗ kỳ lạ ma lực. Nếu có người dám can đảm nhìn chằm chằm đôi mắt này nhìn, cho dù mạnh như thiên tôn cấp bậc tồn tại, đều sẽ kìm lòng không đặng trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Pho tượng kia đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như cùng một tôn quân lâm thiên hạ vô địch thiên đế. Mặc dù chỉ là ngọc thạch điêu khắc mà thành, lại có một loại không giận tự uy khí thế, lệnh ở đây tất cả thiên tôn thần vương đều nín thở tinh khí, không dám có bất kỳ cản trở nào. Bởi vì đây là vạn năm một lần tế thiên đại điện, là nhân tộc thiên đỉnh trọng yếu nhất khánh điện. Mỗi khi vào lúc này, 3000 hạ giới hết thảy thế lực đều sẽ điều động sứ giả phía trước tới tham gia. Chúng thần gặp mặt, vạn tộc điên trầu. Thậm chí liền rất nhiều ẩn thế không gia trí cường giả, cũng tốt lặn lội đường xa, đuổi tới tham gia, chỉ vì thấy vị kia thiên đế trước kia phong cách vô địch. Đây chính là trong truyền thuyết, vị kia còn nói tại thiên, tái tạo luân hồi vô địch thiên đế. Chúng ta tự cho là thiên phú chắc tuyệt, nhưng hôm nay có thể thấy một lần, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xem lễ trong đội ngũ, có không ít tuổi trẻ thiên tiêu thần sắc phức tạp nói. Mặc dù bọn hắn từ nhỏ đã là nghe lấy vị kia vô địch thiên đế truyền thuyết lớn lên, lỗ tai đều nghe được lên kén. Nhưng thiếu niên khí phách, phóng khoáng tự do, muốn cùng thiên công so độ cao. Giống bọn hắn loại này tuyệt thế thiên tiêu, đều đã quét ngang cùng giai vô địch thủ, giống như cùng một ngôi sao đang mới nổi, kinh diễm toàn bộ thời đại. Bởi vậy có không ít người, đều đem vị kia vô địch thiên đế, xem vì chính mình đuổi theo mục tiêu. Có thể khi bọn hắn chân chính nhìn thấy vị này vô địch thiên đế lúc, mới biết được cái gì gọi là thiên uy khó dò, cái gì gọi là thiên ý khó trái. Tại cái kia cố kinh khủng thiên đế uy áp trước mắt, trong lòng bọn họ thậm chí liền một ít chiến ý cũng không dám dâng lên. Các ngươi những thằng mắt con này em bé có chút thiên phú, liền mắt cao hơn đầu, lòng dạ cao dọa người, hiện nay biết rồi cái gì gọi là vô địch chân chính đi. Thế gian này thiên tiêu nhiều như cá giết sang sông, duy chỉ có Lục Thiên Đế có thể chiếu sáng vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ. Trong đám người, có một tên tuổi già trưởng giả cảm khái nói, lão giả trên người mặc giày vải ma y, cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, nhìn qua cùng một cái bình thường lao đầu không có gì khác biệt. Nhưng nếu có người nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền sẽ phát hiện người này dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy trùng đồng. Lão giả ánh mắt thâm thúy, lóe ra trí tuệ trí mang, tựa như trải qua thế sự tăng thương, một chút liền có thể xem thấu hắn người nội tâm. Nếu có thần giới cường giả ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhận ra. Trước mắt người này nhìn như hình dáng không gì đặc biệt lão giả, rõ ràng là có ngu thị lão tổ, ngu tể. Tục truyền hắn thiên sinh trùng đồng, là cùng Lục Thiên Đế cùng thời đại tuyệt thế thiên tiêu, thời kỳ thiếu niên đã cùng thiên đế đồng hành, đã từng chứng kiến qua hắc ám đế chiến, có thể xưng một tôn còn sống cổ hóa thạch. Hắn không hỏi thế sự nhiều năm, đã có mấy ngàn năm đều chưa từng lộ diện. Duy chỉ có mỗi lần tế thiên đại điện lúc, hắn mới sẽ đích thân xuất quan, mang theo trong tộc hậu bối tham gia lần này khánh điện. Người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà đi, nếu như thiên đế còn sống, các ngươi điểm này thiên phú, liền nhìn thấy hắn cánh cửa đều không đạt được. Ngu thể mắt lộ ra hồi ức chi mang, phản phất nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Ra ra, nơi nào có ngươi đánh như vậy cái người, ngươi dù sao cũng là chuẩn đế cảnh thế giới, sao có thể diệt uy phong mình, tăng lên người khác chí khí đâu? Một tên trùng đồng thiếu nữ nâng lên khuôn mặt nhỏ, có chút không phục nói. Nàng làm lo lắng nhà tiểu công chúa, vừa ra sinh liền thành công thức tỉnh thượng cổ trùng đồng, luận tư chất thiên phú, thậm chí càng so với ngu tề còn cường đại hơn 3 điểm. Chính là tuổi trẻ khinh cuồng, tâm cao khí ngạo thời điểm. Lo lắng tề ra ra, Vân Thư nói không sai, con đường tu hành chính là hướng lên trời tranh mệnh, chúng ta luyện khí sĩ chỉ có lòng mang can đảm chi tâm, mới có thể tiến bộ dũng mãnh, chứng được vô thượng đại đạo. Một tên thiếu niên mặc áo vàng cũng là lên tiếng phụ họa nói. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, toàn thân có dạng rỡ thần huy lưu chuyển, hiển nhiên thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nghe được hai người này lời nói, lão giả lập tức lắc đầu liên tục, dở khóc dở cười nói: các ngươi là nghe con mới để không sợ cọp, đừng nói lão giả ta điểm ấy chuẩn đế tu vi, cho dù ngươi nhường Cơ Trần lão gia hỏa kia đến, hắn cũng không dám nói loại này khoác lác. Cơ Trần gia gia. Nghe được ngu tể nhắc lên cái tên này, lo lắng Vân Thư cùng tên kia thiếu niên mặc áo vàng đều là sắc mặt biến hóa. Từ khi 3000 thế giới bị Lục Viễn tái tạo về sau, giới này thiên đạo không thiếu sót, pháp tác hoàn thiện. Các tộc cường giả thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, dồn dập tăng lên mấy cái đại cảnh giới. Mà Cơ Trần xuất từ Hiên Viễn thị, người mang nhân hoàng thần thể, năm đó chính là đại hoang nhân tộc chói mắt nhất thiên tiêu. Bây giờ hắn tiềm tu mười mấy vạn năm lâu, rốt cục chứng đạo thành đế, chính là đương thời cường đại nhất mấy vị trí cường giả một trong. Đến mức Hiên Viễn thị hết thảy tộc nhân, cũng là đem hắn coi như thần minh, kính nể hắn có thừa. Có thể thiếu niên mặc áo vàng không nghĩ tới, ở trong mắt hắn luyện như thần linh giống như cường đại Hiên Viễn thị lão tổ, vậy mà lại bị ngu tể nói đến như thế không chịu nổi một kích. Thôi, các ngươi không có trải qua thời đại kia, khó mà minh bạch tiên đế vô địch cùng cường đại. Các ngươi chỉ cần biết, từ xưa đến nay, có không ít người đều có thể chứng đạo thành đế, nhưng có thể bị mang theo vô địch chi danh, từ đầu đến cuối đều chỉ có Lục Thiên Đế một người. Ngu tể khoát khoát tay, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, có chút mất hết cả hứng. Dù sao hắn tuổi trẻ lúc, đã từng giống như vậy tuổi trẻ khinh quần quá. Tự cho là thiên hạ chi đại, không gì không thể hướng. Cho đến hắn tận mắt chứng kiến một vị vô địch tiên đế quật khởi về sau, mới hiểu được tiên chi cao, địa chi dày. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, phảng phất xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự. Lo lắng Vân Thư cùng thiếu niên mặc áo vàng bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên tóc trắng xóa lão giả, tại hai tên kim giáp thần vương nâng đỡ, từng bước leo lên bạch ngọc đài cao. Lão giả tuổi tác đã cao, khí huyết khô bại, làn da mặt ngoài trải rộng ra đốm ngồi, toàn thân đều tản ra nồng đậm tử khí. Hắn đi lại tập tễnh, quần áo phục cổ, tựa như không thuộc về thời đại này người. Có thể người bên ngoài thấy đến lão giả, lại nổi lòng tôn kính, hướng hắn ném tôn sùng ánh mắt kính sợ. Bởi vì lão giả chính là thiên đế chi sư, từng vì đại hoang nhân tộc nỗ lực hết thảy, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cho dù hắn đại nạn sắp tới, lại vẫn cúc cung tận tụy, đem man hoang thế giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có thể nói, đại hoang nhân tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, cùng hắn tồn tại không thể rời bỏ công lao. Đế sư đại nhân, ngươi làm sao đích thân đến? Vu Tể thấy thế, vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Lão phu vốn là người sắp chết, nhờ có thiên đế đại nhân tái tạo càn khôn, mới có thể để cho ta di lưu đến nay. Bất quá đây có lẽ là lão phu một lần cuối cùng chủ trì tế thiên đại điện, ta lại há có thể không tới?" Đế sư cười nhạt nói: "Đế sư ngươi nói chỗ nào lời nói, ta có ngu thị còn có một gốc bất hủ thần dược, có lẽ có thể đang vì ngươi duyên thọ vào năm." Ngu Tể vội vàng nói, không nghĩ trơ mắt nhìn xem vị trưởng giả này chết đi. "Không cần, sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh trạng thái bình thường, lão phu sống lâu như vậy, đã không có gì đáng lưu luyến." Đế sư vô vô Ngu Tể bà bay, vẩy xuống nói ra. Bất quá hắn quét các tộc đội ngũ một chút, đột nhiên lời nói xoay chuyển. "Ngũ đại thị tộc bên trong, lại chỉ có các ngươi có ngu thị lão tổ, tự thân tham gia lần này tế thiên đại điện." Ngu Tể nghe vậy sững sờ, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đại Hoang ngũ đại thị tộc đồng khí liên chi, đều là từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống thiên đế hậu duệ. Năm đó tất cả đại thị tộc thiên kiêu đều đã đi theo Lục Viễn Tả Hưu, cùng hắn kể vai chiến đấu quá. Bất quá vật đổi sao rời, lòng người dễ dàng biến. Tuế nguyện sức mạnh to lớn, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Tùy theo mặt khác thị tộc lão tổ, lần lượt bước vào thiên đế cảnh giới, bọn hắn tự nhiên sẽ mưu cầu nhiều tài nguyên hơn cùng lợi ích. Kể từ đó, tự nhiên cũng sẽ không thể tránh khỏi cùng thiên đình xảy ra rất nhiều ma sát cùng mâu thuẫn. Mặc dù khiếp sợ Lục Viễn uy danh, tất cả đại thị tộc sẽ tận lực tránh cho cùng thiên đình sinh ra xung đột trực tiếp. Nhưng bọn hắn tồn tại đế cấp cường giả tỏa chấn. Năm gần đây cũng là nghe điều không nghe tuyên, càng phát ra không nể mặt thiên đình. Tỷ như thiên đình trọng yếu nhất tế thiên đại điện, mặt khác thị tộc lao tổ vừa mới bắt đầu còn sẽ đích thân tham gia, nhưng chậm rãi liền biến thành điều động thị tộc tộc trưởng tham dự. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ phái mấy tên thị tộc hậu bối tới trước xem lễ. Mà Ngu Tể còn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên nghe ra được đế sư trong giọng nói mãnh liệt bất mãn. "Chứ ác người, trung vi ác bài. Thế nhân đều tụng thiên đế chi danh, nhưng hôm nay không biết còn có bao nhiêu người có thể chân chính đem thiên đế công tích khắc trong tấm khảm. Đáng tiếc thiên đế đại nhân lưu lại thiên đạo hóa thân, trước đó không lâu tựa hồ xảy ra vấn đề gì, bằng không những cái kia thị tộc lão tổ cũng không dám cản rỡ như vậy." Đế sư bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Người đi trả mát, thế gian thường tình. Mạnh như thiên đế cũng cuối cùng sẽ chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, làm không được chân chính vĩnh sinh bất tử. Mà ngày hôm nay đỉnh chỉ có 3 vị đế cấp chiến lực, cũng không ngoài có lẽ những cái kia thượng cổ thị tộc sẽ tâm tư người biến." Trước cử hành đại điện lại nói: "Mặc dù thiên đế đại nhân đã rời đi mười mấy vạn năm lâu, nhưng ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ còn lần nữa trở về." Đế sư thanh âm yếu ớt nói, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Sau đó tại Ngu Tể nâng đỡ, đế sư từng bước một trèo lên đài cao, chính thức bắt đầu tế thiên đại điện. "Vạn tộc cầu nguyện, chúng sinh cầu phúc. Thiên địa pháp tắc anh minh cùng tôi, có ngàn vạn phù văn hiển hóa." Khi mọi người thành kính lúc tế tự, có từng tia nhìn không thấy tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, dồn dập dung nhập vào thiên đỉnh phía trước cố kia pho tượng bên trong, khiến cho trở nên càng phát ra sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ xuống tới.